Chương 1, bị chôn sống thiếu niên. Chương 1, bị chôn sống thiếu niên. Náo kho chứa đồ, lúc đi nhớ tới mang đi, Manh Tân tay bút mời nhiều phụ chính. Thần Châu hoàng triều, càn võ 4 năm. Phương Bắc đại hạ, phương Nam di nhân sầm lấn, thế đạo hỗn loạn không chịu nổi, người ăn lẫn nhau ăn, bạch cốt thủy tích, thối hế đầy đường. Hoàng triều Tây Bắc đạo, Dinh Châu hạt huyện. Lăng Chỉ từ từ mở mắt, trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Xung quanh giống như chết yên tĩnh, liền trùng kêu chim hót cũng không có. Ta không phải tại du thuyền bên trên bị chiến phủ trúng đích, chết tại bạo tạc chúng sao? Tại sao lại sống lại, nơi đây lại là chỗ nào? Lăng Chỉ mang theo một bụng nghi hoặc xoay người vừa muốn ngồi dậy. Bành! Đầu đụng phải đỉnh đầu tấm ván gỗ, lại mắt nổi đom đóm ngã ngồi trở về. Đang chờ động tác kế tiếp, một trận mê muội chuyển đến, sau đó mắt tối sầm lại, đại lượng mảnh vỡ ký ức kèm theo yếu dòng điện cảm giác tê dại, truyền lại hướng chỗ sâu trong óc. Thật lâu mới trải bớt rõ ràng những mảnh vỡ này giống như ký ức, vị thiếu niên này 12 tuổi, Dinh Châu Hạc huyện Lăng Gia thôn người, hắn vị trí thôn bị mã phỉ cướp sạch. Trưa hôm nay, hơn 100 hộ thôn dân bị tàn sát, phụ mẫu hắn huynh muội toàn bộ lâm nạn, chính hắn thì là chăn dê lúc bị mã phỉ bắt rồi. Về sau trêu đùa chôn sống tại cái này tòa mộ hoang trong quan tài, còn đem nắp quan tài đình đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn hiện tại cuối cùng xác nhận chính mình đây là linh hồn xuyên qua, đây là cái cùng loại cổ hoàng hướng thời đại, nơi này là cái có võ đạo có yêu tà có linh khí thế giới. Hắn kiếp trước là cái tại Hoa Hạ phương Bắc nào đó viện mồ côi lớn lên cô nhi, 10 tuổi lúc bị một đôi ngoại quốc phu phụ nhận nuôi, được đưa tới cái kia danh xưng tự do quốc gia. Muốn cho rằng khổ tận cam lai, ai biết chuyện này đối với phu phụ chỉ là vì nhận lấy chính phủ nhận nuôi trợ cấp kim, còn tính toán đem hắn bán đến cái kia lãng mạn quốc gia trở thành nào đó một vị đại nhân vật dự bị khí quan dự trữ. Hắn thừa dịp đêm tối thoát đi cái kia không thuộc về hắn nhà, bắt đầu từ đó cuộc sống lưu lạc. 12 tuổi lúc, hắn dùng tùy thân cất dấu dao găm đâm chết một cái mưu toan 11 hắn xuất sinh về sau, thay đổi đến đã phát ra là không thể ngăn cản. Hắn cho chính mình đổi tên Lăng Chỉ, từ đây đi lên lấy ác rừng ác đầu này không thể quay đầu đường. Hắn thông qua các loại con đường tập luyện kỹ thuật giết người cùng các loại thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, phản phất là hành tẩu ở nhân gian địch tội sứ giả, dạo chơi tại trong bóng tối dưới mặt đất quan tòa. Tội phạm giết người cưỡng gian phạm phạm nhân ma túy hắc cảnh ít dạy đại lý thuốc thậm chí tà ác quyền quý đều là mục tiêu của hắn. Ngắn ngủi mấy năm thời gian liền tại thế giới ngầm sông uy danh hiển hách, mà ở quốc gia đài này bạo lực máy móc trước mặt, cá thể lực lượng thực tế không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng tại 31 tuổi lúc bị liên bang chấp pháp đơn vị khóa chặt, vây chặt tại trên biển xá hoa du thuyền bên trên, không chỗ có thể trốn hắn chỉ có thể làm liều chết đánh cược một lần, lại sắp thành lại bại. Tại ý thức sắp tiêu tán lúc, bên hai vang lên chiến phủ đạn đạo tiếng rít, hắn dùng sức nhấn xuống trên tay tín hiệu chốt mở nút bấm, tín hiệu một chỗ khác là chứa ở trên bong tàu 200 kg ba tiêu rửa vào toluen. Rực vang ánh lửa thôn vệ xung quanh tất cả, Lăng Chỉ ý thức cũng kèm theo bạo tạc hoàn toàn biến mất. Coi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã hồn xuyên đến nguyên thân trên thân. Lăng Chỉ cẩn thận cảm thụ được cỗ này non nớt thân thể, vết roi mang tới đau đớn đói bụng mang tới bất lực, bị chôn sống tại dưới đất sợ hãi, trên thân thể cùng trên tinh thần song trọng đã kích làm cho nguyên thân hồn quy cựu tuyển. Không quản ngươi trước đây kêu cái gì, từ hôm nay trở đi ta gọi Lăng Chỉ. Lấy ta chi danh, đối ngươi phát thệ. Ngươi mối thù địch, chắc chắn tiếp thu thế gian tàn khốc nhất kiểu chết, tại tuyệt vọng cùng tiêu gen bên trong chết đi. Ngươi nghỉ ngơi a. Lăng Chỉ lẩm bẩm nói, đã là hứa hẹn cũng là tạm biệt. Nhận người ân huệ bồi thường lấy nhân quả, thiên lý như vậy. Như vậy cừu hận đương nhiên phải lấy bạo lực nhất máu tanh nhất phương thức đi báo đáp. Nhưng mà việc cấp bách là như thế nào rời đi cái này cửa ra vào chết tiệt quan tài. Hắn nhẹ nhàng hoạt động thân thể, đói bụng khiến cho hắn choáng đầu bất lực, tim đập càng lúc càng nhanh. Chậm rãi hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đồng thời thông qua hô hấp khống chế tốc độ tim đập chậm rãi giảm xuống. Lăng Chỉ trong bóng đêm trong quan tài, một bên bốn phía lục lọi, một bên cẩn thận suy nghĩ như thế nào mới có thể chạy đi. Cỗ này quan tài dài ước chừng chớ 7 thước, rộng 2 thước, cao chừng 3 thước. Một thước hợp 30 cm, nhẹ nhàng đánh nóc phát ra nặng nề thanh âm, thông qua âm thanh phản đoán phía trên có lẽ ép có trái đất. Nửa ngồi thân thể, bả vai đứng vững nắp quan tài dần dần phát lực, cái sau không nhúc nhích tí nào. Nắp quan tài đinh đến đủ bền chắc, phía trên cũng chôn đến chắc chắn, chỉ có thể từ bốn phía nghĩ một chút biện pháp. Nguyên thân bóc người tiếp cận 4 thước 5 tấc, 1-5 mét, Lăng Chỉ tại cái này chật hẹp không gian chằn chọc xê dịch có chút tốn sức. Không ngừng đánh quan tài từng cái bộ vị, thông qua âm thanh nặng nề trình độ, đến phán đoán bên ngoài điện tích vật độ dày. Hắc ám cùng giam cầm mang tới cảm xúc ăn mòn hắn, thế nhưng tiếp trước kinh lịch tất cả, khiến cho hắn thay đổi đến nội tâm cường đại tính cách cứng cỏi. Hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, trong bóng đêm tiếp tục tìm tòi. Trong bóng tối tìm bật lúc tiểu gì cũng sẽ cảm giác, sau một khắc liền sẽ có tồn tại bí ẩn cắn chính mình tay. Từng viên mồ hôi lạnh nhỏ xuống, từng tấc đánh, từng tấc tìm tòi, hiện tại bất kỳ vật gì đều sẽ trở thành hắn chạy thoát mấu chốt. Nhưng mà đáng sợ nhất không phải là không có công cụ, mà là theo Lăng Chỉ hô hấp, trong quan tài dưỡng khí dần dần giảm bớt, không khí càng mỏng manh. Hắn nhất định phải thả chậm hô hấp, đồng thời tận khả năng tăng nhanh động tác. Giang giác. Lăng Chỉ trong lòng vui mừng, dưới chân giẫm lên đồ vật. Đưa tay đến bên chân cẩn thận tìm tòi, đó là một đoạn xương sườn. Là quan tài nguyên chủ nhân xương sườn, đem nắm trong tay dùng sức một tách ra, xương sườn đứng thanh bẻ gãy. Đứt gãy xương sườn cơ hồ khiến hắn cười ra tiếng, xương cốt đã thay đổi đến phong hóa, điều này nói rõ cỗ này quan tài chôn dưới đất đã vượt qua 5 năm thời gian. Vừa rồi tìm tòi quá trình bên trong hắn liền phát hiện, trong quan tài vách tường không có lớp sơn, cũng không có dầu cây trầu hương vị, ý vị này cỗ này quan tài sẽ tại ngắn hơn thời gian tối giữa. Tinh thần đại chấn Lăng Chỉ tiếp tục dọc theo phía trước tìm tòi, mục tiêu của hắn có hai cái, bắp đùi xương đùi cùng xương ống quyển, đây cơ hồ là thân thể bên trên cứng rắn nhất xương. Hắn nhắm hai mắt tinh tế lục lọi, ngón tay phất qua xốc xếch xương cốt, Lăng Chỉ cuối cùng mò tới hai cây bắp đùi xương đùi cùng hai cây xương ống chân. Hai cây xương ống chân dựa chung một chỗ trùng điệp một đập, xương ống chân từ giữa đó rách ra, biến thành bốn cái hình dạng không theo quy tắc máy đục xương. Lăng Chỉ đem xương đùi cùng bốn cái máy đục xương đựng tại trên thân, hắn chuẩn bị trước dùng xương bắp chân đục thử lỗi. Thật yêu bằng hữu, cho ngươi mượn đầu dùng một chút. Xương sọ tròn vo chính thích hợp làm ghế, chân của hắn đã tê dần, huyết dịch không lưu thông giống như ngàn vạn nhỏ châm đang thắt. Đặt mông ngồi tại xương sọ bên trên, Lăng Chỉ bắt đầu suy nghĩ từ chỗ nào hạ thủ. Chuyện xưa đều nói, đồng giúp sắt che đậu hũ mọi nguồn, quan tài dưới đáy nhất mỏng. Thế nhưng bây giờ không thể lựa chọn từ dưới đáy đào tới, bởi vì đục xuyên cũng ra không được. Bàn tay dán vào vách trong tìm tòi mục nát nghiêm trọng nhất địa phương, nửa ngồi bắt đầu tác kích, trong thời gian ngắn ít nhất phải mở ra một cái động, bổ sung bên trong dưỡng khí. Bình thường quan tài hạ táng phía trước, hố chôn đào đến đều muốn so quan tài lớn hơn một thước, đào ra đi đất lại điển trở về, khẳng định không có nguyên lai như vậy căng đầy. Không chần chờ nữa, tìm tới địa phương trực tiếp đào tới. Chương 2, bóc quan tài mà lên. Chương 2, bóc quan tài mà lên. Tay trái nắm chặt máy đục xương, tay phải dùng xương đùi bắt đầu đập. Đục quá trình bên trong muốn khống chế hô hấp cùng tim đập, đói bụng để tay của hắn không ngừng run rẩy. Hắc ám bên trong mấy lần nện ở trên tay mình, hắn chỉ có thể cắn chặt răng cố nén đau đớn tiếp tục cố gắng. Cho dù là có bằng hữu đầu hỗ trợ, ngồi làm việc cũng vô cùng mệt mỏi, hai cái đùi không ngừng run rẩy. Hắn tả hữu chân luân phiên gắng sức, trong đó không ngừng lục lọi thay đổi thay thế phương hướng. Đục đại khái một nén hương thời gian, tay trái đột nhiên chậm nhẹ, quan tài vách tường ứng thanh mà phá. Cũng không có bao nhiêu không khí truyền đến, chỉ có núi lỏng ra bùn đất tản ra mục nát cũ kỹ hương vị. Lăng Chỉ không hề nản chí, hy vọng đang ở trước mắt hắn nhiệt tình mười phần. Giống như kiếp trước tại nào đó lãng mạn quốc gia, đem những cái kia dự trữ khí quan quyền quý lột ra lúc đồng dạng hưng phấn. Tay trái tay phải luân phiên, xương đùi vung mạnh đến bang bang bang. Làm động cầu đến lúc đã đủ lớn, trực tiếp dùng xương đùi xương đầu mở nệm, máy đóng cọc đồng dạng. Cho dù là toàn thân đau đớn đói bụng xâm nhập, cũng không thể để hắn dừng lại động tác. Ngoại bộ đã mục nát quan tài không nhịn được Lăng Chỉ chăm chỉ không ngừng phá hư, cuối cùng nện ra một cái thùng nước lớn động cầu. Đào ra bùn đất trực tiếp điền vào trong quan tài, bò đi ra tiếp tục hướng trong quan tài lấp đất, mãi đến quan tài nội bộ đã toàn bộ lấp đầy, tương đương với dùng trong quan tài không gian đi thay thế phía ngoài không gian. Hố chôn nước chừng có 5 thước sâu, Lăng Chỉ một tay một cái xương đùi cái đục, đối với đầu đẩy ra đào đến hai tay mỏi như tay mũi cũng không dám dừng lại. Hắn biết, loại này trạng thái thân thể một khi dừng lại, rất có thể liền rốt cuộc không bò dậy nổi. Cắn răng tiếp lấy làm, trên đầu bùn đất không ngừng rơi xuống, lại bị Lăng Chỉ đệm ở lòng bàn chân trở thành chạy thoát cầu thang. Càng đục càng sâu, đỉnh đầu bùn đất càng ngày càng xoát tung, theo mấu chốt một cái đục đi xuống, bùn đất lún giống như sụp đổ xuống. Lăng Chỉ nửa người bị vùi lấp, giống như núi lực lượng đè xuống nửa người dưới, hắn lại ngăn không được ha ha cười. Cười đến toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, nước mắt theo khỏe mắt lặng yên chảy xuống. Không khí mới mẻ phảng phất tản ra từng tia bị ngọt, bị hắn tham lam hút vào trong phổi, lưu chuyển một vòng lại chậm rãi phun ra, cả người đều thăng hoa. Ban đêm tinh không mỹ lệ óng ánh, Lăng Chỉ tắm rửa tại thánh khiết ánh trăng bên trong. Hắn bóc quan tài mà lên. Chỉ có mất đi người tự do mới hiểu được nó chân quý. Gió đêm thổi tới trúc lâm phất qua gương mặt của hắn, tựa như thiếu nữ tinh tế lại bàn tay ấm áp lướt qua. Mới vừa chạy thoát Lăng Chỉ cũng không có phất lờ, bốn phía dò xét một phen, tận khả năng đem đống đất vào chỗ này mổ mả tổ tiên. Vạn nhất Liên Sơn khấu trở về nhìn ra nơi đây đã từng có người sát chết vùng dậy vậy liền nguy hiểm. Xương ống chân lại cho ta mượn dùng một chút, liền không trả lại cho ngươi. Đem xương đùi ném vào trong hố, máy đục xương buộc vải đường tại trên lưng. Thời gian ngắn nếu như tìm không được tiện tay ra hỏa, căn này trợ giúp hắn chạy thoát máy đục xương có thể có tác dụng lớn. Cố gắng đem mồ mả tổ tiên phục hồi như cũ về sau, Lăng Chỉ tạm biệt cái này để hắn khởi tử hoàn sinh, giành lấy đất tự do. Giờ phút này hắn cấp bách cần ăn cùng nghỉ ngơi, lấy ứng đối tiếp xuống không biết tất cả. Nguyên thân vốn là tại cái này tòa mộ hoang phụ cận chăn dê, nơi này là Lăng gia thôn hậu sơn sườn núi. Lặng lẽ tiếp cận thôn, xác nhận Liên Sơn khấu đã rời đi phía sau, mới lục lọi tiềm hành về nhà. Keo kiệt trong tiểu viện một mảnh hỗn độn, phụ mẫu muội muội thi thể ngã trong vũng máu. Lăng Chỉ lâu dài cùng máu tươi làm bạn, cùng tử vong làm bạn, thấy qua nhân gian thảm kịch nhiều vô số kể. Có lẽ là chịu nguyên thân tàn hồn ảnh hưởng, bi phẫn báo thủ chi tâm như cũ tại trong lòng của hắn lặng yên dâng lên. Không để ý tới xử lý trước mắt thi thể, trong bụng đói bụng cùng toàn thân thương thế gần như muốn phá hủy ý chí của hắn, trước tiên cần phải nhét đầy cái bao tử lại tính toán sau. Vốn là tám mặt lọt gió trong nhà, bây giờ bị mã phỉ cướp sạch một phen cái gì đồ ăn đều không có, liền kiện đồ sắt cũng không có còn lại. Lục tung, cuối cùng tại muội muội thường xuyên giấu đồ vật địa phương tìm tới mấy cái tạp bánh bột nô. Hắn liền trong chu nước một điểm cuối cùng nước, ăn như hổ đói đem mấy cái cạo cũng học làm bánh nuốt xuống. Lâu ngày không gặp no bụng cảm giác tràn ngập toàn bộ thân thể, hắn cái này mới cảm giác lại còn sống tới. Ở trong viện mới lỏng ra vườn rau bên trong, tìm chỗ thô ráp tảng đá đem máy đục xương mài nhanh, đào cái hố to, đem phụ mẫu minh muội thi thể vùi lấp đi vào, sau đó một mùi lửa thiêu gian phòng. Chín cái khấu đầu đập tại dưới mặt đất, Lăng Chỉ dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Lăng gia thôn hơn 100 hộ, hơn 600 cửa ra vào toàn bộ bị giết. Không biết những thôn dân khác trong nhà có hay không vũ khí lưu lại, hắn từng cái lục soát lại chỉ tìm tới một cái khoai lang ăn. Liền cái này cũng kêu đại khấu. Liên đồ sắt đều cướp đoán chừng cũng chính là một đám không ra gì lưu tặng. Lăng Chỉ lông mày nhíu chặt, vũ khí cũng không có tiền bạc cũng không có, chỗ này ngục bắt đầu. Không cách nào từng cái vùi lấp thôn dân thi thể, xác nhận không nhân sinh hoàn lại phía sau, hắn đồng dạng một mũi lửa đem thôn đốt thành đất trống. Liên sân khấu, các ngươi có thể tuyệt đối đừng chết tại trong tay người khác a. Hương hực ánh lửa tỏa ra hắn sáng tối không đồng nhất mặt, trong lòng âm thầm xin thể. Hắn quyết định đi Hạc huyện đặt chân, đến đó tập võ, đến đó thay đổi đến càng mạnh. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, toàn thân chấn động, làm sao đem môn này hô hấp pháp quên. Ngực bụng thẳng tắp giống như thanh tùng, hai chân phân lập như bàn thạch. Hai tay của hắn bao nguyên, đóng chặt hàm răng hít sâu một hơi, khẽ nhếch miệng, tê. Đầu lưỡi chống đỡ răng, từ hàm răng hấp khí vào khí, thần tốc có lực, ý tưởng đem ngải dương địa âm chính khí hút vào đan điền. Thổ tức đem hút vào khí tập trung mãnh liệt từ trong lỗ mũi phun ra, ngậm kín miệng, phun khí lúc toàn thân ra sức thu chống, chân hổ thẹn chạm đất lực phát toàn thân, như giận như phun khí hình dáng. Thử. Phun khí xong buông lỏng hơi thở, như thế lặp lại 12 lần tính toán một cái tiểu chu thiên, 180 lần tính toán một đại chu thiên. Môn này hô hấp pháp danh tiêu cực dương xuân lôi pháp, là liên bang Tam Phan thị đường nhân nhai một vị lão võ sư truyền cho hắn. Lăng Chỉ thay hắn róc xương lóc thịt vũ nhục nữ nhi của hắn bang phái tạp chủng, lão võ sư vì báo ân cùng truyền thừa, dạy cho hắn không ít đã thất truyền võ thuật, có đấu pháp có công pháp. Dựa theo đối phương thuyết pháp, bên ngoài luyện gân xương ra, nấu luyện thể phách, nội luyện một hơi, cường tráng ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân kinh mạch. Trong ngoài hợp nhất mới có thể càng có lợi hơn thực chiến, Lăng Chỉ từng nhiều lần bị cái này một hơi cứu mạng. Lão võ sư nói môn này hô hấp pháp luyện đến cao thâm nhất là có thể luyện thần cùng chân ý, thần là võ giả ý chí. Chỉ là tại trong xã hội hiện đại, khổ tu gần như diệt tuyệt, không có nghe nói người nào có thể đạt tới luyện thần cấp độ, chân ý càng đừng nói nữa, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hành khí một tiểu chu thiên, cũng không phát hiện ngũ tạng lục phủ cái gì không ổn, rời rạc trong không khí linh khí tiến vào thân thể, ấm áp toàn thân thông thấu, phản phất khí lực đều lớn ba phần. Bị chôn sống tại trong quan tài mấy canh giờ, mệt mỏi hết sức mới bóc quan tài mà lên, về sau lại đào hố chôn người bận đến hướng đông. Trong đó chỉ ăn mấy cái tạp bánh mì cùng khoai lang, chỉ hoãn quá mức đến về sau mới phát hiện toàn thân bủn rủn bất lực. Không được, như thế lên đường quá nguy hiểm. Phải tìm cái địa phương ngủ trước một giấc dưỡng đủ tinh thần lại nói. Lăng Chỉ bốn phía dò xét, nhặt chút nhóm lửa măng vỏ làm một chút bố trí về sau, tiến vào cửa thôn đường núi bên cạnh đồng ruộng đống cỏ khô bên trong, cầm máy đục xương nhắm mắt lại liền ngủ thật say. Giang giác. Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài đột nhiên có âm thanh vang lên, đó là Lăng Chỉ ngủ phía trước ném ở phụ cận măng vỏ bị dẫm nát động tĩnh. Lăng Chỉ từ giấc mộng bên trong đột nhiên mở to mắt, hô hấp không tự chủ được thả chậm, máy đục xương một mực siết trong tay. Chương 3, mở mắt liền giết. Chương 3, mở mắt liền giết. Nhị cậu, ta tôi chậm à, cái thôn này đốt thành dạng này, lông gà đều không có còn lại một cái. Để ngươi dậy sớm một chút, ngươi mụ hắn ngược lại tốt, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, an tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Người tới tiếng nói chuyện nghe có chút non nớt cùng lỗ mãng, lúc này còn tại bán trách đồng bọn. A nha kiên ca, đều do Di Hương các tiểu hòa quá cuốn người, đệ ta hiện tại còn run chân đâu. Người thứ hai nói chuyện giống như bị đực, nghe tới so trước đó mặt vị kia còn muốn càng non nớt một chút. Thật không biết ngươi tại sao lại thích chơi hoa gẹo liêu, há không biết lương gia nữ tử càng có mùi vị. Ca ca ta ngày hôm trước giả dạng làm bán hàng, tại Vương thôn cứ vậy mà làm một cái, dư vị vô tận à. Chính là bị nàng quẹ chân nam nhân phát hiện, còn chém lao tử một đao, may mà không có tổn thương đến yếu hại, hai người bị ta hai đao tại chỗ phản sát, thi thể đều bị ta cho ăn. Lao tử nếu là võ giả, há có thể chịu cái này một đao, người ta mau chóng tích lũy đủ tiền bạc tiền bái nhập võ quán, học được võ nghệ về sau mới có thể làm đại sự. Lăng Chỉ đẩy ra một cái khe, chỉ thấy một cao một thấp hai cái thiếu niên mặc áo đen người đang chuẩn bị rời đi Lăng gia thôn. Thoạt nhìn 14-15 tuổi bộ dạng, cao che lấy cánh tay, thấp đỡ thắt lưng, dọc theo bờ ruộng càng đi càng gần. Hai người này trộm cắp hái hoa giết người cướp của làm việc, bực này ác tặc còn mang theo tiền, đây không phải là dụ dỗ hắn nha. Còn không phải võ giả a. Một cái có thương tích trong người, một cái xương sống thắt lưng dùng chân. Tay trái tay phải nắm chặt một cái máy đục xương, con mắt lóe sáng đến lạ thường. Cảm ơn lão thiên gia đưa tới tân thủ gói quà lớn. Điều chỉnh tư thế thả chậm hô hấp, tim đập thay đổi đến chậm chạp, nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. Giang giác. Gần nhất một mảnh măng vỏ bị dẫm nát, bóng lưng của hai người gần ngay trước mắt. Thời cơ đã tới, đống cỏ khô nổ tung, Lăng Chỉ lập tức bạo khởi. Thân hình giống như bao săn, thế như gió nhanh như điện. Tay trái bén nhọn máy đục xương chính xác đâm vào người cao sừng quang, tay phải máy đục xương từ trên xuống dưới đâm vào người lồn cái cổ. Máy đục xương đồng thời rút ra, đỏ sầm máu tươi bắn mạnh mà ra, phun ra cách xa hơn một trượng. Dứt bỏ máy đục xương, Lăng Chỉ lăn khỏi chỗ, lấy tay lấy xuống người cao bên hông đòn đao. Quay đầu đối diện cao hơn vóc người khó có thể tin con mắt, phốc 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 liền đâm mười mấy đao, tâm can tỷ phổi thận bị quấy đến nát bét. Ngao phốc, Lăng Chỉ động tác quá nhanh, trong nháy mắt đem hai người đâm té xuống đất. Người lùn che lấy cái cổ tiếng hét thảm cái này mới truyền ra, người cao còn tại phốc phốc thổ huyết, liền gào thảm cơ hội cũng không có. Đoạn đao gác ở người lùn trên cổ, dứt khoát lưu loát một đao cắt đứt thiết hầu cùng động mạch chủ. Bốn phía lập tức thay đổi đến yên tĩnh, chỉ còn lại chiều cao hai huynh đệ nằm trên mặt đất run rẩy, cảm thụ tính mạng của mình trôi qua. Lăng Chỉ tiến lên sơ thi, một phen lục soát thế mà chỉ ở trên thân hai người tìm tới một hai chục cái đồng tệ. Tức giận đến hắn tại chỗ hai đao đâm vào hai người trên trán, kết thúc bọn họ ngắn ngủi cả đời. Thần Châu hoàng triều chỉ có vàng bạc đồng ba loại tiền tệ, một cái kim tệ tại quan phương tiền trang có thể hối đoái 20 ngân tệ, mà một cái ngân tệ có thể đổi 500 cái đồng tệ. Bất quá có thể cướp được một cái đòn đao, cũng coi như không lỗ. Cảm ơn tiên nhiên quả tặng. Đột nhiên, trong thân thể vô căn cứ nhiều ra hai cỗ khí tức, dòng nước ấm đồng dạng tuôn hướng toàn thân, giống như thuốc bổ đồng dạng. Lăng Chỉ không rõ ràng cho lắm vô cùng khiếp sợ, thiên đạo công đức. Kim thủ chỉ. Nếu không phải gấp gáp rời đi gây án hiện trường, hắn thật muốn ngay tại chỗ thật tốt nghiên cứu một phen. Lăng Chỉ cúi đầu nhìn một chút chính mình vài rách giống như y phục, đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân hai người. Sau một lát, toàn thân áo đen Lăng Chỉ lại lần nữa xuất phát, sau lưng trong hỏa hoạn thiêu đốt hai người lặng yên đối hắn tiến đưa. Đi tới cái này cái thế giới, chiều cao cái là hắn nhìn thấy cái thứ nhất người thứ hai, thế mà liền chết tại trên tay hắn, vận mệnh a thật để cho người suy nghĩ không thấu. Dựa theo nguyên thân trong trí nhớ phương hướng, trực tiếp hướng Hạc huyện mà đi, Hạc Sơn cách Hạc huyện 20 mấy dặm, theo cước trình của hắn cần một canh giờ. Hắn vừa đi vừa quan sát bốn phía, đi qua một chỗ sơn tuyển, dừng lại hét lớn mấy cái. Nước suối phản chiếu một tấm lạ lẫm nhưng xinh đẹp mặt, chỉ là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, có vẻ hơi gầy gò. Uống đủ nước tiếp tục xuất phát, thời gian buổi chiều mặt trời ngã về tây, Lăng Chỉ chạy tới Hạc huyện lúc, cuối thu mặt trời đã sắp xuống núi. Còn tốt trước ở cửa thành đóng phía trước chạy tới, không phải vậy tối nay cũng không tốt qua. Lăng Chỉ một bên đem trên mặt đất bụi đất đập vào trên mặt anh Tuấn, áo đen bên trên cũng không buông tha, làm giống con bù khỉ. Hắn tiếp trước liền minh bạch một cái đạo lý, người tại không nhiều lắm bản lĩnh thời điểm tốt nhất điệu thấp một chút, mới có thể càng tốt sống sót. Màu đen bụi đất nháy mắt đem một cái anh Tuấn thiếu niên biến thành tiểu ăn mày, Lăng Chỉ liền trên cổ trên tay đều không buông tha. Lộ ra ngoài chính là sơ hở, sẽ muốn hắn hiện tại yếu đuối mạng nhỏ. Lúc này tới gần hoàng hôn, ban ngày ra khỏi thành đều phải trước ở cái này canh giờ phía trước về nhà, hiện tại xếp hàng vào thành không ít người. Bây giờ hoàng triều nam bắc đều là loạn, khắp nơi đều cần lương đồng, các nơi cũng có phân chia, giống biên cảnh tây bắc đạo doanh châu loại này tạm thời an bình địa phương, càng phải tăng thêm. Vào thành thuế một người hai cái đồng tệ, Lăng Chỉ hiện tại có tiền, nhưng hắn không có ý định cho. Có thể bạch chơi tại sao phải dùng tiền? Cái này mười mấy 20 cái đồng tệ nhất định phải tiêu vào trên lưới lao. Hạc huyện cửa thành đứng bốn cái trông coi tốt, chính lần lượt thu thuế. Lăng Chỉ đi theo dòng người chậm rãi xây dịch, chuẩn bị tìm đúng thời cơ trà trộn đi vào. Tất cả mọi người đều có a, vào thành thuế một người hai cái đồng tệ, giao mới chuẩn bảo. Tiền này không phải chúng ta thu, cũng không phải huyện lệnh đại nhân thu, là bệ hạ thu, các ngươi đều là ta Thần Châu con dân, muốn cống hiến chính mình lực lượng, trợ giúp bệ hạ đánh lui phương Nam di nhân. Lăng Chỉ không tâm tư nghe dâu quay nón thủ thành tốt nói nhảm, hắn chờ đợi thời cơ đã đến, mấy chiếc xe ngựa đều nghỉ trước vào thành, cùng một chỗ ngăn tại cửa thành gây nên không nhỏ bạo động. Hắn nhắm ngay thời cơ như bùn thu đồng dạng tiến vào đám người, đây là hắn kiếp trước đi theo một vị bờ gia dịu người học thân pháp, thích hợp trong đám người ám sát đào vong. Chỉ là cỗ thân thể này quá yếu, không cách nào hoàn mỹ thi triển đi ra, thừa dịp quân tốt lực chú ý đều tại phía trước nhất trên xe ngựa. Lăng Chỉ lách mình tiến vào góc chết, sau đó thần tốc tiến vào gầm xe, ngón tay gắt gao chế trụ buồng xe để trần, mũi chân đứng vững phía sau đoàn rồng. Hắn hiện tại 4 thước 5 vóc người, trong người đồng lửa sát thực không thấp, cả người thạch sủng dán tại gầm xe. Theo bánh xe chuyển động, xe ngựa dần dần lái vào nội thành, Lăng Chỉ tại gắt gao cắn răng, dùng ánh mắt còn lại quan sát đến hai bên đường. Chờ xe ngựa chạy qua một đầu cái hẻm nhỏ, Lăng Chỉ buông hai tay ra thân thể một phen dựa thế lăn một vòng, vô thanh vô tức tiến vào ngõ nhỏ. Những động tác này nhìn như đơn giản, kỳ thực toàn thân cao thấp mỗi một tia bắp thịt đều tại dùng lực, chỉ một lát sau công phu liền bệnh toàn thân run rẩy trước mắt biến thành màu đen. Tìm nơi hẻo lánh ngồi dưới đất nghỉ ngơi rất lâu, mới một lần nữa bò dậy. Theo khu phố chậm rãi đi, một đường dùng ánh mắt còn lại đánh giá bốn phía, hiện tại đại khái là cuối giờ dậu. Hai bên đường phố cửa hàng đều tại chuẩn bị đóng cửa, phiến phiến cánh cửa bị một lần nữa cắm vào cửa trong máng, chỉ để lại một cái cung cấp chủ nhân ra vào cửa nhỏ. Bên đường trong tiểu lâu truyền đến đồ ăn mê người mùi thơm, Lăng Chỉ ước lượng trong tay đồng tệ, quyết định nhẫn một tay. Hắn đang tìm người, đang tìm trong thành ăn mày. Bình thường nơi có người liền có tên ăn mày địa phương liền có người người môi giới. Mà Lăng Chỉ hận nhất chính là đám người này, tìm bọn hắn làm ít tiền đi học võ thiên trải qua nghĩa, thuận tiện đem mạng bọn họ cũng muốn, điều kiện tiên quyết là đừng đụng bên trên tu luyện qua võ giả. Hắn chém giết kinh nghiệm phong phú, đó là so sánh không có tu luyện qua người bình thường. Chương 4, vị kế tiếp người bị hại. Chương 4, vị kế tiếp người bị hại. Nhưng mà một con đường đi đến cuối cũng không phát hiện tên ăn mày, Lăng Chỉ chính suy nghĩ có lẽ đi chỗ nào tìm kiếm thời điểm, phía trước tiểu viện truyền đến từng trận đánh chửi âm thanh tiếng la khóc. Ngăn cách hàng rào thấy được một cái vóc người thấp bé tướng mạo hèn mọn mắt tam giác nam nhân, toàn thân mùi rượu, cầm trong tay roi ngay tại lớn tiếng răn dạy trước mặt thấp bé gầy yếu ăn mày. Hôm nay liền muốn đến này một ít tiền, còn muốn để lao tử cho đệ đệ ngươi mời làm chung, không có đem ngươi đánh chết cũng đã là lao tử lòng từ bi, con ngươi đệ đệ tranh thủ thời gian cút đi. Ngày mai nếu như còn chỉ có thể lấy chút tiền như vậy, lao tử trực tiếp đánh chết hắn, lại nấu đút cho các ngươi đám này tiểu tạp chủng ăn hết. Cầu ra tha mạng, cầu ra tha mạng, nô tỳ không dám, nô tỳ cái này liền trở về, ngày mai nhất định hảo hảo ăn xin, cầu ra không muốn ăn đệ đệ ta. Bẩn thỉu tiểu nữ hài ôm đứa bé, âm thanh nhỏ bé khóc nức nở nói: chính mình biết liền tốt, không nhìn các ngươi cái gì tiện mệnh năng có dược liệu đáng tiền, còn muốn chữa bệnh, cút về, ngày mai đúng giờ tới giao tiền. Được gọi là cẩu gia nam nhân 10 phần hung tàn, vẫn đục bạo ngược con mắt xem xét liền đến qua đồng loại. Lăng Chỉ nhìn thật sâu hắn một cái, tại chỗ chọn chúng hắn trở thành kế tiếp người bị hại. Ngăn cách cửa xài thấy được một cái bẩn thỉu tiểu nha đầu, có một cái càng bẩn tiểu nam hài từ trong viện khập khiễng đi ra, non nớt thân thể có một những càng non nớt thân thể bước đi tập tên đi. Hắn lặng lẽ đi theo, con quấn quấn đi một vòng lớn, đến 2 tỷ đệ nhà, đó là một cái tiểu túp lều. Túp lều không có cửa, chỉ là qua loa dùng một khối nát cánh cửa cản trở. Bẩn nha đầu rút mở cửa tấm trên bảo, đang muốn đóng lại, đột nhiên một cái thoa bùn đèn tay như thiểm điện, một phát bắt được cánh cửa. Lăng Chỉ đưa thân mà vào, trong tay đoạn đao đỉnh lấy bẩn nha đầu xuất, u, đen cái cổ. Bẩn nha đầu bị đột nhiên bóng người xuất hiện sợ ngây người, bị sắc bén đoạn đao đứng vững cái cổ, dọa đến run lẩy bẩy. Tưởng rằng cậu ra hối hận, phái người đến bắt nàng đệ đệ. Vốn là xương đỏ con mắt một cái càng đỏ, hai chân mềm nhũn ôm đứa bé không biết làm sao quỳ trên mặt đất. Van cầu ngươi đừng có giết ta đệ đệ, hắn mới 3 tuổi, nô tỳ không có tiền, cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta. Bẩn nha đầu thảm hề hề khóc nỉ non cầu xin tha thứ, cái đầu nhỏ không ngừng tại đập tại trên mặt đất bên trên. Ngậm miệng, ta không phải cầu ra phải tới, ta chỉ muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi thành thành thật thật trả lời, không cho phép nói dối, chỉ cần ngươi nói là nói thật, ta sẽ tha cho các ngươi. Lăng Trì nghiêng người tránh đi đại lễ, thu hồi chống đỡ tại nàng cần cổ đòn đao. Bần nha đầu bị người xa lạ cưỡng ép vào phòng, dọa đến nước mắt tứ chảy ngang, trong lúc đội vã gật đầu bày tỏ chính mình không dám nói dối. Ta lại hỏi ngươi, cái gì kia cậu ra bình thường thích đi chỗ nào, hắn ở trong viện bình thường có mấy cái người, hắn có phải là võ giả? Không biết hắn chưa từng thấy hắn luyện võ, hắn trong viện ở hắn cùng hắn bà nương, hắn bình thường thích đi di hương các uống rượu, mỗi lần trở về đều say khước, uống say gặp người liền đánh, mấy cái ăn mày đều đánh đến gần chết, về sau đã không thấy tăm hơi. Bần nha đầu âm thanh có chút khàn khàn, nói chuyện chúc chắc không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ nhìn tướng mạo của hắn sẽ bị diệt khẩu. Lăng Chỉ dưới thân thể ngồi xổm, lớn bao nhiêu, kêu cái gì, xin ăn bao lâu? Nô tỷ tên là Hoàn Hoàn, năm nay 9 tuổi, đệ đệ 3 tuổi, tên là A Khôn, cha nương mang theo chúng ta chạy nạn, nửa đường bị bắt nô đội đánh chết, ta cùng đệ đệ bị bán cho cậu ra đến nơi đây hơn mấy tháng. Hoàn Hoàn gặp Lăng Chỉ không có muốn thương tổn chính mình ý tứ, lập tức cũng buông lòng chút, ít nhất nói chuyện không nói lắp. Một cái 9 tuổi nữ hoa mang theo một cái 3 tuổi tiểu tể cầu sống, cái này thế đạo gì? Nói chuyện không muốn tự xưng nô tỳ, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta đến tìm cậu ra chỉ là một điểm ân oán cá nhân không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi ở chỗ này đợi, vạn nhất có người đến hỏi ngươi có hay không nhìn thấy người xa lạ, ngươi biết nên nói như thế nào. Lăng Chỉ sắc mặt lạnh lùng nhưng ngữ khí ôn hòa. Hỏi qua lộ tuyến phía sau, Lăng Chỉ không có tiền chuẩn bị y phục dạ hành, chỉ có thể bí quá hóa liều, tìm không người tiểu đạo hướng về Di Hương các sở soạn đi qua. Đêm khuya gió mạnh, ngày đã xuống phía tây. Mới vừa vào đêm huyện thành khu phố không có mưa ai, đầu năm nay nhà nghèo trừ về nhà sinh sản tiểu nhân bên ngoài, không có cái gì giải trí hoạt động. Cấm đi lại ban đêm từ trước đến nay nhằm vào chính là quy củ phía dưới người, hơi có chút quyền thế cũng sẽ không đem nó nhìn ở trong mắt, nhất là nơi này vẫn là rời xa Trung Châu thần đô biên cảnh Doanh Châu. Lăng Chỉ một đường cẩn thận từng ly từng tí, mò lấy Di Hương các phụ cận, tìm nơi hẻo lánh giấu đi. Vào thành lúc trong lòng liền có kế hoạch, tiếp trước hắn chính là từ loại người này bắt đầu hạ thủ. Người người môi giới giết thế nào đều không oan, từ trên người hắn làm ít tiền đi bãi võ quán, từ đó hiểu rõ cái này thế giới vũ lực đến cùng tại trình độ gì. Mà đêm dần dần thôn vệ huyện thành, ẩn nút trong bóng đêm Lăng Chỉ khẽ cắn đầu lưỡi, đau đớn mang tới kích thích có thể ngắn ngủi xua đuổi đói bụng cùng ra rời. Bao vây lấy vài đoạn đao bị cầm ngược trong tay, dùng đã quen vũ khí nóng Lăng Chỉ đối với cái này nguyên thủy vũ khí cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Di Hương Các là trong huyện duy nhất thanh lâu ký quán, mặt làm đều có, chủ yếu nhìn tiêu phí năng lực. Xem như huyện thành lũng đoạn ngành nghề, phía sau bị không biết tên thế lực nắm giữ, tỷ lệ lớn chính là bản huyện quan huyện cùng với bản địa thân sĩ kinh doanh sản nghiệp. Dương cột chạm chỗ cửa đầu hiện lộ rõ ràng cùng quanh mình cửa hàng hoàn toàn khác biệt phong cách. Cửa dưới lầu đứng mấy cái trông coi, chủ yếu phòng chính là trước đến chóc gian máy tính, cùng với bị bán vào đến nữ tử gia quyến. Không được, không thể chờ, chờ đợi thêm nữa, tôn tử này còn chưa có đi ra, con mẹ nó chứ trước chết đói ở bên ngoài. Lăng Chỉ sắc mặt khó coi, hắn đánh giá cao cỗ thân thể này tố chất, mới đói bụng như thế một hồi, lại có một điểm trước mắt biến thành màu đen. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt, nhất là đang liều mạng phía trước. Lăng Chỉ hạ quyết tâm, đi vòng qua Di Hương các cửa sau, thanh lâu ký quán gái giang hồ sáng hầm lọ phần lớn chuẩn bị một cái cửa sau, tốt tại tình huống khẩn cấp bên dưới trợ giúp đơn khách thoát thân. Cửa sau khép, phía sau cửa còn mang theo rèm vải, Lăng Chỉ nghiêng thai nghe một cái, không có nghe thấy hô hấp cùng tiếng bước chân. Thanh lâu cùng tiểu lâu khác biệt, bọn họ đầu bếp phần lớn tại giờ dậu liền sớm đã đem cơm canh rau xanh chuẩn bị tốt. Cái này canh giờ chính là trong bao xương các vị cũng vui sướng thời điểm, người nào dùng bữa à, lúc này mấy cái đầu bếp tô vẽ chính bùi ở phòng tạp vật bên trong chơi thu được hí kịch đâu. Lăng Chỉ nắm lấy con gà quay liền đi, một khác cũng không ngừng lại, tìm cái chỗ tối tăm liền bắt đầu ăn như hổ đói, liền bên cạnh nước tiểu mùi khai cũng bất chấp. Nguyên một con gà quay vào trong bụng, Lăng Chỉ cuối cùng cảm nhận được lâu ngày không gặp thể lực, nặng nặng cánh tay chân, làm mấy tổ kéo rồi. Tìm cái cầu ra về nhà phải qua đường nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục chờ đợi. Không biết qua bao lâu, có ra thất ân khách bọn họ lần lượt ra ngoài về nhà. Lăng Chỉ nhìn chằm chằm cửa ra vào, cuối cùng nhìn thấy một đạo say khướt thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, ngầm vai sập lưng mắt âm giác, là hắn không sai. Ám sát kinh nghiệm phong phú Lăng Chỉ không hề khẩn trương, ngược lại cảm giác vẻ hưng phấn, đây là hắn kiếp này muốn giết người thứ ba. Chương 5, dạ tập. Chương 5, dạ tập. Hắn không có nhìn chằm chằm cậu ra một lượt nhìn, ngược lại quay người hướng về trước thời hạn chọn tốt địa phương sở qua đi. Cậu ra, ngài đi thong thả, lần sau có thể nhớ tới sớm một chút tới, nhà ta huynh tùy thời xin đợi ngài chiếu cố đâu. Ngài hôm nay dùng vị thuốc kia biên, ta sẽ sớm chuẩn bị tốt, đảm bảo ngài chơi đến tận hứng. Cửa ra vào đi ra tú bà lôi kéo cậu ra thô ráp tay, hỏn à hỏn nói. Dễ nói, dễ nói, lần sau ta còn tìm anh, ngươi phải đem nàng cho giữ lại, ta cũng không thích người khác mới vừa dùng qua nóng hổi. Cậu ra hèn mọn trên mặt đều là cười phóng đãng. Tú bà vặn một cái thân đẩy ra tay của hắn, ngài lần sau vội à, ta cũng không lưu ngài cậu ra, ông chủ nói sự tình mời ngài để ở trong lòng, hiện tại đồng nam đồng nữ càng ngày càng chịu các quan lại quyền quý yêu thích, cậu ra lên như diều gặp gió thời điểm sắp đến. Về sau nhưng phải chiếu cố thật tốt tiểu muội. Tú bà phảng phất mị nhãn ngầm xuân, đem cậu ra linh hồn nhỏ bé đều cầu không có. Một hồi lâu kịp phản ứng lúc, nhân ra tú bà sớm không còn hình bóng. Cậu ra ngửi ngửi đầu ngón tay lưu lại son phấn bị, tiếp tục phát ra cười phóng đãng, cái này Di Hương các nương tử chính là so trong nhà thú vị nhiều. Cậu ra khẽ hát, say khướt trên đường đi. Tiểu muội muội tặng cho ta lang à, đưa đến cửa lớn đông à, lệnh đuổi kịp cái này lao thiên ra, trời mưa lại gió thổi à. Lăng Trì đứng tại góc chết hắc ám bên trong, nhìn xem mục tiêu càng ngày càng gần, hô hấp tùy theo chậm dần, đoàn đao thạch châm đều đã vào chỗ. Nhìn xem cậu ra thân ảnh đung đưa từ trước mắt chạy qua, Lăng Trì nháy mắt một phát. Chân trái gắng sức xoay eo chuyển hông, chân phải bắp thịt kéo căng xoay tròn. Phanh! Người giống như dương cung chân giống như tiễn, mũi chân hung hăng chọc tại cậu ra chân trái quắt chế tổ. Đột nhiên bộc phát tập kích, cậu ra không kịp điều chỉnh thân thể làm ra động tác, lúc này hướng về sau ngã quỵ tới. Mà Lăng Trì thấy được hắn to mọng cái cổ, rốt cuộc tìm được hắn tha thiết ước mơ hạ giao góc độ. Tay phải cầm ngược đoàn đao, thân đao toàn bộ cắm ngược vào cậu ra cái cổ, ngang dùng sức lôi kéo. Đoàn đao dù cho không đủ sắc bén, bị kẹt tại hầu kết bên trên, thế nhưng không hề ảnh hưởng cậu ra máu phun ra 5-6 thước xa như vậy. Chậc chậc chậc, ngươi xác định có chút cao huyết áp a, chó chết. Đáng thương cậu ra chính tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp, liền kêu thảm đều chưa từng phát ra một tiếng liền vĩnh cửu rời đi nhân gian. Cậu ra tim đập dừng lại nháy mắt, Lăng Trì bỗng nhiên cảm giác được cỗ kia khí tức nóng bỏng xuất hiện lần nữa trong thân thể, để hắn tinh thần vì đó chấn động, cảm giác khí lực cả người đều lớn 3 phần. Quả là thế, trong lòng đoán đến chứng thực, Lăng Trì vô cùng rung động. Giết những này xuất sinh liền có thể giáng lâm công đức, trợ giúp lớn mạnh bản thân. Thần tốc quét dọn chiến trường, cậu ra toàn thân từ trên xuống dưới bị sờ soạn mấy lần, liền dấu ở giày bên trong đoạn đao đều bị vơ vét đi. Thần tốc thu thập xong kết thúc nên ngang rời đi, cũng không quản thi thể, liền để hắn đỉnh thi tại trên đường phố, không biết ngày mai cái thứ nhất phát hiện hắn người có thể hay không bị dọa ra bóng ma tâm lý. Lăng Trì quanh đi quẩn lại 7 vạn 8 quấn về tới cậu ra ổ trộm cướp, hoàn hoàn nói tới đây liền ở phu thê hắn hai người, nhưng hắn vẫn là quan sát rất lâu mới quyết định động thủ, cẩn thận là hắn làm việc phát tác. Tiểu viện không có tường viện, chỉ có hàng rào đâm một đạo hàng rào. Loại này hàng rào đối với 12 tuổi Lăng Trì đến nói khó nhất vào, lật lại lật không đi qua, leo đi lên khẳng định sẽ làm ra tiếng vang, bất đắc dĩ Lăng Trì đành phải sử dụng đần biện pháp mở ra. Dung cậu ra đồng ý giúp đỡ đoạn đao cắt đứt kết nối hàng rào dây nhỏ, mười mấy cái hô hấp thời gian liền mở ra đi ra một người rộng lỗ hổng, Lăng Trì nghiêng người nhẹ nhõm chui vào. Buổi chiều đi qua lúc hắn liền lưu tầm quan sát một phen, không có phát hiện chó ránh, cũng không có nghe thấy chó sủa, không phải vậy hắn tuyệt đối không dám như vậy đại đại liệt liệt đi vào. Tiểu viện chỉ có 3 gian phòng, cái này trộm bà nương ở giữa nhất ở giữa, đừng hỏi hắn vì cái gì biết, cái kia khò khè đánh đến trên đường đều nghe thấy được. Không tiếng động chui vào là mỗi một cái thích khách môn bắt buộc, đi bộ không phát ra âm thanh chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể tiểu thủ đoạn. Tiêm hành đến bên giường lúc, trộm bà nương không có tỉnh. Đẩy ra màn che lúc, trộm bà nương còn không có tỉnh. Đoạn đao đâm vào cổ nàng lúc, nàng tỉnh. Nhưng lúc này trong miệng của nàng chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm, màu đỏ thấm máu cấp tốc nhuộm đỏ ga giường, thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần về sau thay đổi đến yên lặng. Mặc dù không biết trên tay ngươi có hay không nhân mạng, chỉ bằng bọn ngươi cùng ngươi nam nhân lừa bán tiểu hài đầu này ta liền có thể làm thịt ngươi, đời sau đừng ngủ như vậy chết, cũng đừng ngáy ngủ. Lăng Chỉ chờ đợi một lát, không có chờ đến vừa rồi loại kia khí tức nóng bỏng, chỉ có thể coi như thôi. Nói như vậy chính mình chẳng phải là giết nhầm cái này bà nương. Lăng Chỉ tranh thủ thời gian lắc đầu, làm sao có thể chính mình bắt cóc chính mình đâu. Người người môi giới bà nương, gần như giống như là người người môi giới. Giang Ba câu thuyết phục chính mình về sau, Lăng Chỉ xác nhận chính mình tương lai đường, đây là muốn hắn đem đời trước không làm xong sự tình tiếp lấy làm. Trong phòng vơ vét một vòng, được đến không ít tài vật, không kịp kiểm kê, tùy tiện tìm khối tay mải ra bao lấy đến, cong tại trên lưng bước ra rời đi. Trước khi đi đánh đổ đến, nhìn xem màn che bốc cháy, sau đó lui ngược lại rời đi tiểu viện. Trước khi đi đem hàng rào làm nát bét, tuyệt không thể tùy tiện để người nhìn ra đây là cái chỉ có thiếu niên mới chui đến đi vào lỗ hổng. Lăng Chỉ tim đập như nổi trống, hắn hiện tại không dám đi nhà trọ, thậm chí không dám ở người ngoài trước mặt lộ mặt, chỉ có thể đi hoàn hoàn tốt lều đối phó một đêm, ngày mai lại đem hai người nghĩ biện pháp thu xếp, hoặc là tìm cái gia đình lương thiện đem nhận nuôi. Tốt lều bên trong hoàn hoàn từ đầu đến cuối không dám chớp mắt, cái thanh âm kia nghe tới rất hung người không biết có thể hay không trở về. Hắn đến cùng có thể thành công hay không, càng không biết hắn sau khi trở về sẽ như thế nào, mình biết rồi hắn sự tình có thể hay không bị diệt khẩu. Mấy tháng trước hoàn hoàn vẫn là cái không buồn không lo tiểu nha đầu, nàng bây giờ đã vì sinh tồn vùng vây mấy tháng, biết cân nhắc rất nhiều. Đều nói nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nhưng là lại không có người hỏi qua bọn họ có nguyện ý hay không hiểu chuyện sớm như vậy. Đang miên man suy nghĩ lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau khi đi mấy bước đột nhiên dừng ở tốt lều phía trước. Hoàn hoàn tâm đều muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra ngoài, muốn mở cửa lại không sợ, muốn cứu đệ đệ, vừa sợ hại tử đệ đệ. Ta nghe thấy ngươi hô hấp, chúng ta đi vào a. Lăng Chỉ đẩy ra cửa ra vào cánh cửa chui vào, đối đầu chính là cái kia một đôi xương đỏ nhưng trong suốt con mắt. Cái kia trộm công trộm bà đã bị ta làm thịt, nếu muốn để đệ đệ ngươi sống sót, chuyện này ngươi tốt nhất vĩnh viễn nát tại trong bụng, cùng ai cũng không cần nói, bao gồm đệ đệ ngươi ở bên trong. Lăng Chỉ xếp bằng ở rơm dạ bên trên, thở phào một hơi. Chính mình đồng dạng non nớt thân thể, đi thao tác loại này nhiệm vụ, thực tế có chút miễn cưỡng, bất quá coi như có chút vật khí. Sáng sớm ngày mai dẫn ngươi đệ đệ đi nhìn đại phu, sau đó lại ý nghĩ dàn xếp, các ngươi tại lân cận nhưng có thân thích có thể nhờ bà. Đối với bọn họ chuyện này, đối với người biết chuyện xử lý để hắn rất là đau đầu, theo lý thuyết trực tiếp xử lý bọn họ mới là tối ưu tuyển chọn, thế nhưng giết chết chuyện này đối với cô nhi hắn có chút không xuống tay được. Nghĩ biện pháp nhìn xem có người hay không có thể thu nuôi hắn bọn họ a. Lăng Chỉ hạ quyết tâm. Chương 6, Văn Sơn nhận nuôi. Chương 6, Văn Sơn nhận nuôi. Hoàn Hoàn ôm tiểu Nam Hoa, âm thầm lắc đầu. Đừng ôm hắn, hắn là sốt cao đột ngột, ngươi dùng nước lạnh lau một chút trán của hắn mà hàng hạ nhiệt độ. Chịu đựng được đến hừng đông liền tốt. Cái này có chút ăn, ngươi trước ăn một điểm, ta nghe thấy bụng của ngươi kêu, ta ngủ một hồi, không có việc gì không được cầm ý tình ta. Hắn từ trong bao quần áo lấy ra vừa rồi tiện tay cầm màn thầu ném cho Hoàn Hoàn, nàng cũng không dám cự tuyệt, sợ bụng lại vang lên sẽ ồn ào đến cái này nhìn xem rất hung thiếu niên. Lăng Chỉ dựa vào rơm rạ gấp, trong tay cất giấu đoạn đao ôm ở trước ngực, trong lúc nhất thời chật hẹp tốt lều bên trong chỉ còn lại tiếng hít thở cùng yếu ớt nhai âm thanh. Lăng Chỉ trực tiếp tiến vào nông độ ngủ, hắn không dám thử thách nhân tính, ý nguyên đối hoàn hoàn có chỗ phòng bị. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lăng Chỉ dùng đến hoàn hoàn không biết từ chỗ nào đánh tới nước, lau sạch trên người trên mặt vết bẩn, lần nữa khôi phục thành tuấn lang thiếu niên dáng dấp. Tiền tài không lộ ra ngoài, tối hôm qua không có cơ hội kiểm kê thu hoạch, chỉ có thể chờ đợi thu xếp tốt lại chậm rãi kiểm kê. A Khôn tiểu tử này phát một ngày một đêm đốt, mơ mơ màng màng không biết làm cái gì mộng đẹp đâu, bị Lăng Chỉ ôm ở trên cánh tay, hai bên bả vai khẽ động hình như đang làm cái gì vận động. Tới quá sớm, tiệm thuốc còn không có mở cửa, hắn mang theo hai tỷ đệ, tại lân cận tìm cái bữa sáng trải uống chén cháo. Có lẽ là đói, A Khôn mơ mơ màng màng híp mắt, tùy ý tỷ tỷ từng múc uy hắn hút cháo. Uống cháo về sau tinh thần đầu ngược lại là tốt nhiều, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lăng Chỉ nhìn. Ba chén cháo, một thế bánh bao thịt, đánh ra 8 cái đồng tệ đặt lên bàn. Lúc này tiệm thuốc cũng mở cửa, Lăng Chỉ ôm A Khôn đi vào. Bát mạch bút thuốc trả tiền một mạch mà thành. Đại phu, ngài có thể biết trong thành nhà ai võ quán dạy thật tốt chút? Trong huyện liền một nhà thất tinh võ quán, quan chủ Triệu Khánh là khí hải cảnh hảo thủ, tại phụ cận mấy huyện đều là có danh tiếng, khí hải cảnh là đệ tam cảnh, phía trước còn có đệ nhị cảnh khai mạch cảnh, đệ nhất cảnh đoán thể cảnh, phía sau ta cũng không biết quán chủ nhẫn mại tính tình giảng giải một phen. Lăng Chỉ cảm ơn quán chủ liền mang 2 tỷ đệ rời đi. Hoan Hoan à, hiện tại đi tìm cái vị trí tạm thời dàn xếp lại, ngươi biết nơi nào có cỏ mồi sao? Không cần tìm cỏ mồi, ta biết nơi nào có phòng ở thuê, bất quá cái nhà kia tháng trước vừa mới chết người. Cái kia không sợ, ta lại không có làm việc trái với lương tâm, vừa bạn đi xem một chút có thể hay không nhặt cái tiện nghi, chỉ cần không phải nhảy giếng chết ta đều có thể tiếp thu. Lăng Chỉ là lo lắng nhảy giếng chết dơ bẩn nguồn nước. Cái kia bà ta gặp qua, nàng cho ta cầm qua ăn, còn cho A Khôn cầm qua nàng tôn tử mặc quần áo, nghe trên đường người nói là chết giả. Đi, ta trước đi nhìn một cái lại nói, thích hợp ta liền thuê xuống. Lăng Chỉ từ đầu đến cuối tin tưởng chính là mắt thấy mới là thật, ngoài đường nghe được không nhất định liền chuẩn. Hạc huyện không nhỏ, hộ tịch có mấy ngàn hộ, huyện thành phân Nam Bắc hai thành, cùng với chợ phía Đông chợ Tây. Quan nhà tại thành Bắc, thương nhân phú hộ nhiều tại Nam thành, bọn họ muốn đi viện tử tại chợ phía Đông ngân hành hạng. Đầu hẻm trồng hai cây cao lớn cây ngân hạnh, hoàn hoàn trong miệng viện tử tại ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, chiếm diện tích không lớn, tháng tại có tường rào xoay quanh, bảo đảm tư ẩn tính. Lăng Chỉ gõ vang lên trên cửa viện bằng cửa, không bao lâu, liền đi ra một vị lão giả tóc hoa râm, lão nhân tò mò nhìn tới chơi ba người. Lão tiên sinh, tiểu tử võ quán đệ tử Lăng Chỉ, xin hỏi ngài già xưng hô như thế nào? Nghe nói ngài chỗ này viện tử có thể thuê, ta liền tới xem một chút, thuận tiện đi vào sao? Lăng Chỉ nhìn xem cái này tướng mạo trang nghiêm một thân văn khí lão giả, kéo lên võ quán ra hổ. Lão phu tự xưng Văn Sơn tiên sinh, các ngươi đi vào nhìn đi, nửa tháng trước bạn già đi, con cái tằng tôn 2 năm trước cũng đều đi Bắc Xuyên đạo, lão phu lẻ loi một mình, không nghĩ xúc cảnh sinh tình cho nên mới muốn đem viện tử cho thuê đi ra. Trong viện trồng cây táo, còn có mấy thốc hoa cỏ, mở ra một khối nhỏ vườn rau, trồng chút rau cải xôi củ cải tiểu bạch đồ ăn, dựa vào sau địa phương đánh miệng giếng. Lão giả gặp Lăng Chỉ hơi chú ý trước kia giếng, chính mình giải thích, miệng giếng này đánh mười mấy năm, nước từ đến chưa từng làm, nước cũng ngọt, nấu cơm pha trà đều rất không tệ. Lăng Chỉ đi tới, dùng bánh xe xoắn bên trên một thùng nước lướt qua một cái, nhập khẩu ngọt ngào không có cái gì khác hương vị, lúc này mới yên lòng lại. Đối diện cửa sân chính là một gian nhà chính tả hữu các một gian sương phòng, bên ngoài đi một gian phòng bên cạnh, xung làm phòng bếp cùng kho tủi, tiểu viện tận cùng bên trong nhất đi ở giữa nhà vệ sinh. Có thể thỏa mãn cơ bản nhu cầu cuộc sống, Lăng Chỉ tương đối hài lòng. Đây không phải là tiểu hổ y phục nha, làm sao mặc ở trên người ngươi? Văn Sơn tiên sinh khỏe mắt liếc qua đảo qua A Khôn, giữa lông mày vui mừng hiện lên. Là 2 tháng phía trước tiết bà cho. Lão phu nghĩ tới, tựa như là có như thế chuyện quan trọng. Thế sự vô thường a, nàng hai người cùng người già sao quan hệ? Đột nhiên lại lần nữa nghe đến lao thê danh tự, Văn Sơn tiên sinh trong ngôn ngữ bi ý nổi lên một phía. Bèo nước gặp nhau, lão tiên sinh có thể là có ý thu lưu đôi này tỷ đệ. Lăng Chỉ trong lòng khẽ động. Lão phu dĩ nhiên nguyện ý, không biết nàng hai người ý tứ. Cảm ơn gia gia, Hoàn Hoàn cùng đệ nguyện ý cùng ngài đi. Hoàn Hoàn rụt rè lặng yên dò xét, gặp lông mày thanh khí chính một bộ dáng vẻ thư sinh bộ dạng, lại thấy được Lăng Chỉ đối với chính mình gật đầu, lúc này quỳ xuống dập đầu. Tốt tốt tốt, lại đi theo lão phu học chữ, ấm no vẫn là không có vấn đề. Văn Sơn tiên sinh đem Hoàn Hoàn kéo lên, vỗ vỗ trên người nàng bùn đất, một mặt hiền lành. Lão tiên sinh, không biết ngài chuẩn bị thuê bao nhiêu tiền? Tiểu Khả chuẩn bị thuê cái 5 năm. Lão giả nghe xong cất bước liền muốn thuê 5 năm, chính hắn cũng không biết có thể hay không sống đến khi đó. Mỗi năm tính người 3 viên ngân tệ được chứ? Nếu như ta nghĩ mua lại đâu? Văn Sơn tiên sinh sững sờ, trước mặt cái này thiếu niên thoạt nhìn khuôn mặt non nớt, số tuổi cũng không lớn, lại há mồm liền muốn mua lại, không nhịn được để hắn lòng sinh hoài nghi. Lăng Chỉ gặp một lần đối phương biểu lộ liền biết, đối phương đang hoài nghi mình có thể hay không lấy ra nhiều như vậy tiền. Văn Sơn tiên sinh, tiểu tử trong nhà gặp khó, vạn hạnh còn chút tiền bạc, cho nên nghĩ đến tại cái này người mua một phần gia sản, thẹn làm lập thân gốc dễ. Văn Sơn chính mình dò số chỗ ngồi, cho rằng Lăng Chỉ là thất tinh võ quán đệ tử, sau đó cũng không có hỏi nhiều. Mà thôi, người giao 30 năm ngân tệ à, lão phu cùng ngươi là khế. Khế nhà lão phu nhờ người đi làm. Đa tạ Văn Sơn tiên sinh, còn mời tiên sinh lập khế lúc thay tiểu tử lập xuống hộ tịch, tiểu tử tiền bạc không nhiều, chỉ có thể nhiều cho tiên sinh 4-5 cái ngân tệ. Lăng Chỉ thấy đối phương mặt mũi hiền lành, trên thân còn có chút dáng vẻ thư sinh, mượn cơ hội điểm ra mời đối phương giúp mình ngủ lại sự tình. Không sao, lão phu nhờ người xử lý thế là được, trong huyện hộ tịch quản lý đến rối tinh rối mù, hai cái ngân tệ liền có thể xử lý. Văn Sơn tiên sinh một lát liền lấy ra khế ước. Song phương tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, còn cần cầm đi huyện nha lập hồ sơ, đổi mới khế nhà. Khế nhà cùng hộ tịch lão phu để người đi làm, ngày mai liền có thể giao đến trong tay ngươi. Cảm ơn Văn Sơn tiên sinh, không biết ta lúc nào có thể chuyển vào đến, bây giờ còn chưa chỗ ở, để ngài chê cười. Lăng Chỉ một chút cũng không có ngượng ngùng. Các ngươi hiện tại liền có thể ở, ta tại thành Bắc còn có chỗ ở, qua ít ngày liền muốn dọn đi Doanh Châu phủ thành, về sau sợ là sẽ lại không trở về. Văn Sơn tiên sinh có vẻ hơi thương cảm, trong phòng còn có chút kinh, sử, tử, tập, liền để cho các ngươi à, vẫn là muốn nhiều đọc sách à. Lăng Chỉ cười đáp ứng. Văn Sơn tiên sinh mang theo Hoàn Hoàn A Khôn từng bước một đi ra ngõ nhỏ, mãi đến lên xe ngựa từ từ đi xa. Người đều là tình cảm động vật, có nhà liền có tình cảm ký thác, sẽ cảm thấy chính mình đã đâm xuống cả tới. Chương 7, bái sư võ quán. Chương 7, bái sư võ quán. Lăng Chỉ ra đường mua sắm, ăn mặc ở dùng nồi niêu xong chảo. Thuê chiếc xe bò kéo trở về, đi qua cửa hàng binh khí, lại mua đem 2 thước 7 tấc trường đao, dáng dấp thoạt nhìn giống tiếp trước đại hán hướng hoàn thủ đao, chỉ là thiếu trên trôi đao vòng, nặng 3-4 cân vừa bạn thích hợp ma luyện thể phách. Trở lại ngân hạnh hạng đã tiếp cận buổi trưa, Lăng Chỉ chào hỏi phu xe tháo xe. Mua xong một đống lớn đồ vật, ngày hôm qua kiếp đến tiền còn sót lại 70-80 cái ngân tệ, 200-300 cái đồng tệ. Tiền bị giấu ở gầm giường gạch xanh phía dưới, xem ra còn có thể đỉnh một đoạn thời gian, bất quá học võ nhất là phí tiền, đặc biệt là đoán thể lúc dược liệu tiêu phí, càng là không ít. Bất quá không quan hệ, cái kia Di Hương các xem xét liền không phải là địa phương tốt gì, lần sau liền đi chỗ đó đi lấy tiền. Lấy bạo chế bạo, lấy ác dương ác, chính là hắn sinh tồn chi đạo, cũng là con đường phát tài. Cơm trưa về sau Lăng Chỉ đừng chừng đau, một bên hỏi một bên đi tìm Thất Tinh võ quán. Cái này thần thần bị quỷ thế giới, để người một điểm cảm giác an toàn đều không có, nhất định phải lập tức gia nhập một phương thế lực, để cầu tại nhỏ yếu thời kỳ có cái che chở chỗ, có cái trưởng thành thời gian, cũng tốt để hắn chậm rãi nhận biết cái này thế giới. Thất Tinh võ quán tọa lạc tại Nam Thành, cách ngân hạnh hạng trong vòng 3-4 dặm, đi bộ tới 2 nén nhang thời gian. Võ quán tạo hình một mạc, to lớn bảng hiệu bên trên ngân câu thiết họa 7 sao 2 chữ, xem xét chính là đơn giản thô bạo phong cách. Đi vào cửa lớn, một người có mái tóc hoa dâm lão đầu ngồi tại cửa trong lâu ngủ gật đầu, không biết mộng thấy cái gì, chảy nước miếng rơi đến rất dài. Lão tiên sinh, lão tiên sinh, tỉnh lại. Lão đầu mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ rủi rủi mắt vai diễn, nhà ai nam thanh niên con à, ồn ào lão nhân ra ta đi ngủ lão tiên sinh, tiểu tử Lăng Chỉ, nơi khác chạy nạn đến, muốn bái tại võ quán môn hạ, không biết ta võ quán thu đệ tử là cái gì chương trình. Lăng Chỉ lấy ra mấy cái đồng tệ nhét vào trong tay đối phương. Lão đầu ước lượng tiền trong tay, dần dần tỉnh táo lại nói cho dù là ký danh đệ tử, cũng phải quán chủ đích thân gật đầu, quán chủ thu đồ, một chú trọng nhìn căn cốt, hai chú trọng tuấn mắt, ta dẫn ngươi đi gặp hắn à, có thể hay không đập vào mắt, liền nhìn ngươi mà ký. Đa tạ lão tiên sinh, ngài tại võ quán bao lâu? Tiểu tử chân tâm nghĩ tập võ, ngài lại chỉ điểm một chút sai lầm. Lăng Chỉ liếm lắc mặt tiếp tục truy vấn. Đừng luôn tiên sinh, Têu Hải Bá a, nơi này đệ tử đều như thế xưng hô ta. Quán chủ thu đồ từ trước đến nay không cho phép người ngoài nhúng tay, phu nhân lên tiếng cũng không được. Tiểu tử căn dỡ, còn mời Hải Bá dẫn đường. Bên trong võ quán bộ chiếm diện tích khá rộng, rộng lớn diễn võ trường nhiều vô số đứng thẳng rất nhiều khí giới, cái này canh giờ chúng đệ tử có lẽ tại ngủ trưa, diễn võ trường không có một người. Lăng Chỉ đi theo biển bá lai đến một chỗ nhà chính, một cái trung niên tráng hán ngay tại nạp khí điều tức. Phát giác được có người đi vào, mắt hổ đột nhiên mở ra, giống như một đạo thiểm điện đâm vào Lăng Chỉ trong lòng hắn nghiêm nghị nhưng lại hưng phấn, người quán chủ này thoạt nhìn thực lực rất mạnh. Quán chủ đại nhân, tiểu tử Lăng Chỉ năm nay 12 tuổi, nơi khác đến lưu dân muốn tới đây bái sư học nghệ. Lăng Chỉ chắp tay nói, bái sư học nghệ người người đều nghĩ, ta nhìn ngươi căn cốt lại nói. Hán tử kia đứng dậy, nhìn ra chỉ ít có 7 thước vóc người, mày rậm mắt to, làn da ngăm đen, bả vai rộng lớn, dáng người 10 phần cường tráng, xem xét chính là ngoại công rèn luyện được rất tốt cường giả. Tráng hán quán chủ mò được cực kỳ nghiêm túc, từ đỉnh đầu đến bàn chân. Căn cốt không sai, chính là quá gầy, tốt nhất tu hành niên kỷ là 12 tuổi phía trước, 12 tuổi tiền thân thân thể như bà bình, tiên thiên không loạn, qua 12 tuổi, liền cần một chút xíu đủ lại, ngươi xem như là đuổi kịp thời khắc cuối cùng. Muốn bái tại ta Thất Tinh võ quán môn hạ, cần mỗi năm giao nộp 5 viên ngân tệ, trước thu ngươi làm ký danh đệ tử, sẽ phối cấp ngươi một chút mài rua gân cốt phụ trợ dược liệu, ngươi có bằng lòng hay không? Lăng Chỉ tự nhiên sẽ không do dự, đệ tử nguyện ý. Quán chủ nói tiếp, võ quán có võ quán quy củ, gian này Thất Tinh võ quán truyền đến trong tay của ta đã là đời thứ tư, ta Thất Tinh võ quán chủ tu đao pháp thương pháp còn có quyền pháp, bái qua tổ sư về sau, ngươi có thể chọn một môn công pháp rèn thể. Ta tên Triệu Khánh, hy vọng ngươi cần cụ tu hành, như ngươi trong vòng 3 năm không thể tu đến đoán thể ngũ trọng trở lên, nói rõ ngươi ta không có sư đồ duyên phận, đến lúc đó, ngươi chỉ có thể cao chạy xa bay. Triệu Khánh trầm giọng nói, đem 5 viên ngân tệ giao đến Hải Bá trong tay, dẫn tới một thân quần áo luyện công màu đen, phía sau thêu lên 7 sao 2 chữ. Bái tổ sư dập đầu kính trà, một bộ quá trình xuống, diễn võ trưởng đã hô hô uống một chút kêu thành một mảnh. Võ quán tuy nhỏ, có thể tuyển chọn công pháp rèn thể nhưng cũng không ít. Triệu Khánh lấy ra một chồng công pháp bảy nói đến Lăng Chỉ trước mặt. Đây đều là đoán thể pháp, ngươi lựa chọn trong đó một bản, tham thì thâm. Triệu Khánh nói. Lăng Chỉ cảm ơn Triệu Khánh, tiện tay tiếp nhận công pháp từng cái lần xem. Đồng thân mang lưu công luyện tới tiểu thành cùng cảnh giới đao không chém vào được bữa bổ không phá, lực lớn vô cùng. Đi là dốc hết toàn lực con đường, loại này hy sinh tính linh hoạt thuần khiên thịt nhân vật không phải hắn lựa chọn hàng đầu, hắn muốn là có thể giết có thể kháng giữ giằng chiến sĩ lộ tuyến. Thiên Sơn luyện huyết pháp luyện tới cảnh giới tiểu thành phía sau thay đổi đến cứng như bàn thạch, khí huyết so cùng cảnh giới tràn đầy mấy lần, chủ đánh chính là sức chịu đựng lực bền bị gia trì. Đáng tiếc không thể đồng thời tu hai bản, không phải vậy cái này hai bản cùng một chỗ tu hành, sau này cùng người chém giết lúc, chẳng phải là nhiều ra một môn con bài chưa lật. Liên tiếp lật xem mấy quyển, đều không tìm được mình muốn, mãi đến chỉ còn cuối cùng một bản, Lăng Chỉ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Kim Lôi đoán thể thuật dẫn Cửu Thiên Lạc Lôi tuần hoàn đoán thể, không phải là đại nghị lực người không thể tu, luyện tập cái này công người không chết cũng tàn phế, thật thật. Lăng Chỉ trong lòng khẽ động, hắn có kiếp trước học được Cực Dương Xuân Lôi hô hấp pháp rèn luyện ngũ tạng lục phủ, kể từ đó, lựa chọn Kim Lôi đoán thể thuật chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Đây quả thực là vì chính mình chế tạo riêng, quá trình thống khổ. Chỉ cần còn có thể sống liền không tính khổ. Hắn biết được, nơi này linh khí chủ yếu chia kim một nước hỏa đất 5 loại cơ sở linh khí, ngoài ra còn có lôi băng các loại đặc thù linh khí. Cái này thế giới công pháp tu luyện trình độ còn chia làm nhập môn tiểu thành đại thành 3 cái cảnh giới. Sư phụ, đệ tử quyết định lựa chọn Kim Lôi đoán thể thuật, mời sư phụ thành toàn. Người thiếu niên không muốn mơ tưởng xa vời, cần biết cước đạp thực địa mới là ổn định tu hành đường. Lôi đạo công pháp mỗi nhà võ quán đều có, không nói nát đường phố nhưng cũng kém không xa, ngươi có biết vì sao lôi tu như vậy thưa thớt? Bởi vì luyện lôi pháp, có một nửa bị sét đánh chết, một nửa khác cũng rơi vào tàn tật suốt đời, có thể tu thành lôi pháp trong trăm không có một. Triệu Khánh Nhân cần thiện cám dỗ nói: "Đệ tử đa tạ sư phụ dạy bảo, nhưng mà ta nền tầng hạng người vô danh, tất nhiên bước lên tu hành, vậy chỉ có thể lấy mạng đi đập một cái tương lai, thành bại đều không hưởng chuyến này." Lăng Chỉ ánh mắt kiên quyết, kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn, nếu muốn so người khác mạnh hơn, ngươi liền phải so người khác trả giá càng nhiều. Nhìn ra được ngươi là có chủ kiến hài tử, ngươi tất nhiên đã quyết định, những lời khác sư phụ cũng không cần nhiều, tự giải quyết cho tốt ta, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi thành công ngày đó. Cái này thế giới so trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm. Triệu Khánh lời nói thoạt nhìn không hề giống là nói chuyện giật gân. Sư phụ, đệ tử nghe nói thế gian này còn có yêu quỷ tà ma, vì sao đệ tử mười mấy năm qua lại chưa từng gặp qua? Lăng Chỉ căn cứ nguyên thân ký ức, hỏi hắn vẫn muốn biết rõ vấn đề. Chương 8, Lôi Pháp. Chương 8, Lôi Pháp. Ta doanh châu chỗ Hoàng Triều Tây Bắc biên cảnh, mặc dù tương đối cằn cỗi, nhưng mười mấy năm qua gió mưa gió thuận coi như an ổn. Thế nhưng phía Bắc Đại Hạ, đất cằn nghìn dặm, phía Nam di nhân xâm chiếm, đã đánh trận mười mấy năm, cũng là gần nhất 2 năm mới yên tĩnh xuống. Tiến vào rằng có giai đoạn trong thiên địa này âm dương mất cân đối chết nhiều người, chuyện bị dị liền càng ngày càng nhiều, ngươi bây giờ biết những này vô dụng, cố gắng tu hành à, tương lai ngươi sẽ biết. Triệu Khánh cảm xúc căm u, nói xong liền bay người vào trong nhà không tại lên tiếng. Đối với Lăng Chỉ đến nói, yêu cũng tốt, quỷ cũng tốt, vẫn là tà ma cũng được, cũng không bằng nhân tâm hiểm ác, nhân tính mới là lớn nhất quỷ dị. Ngân Hành Hạng trong tiểu viện, sắc trời mới vừa tảng sáng, viện tử bên trong đã truyền đến từng trận quắc khẽ. Dậy sớm Lăng Chỉ đã bắt đầu tu luyện, từ hơn tháng phía trước được đến bái sư võ quán phía sau, mỗi ngày chuyên cần luyện không ngừng. Trải qua những ngày này điều dưỡng, phía trước tạo thành thâm hụt đã bù đủ, cả người tinh khí thần đô thuộc về năng lực học tập trạng thái đỉnh phong. Lăng Chỉ đối đãi chính mình so với chờ địch nhân còn muốn hung ác, chỉ mặc đầu vải gai quần dài ở trần, hai chân tách ra, hai tay cong lên hình như ông anh, đây là bắt cực quyền lưỡng nghi trang. Đầu nành lớn mồ hôi theo lọn tóc đập xuống đất, mà trên mặt đất đã ướt ướt nước tích một bãi nhỏ. Khoan lác, đá mài rơi đập tại trên mặt đất. Hô, Lăng Chỉ thở hổn hển, nằm trên mặt đất. Lại so ngày hôm qua nhiều kiên trì 40 hơi thở. Nghỉ tạm một khắc đồng hồ, lại tiếp lấy tu luyện Cực Dương Xuân Lôi Công, hai chân tách ra đứng thẳng, hai tay bá nguyên, đầu lưỡi đỉnh lấy răng, từ trong hàm răng hút mạnh một hơi, ngay sau đó bụng bẩn chuyển đến từng trận âm thanh sấm sét, hành khí một vòng lại dùng xoang mũi mãnh liệt phun ra khí tức nóng bỏng. Vận chuyển hô hấp pháp, ý tưởng hấp thu linh khí cùng không khí bên trong hồ quang điện cùng tinh hoa mặt trời. Tuần hoàn qua lại tu đầy một cái đại chu thiên, mới tính ra xong hôm nay sáng sớm công. Trải qua một tháng khổ luyện, Lăng Chỉ đã chính thức tiến vào đoán thể nhất trọng đoán bị cảnh, hô hấp pháp tu luyện lại khó khăn lắm chỉ sợ đến luyện tinh hóa khí cánh cửa. Lúc này bầu trời đã sáng rõ, màu lam nhạt bầu trời nước rửa qua giống như sạch sẽ, khiến cho người tâm thần thanh thản, đi bên cạnh giếng tắm đội, chỉnh lý tốt tóc trở lại trong phòng. Lăng tiểu tử, dậy sớm như thế luyện công a? Thẩm Nhi cho ngươi nói nàng dâu a? Thẩm tử nhà mẹ đẻ có cái khuê nữ, mới 10 tuổi lớn nhân kỷ, chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu cái kia kêu một cái thủy linh, ngươi xem tuyệt đối thích. Cảm ơn thẩm tử, ta vẫn là đứa bé. Lăng Chỉ bất đắc dĩ bỏ chạy, bên cạnh có cái ở góa a thẩm, suốt ngày đầu đường cuối ngõ bắt quái. Lại nói cậu ra hai trộm công bà bị hố, cái này huyện thành nhỏ động tĩnh gì đều không có, luôn cảm thấy không thích hợp. Phiên đao trực tiếp đi võ quán, hạ quyết tâm hôm nay ra khỏi thành tu luyện không trở lại, để tránh chịu cái này a thẩm bày rối. Kiếp trước Lăng Chỉ đi theo võ sư luyện mấy năm quốc thuật, lấy bắt cực quyền cùng thái ớt độ ách đao nhất tinh, đáng tiếc kiếp trước không cách nào tu luyện, không phải vậy môn này đao pháp khẳng định không có đơn giản như vậy. Trước mấy ngày nhìn sư minh cửa diễn luyện thất tinh võ quán chấn quán thất tinh đao pháp, đáng tiếc muốn khai mạch cảnh mới có thể luyện tập. Trước đây võ học Lăng Chỉ không muốn chỉ ra tại người phía trước, vừa tu luyện kim lôi đoán thể thuật tên tuổi, hướng sư phụ xin chỉ thị đi ngoài thành trên núi tu luyện. Huống chi hắn còn muốn suy nghĩ lại một chút hắn kim thủ chỉ đâu. Trải qua một tháng thăm dò, hắn xác định đây không phải là cái hệ thống, có chút cùng loại với trong chuyện thần thoại xưa công đức khí vận quán thể. Hắn giết rơi cầu ra thời điểm, liền cảm giác khí tức nóng bỏng đột nhiên từ trán rót vào trong thân thể, sau đó khí lực lập tức rõ ràng lớn 3 phần, thế nhưng giết cái kia trộm bà nương lúc lại không có cảm giác này, trong lòng hắn đã dần dần có suy đoán. Đến võ quán lúc, diễn võ trường bên trong đã có người đang luyện công, hô hô uống một chút vang vọng một mảnh. Đại sư Minh, sớm a. Ngũ sư Minh, sớm. Lý sư Minh, ngươi hôm nay cũng sớm như vậy. Lăng Chỉ cùng mọi người chào hỏi. Nhỏ võ sĩ tới, hôm nay có thể so với ngày hôm qua đến chậm một chút. Ta đại sư Minh Tiêu Trạm chừng 20, thoạt nhìn là cái rất ôn hòa thanh niên, tu vi đã là khai mạch cảnh tam trọng. Tiểu tử, ngày hôm qua ngươi không có kiên trì đến ba nén hương, hại ta thua 5 cái đồng tệ, hôm nay ngươi phải cho ta bù trở về. Đoán thể cảnh bắt trọng ngũ sư Minh Triệu Sơn Hà tùy tiện nhổ nước bọt nói. Ký danh đệ tử Lý Võ đối với Lăng Chỉ gật gật đầu, trên tay nâng tạ đá, mặt kìm nén đến đỏ bừng, chán nổi gân xanh lên. Hiện tại Thất Tinh Võ quán Lăng Chỉ nhỏ nhất, gặp người nào đều phải kêu sư Minh. Lý Võ so Lăng Chỉ trước nhập môn 3 tháng, bây giờ đoán thể cảnh tam trọng. Lăng Chỉ bỏ đi áo, tìm cái tạ đá, đứng lên mai hoa thung liền bắt đầu vung mạnh trên dưới tung bay, không bao lâu liền toàn thân mồ hôi đầm địa, chuyên chú thời điểm thời gian trôi qua nhanh nhất. Tiểu Lăng tử, công việc trên tay ngừng một chút, đi đem thuốc mơ bôi. Hải Bá bưng cái bát to đến tìm đến Lăng Chỉ. Lăng Chỉ trên tay tạ đá ném một cái, nhảy xuống mai hoa thung tiếp nhận bát to, đi theo Hải Bá đi phòng tạp vật bên trong xoa thuốc, trong phòng để đó cửa ra vào vạc sứ lớn, bên trong đủ mọi màu sắc chất lỏng nhìn xem để người thẳng phạm buồn luôn. Thật nhanh đem chính mình thoát đến chân bóng, tùy ý Hải Bá thoa màu xanh bóng sắc thuốc mỡ, không nhiều lắm công phu Lăng Chỉ liền biến thành tiểu lục nhân. Cần lập tức vận công hấp thu thuốc mỡ, theo khói nhảy khí, lại nhảy vào lớn cái hũ ngâm, tiếp tục vận công. Nếu như nói thoa lên thuốc mỡ cảm giác giống như là châm kim đâm, như vậy tại thuốc nước bên trong ngâm cảm giác tựa như là dao nhỏ tại cạo, lần thứ nhất ngâm thời điểm nhất là dục tiên dục tử, ý chí lực mạnh như Lăng Chỉ, cũng thiếu chút nhịn không được kêu một tiếng đến. Mãi đến ngâm đến thuốc nước mất đi nhiệt độ mới đình chỉ vận công. Hồ Lăng Chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trong vạc đụng tới, bấm một cái cảm thấy da của mình cứng cáp hơn, lộ ra nụ cười hài lòng. Trở lại diễn võ trường tiếp tục tôi luyện gân cốt, võ quán giữa trưa không quả cơm, Lăng Chỉ lấy ra buổi sáng mang màn đầu, nhét vào 6-7 mới cảm giác được no bụng cảm giác. Lăng Chỉ cùng sư phụ tạm biệt phía sau, trực tiếp ra khỏi thành, đi ngoài thành ngoạng Lưu Sơn chỗ sâu. Từ lúc hắn luyện cực dương xuân lôi pháp phía sau, đối thời tiết giông tố nhất là mẫn cảm, buổi sáng rời giường liền phát giác được hôm nay có giông tố, chính là tu luyện kim lôi đoán thể thời điểm tốt. Một chỗ trong khe núi, Lăng Chỉ từ trong đất đào ra lần trước chôn đồ vật, một đoạn cây sắt, khoảng chừng dài mười mấy trượng, cột chắc về sau biến thành cột thu lôi, đây là Lăng Chỉ dẫn lôi pháp bảo. Thông qua loại này biện pháp, đã tu luyện 2 lần. Tìm tới lần trước núi cây táo, đinh thép tốt đầu liền dưới tảng cây tu luyện hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa lôi minh từ lên, một cái đại chu thiên xuống Lăng Chỉ cảm thấy luyện tinh hóa khí cánh cửa liền muốn đạp phá. Thời gian cuối thu, đêm khuya phong hàn. Lăng Chỉ mặc áo mỏng không chút nào cảm thấy lạnh, bầu trời đen nhánh mây đen bắt đầu chồng chất, trong mây màu vàng điện tích tại du tẩu. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, muốn bắt đầu. Nghĩ đến lần đầu dẫn lôi lúc đau đến không muốn sống, hắn vẫn cho là hắn là cái ngạnh hán. Mãi đến thể nghiệm được loại này sinh lý không cách nào kháng cự xé rách cảm giác, bị lôi đỉnh tưới nước nháy mắt đau đến ngạt thở, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cắn răng bằng vào hô hấp pháp kiên trì. Chịu đựng được đến cuối cùng thậm chí phát hiện chính mình đúng quân đều ước, mấy canh giờ sau mới run run rẩy rẩy đỡ cây bò dậy. Mặc dù đã có 2 lần thụ ngược đãi kinh nghiệm, Lăng Chỉ y nguyên 10 phần khẩn trương. Cuối cùng đợi đến màu vàng lôi đỉnh bổ xuống một khắc này, một cỗ thô to điện tích theo kim thu lôi, bị phân lưu số tròn nói nhỏ bé hồ quang điện tưới nước tại Lăng Chỉ đỉnh đầu. Chương 9, kề mặt lão quỷ. Chương 9, kề mặt lão quỷ. Cực Dương Xuân Lôi hô hấp pháp cùng kim lôi đoán thể thuật không ngừng vận chuyển, Lăng Chỉ giữa mũi miệng không ngừng có lôi tương phun ra ngoài, không cách nào khống chế. Hắn cảm giác lần này đau đớn cùng 2 lần trước khác biệt, lôi tương phản phất biến thành vô số nhỏ bé hồ quang điện, xé rách hắn mỗi một cái cảm giác đau thần kinh. Mỗi một hạt tế bào đều đang không ngừng tử vong cùng trùng sinh ở giữa phát ra kêu rên, ngũ tạng lục phủ phản phất bị rót vào độc nhất độc dược, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn hôn mê, hắn biết thuế biến thời điểm sắp đến. Theo trong thân thể tạp chất không ngừng thông qua lỗ chân lông đẩy ra, ô uế chất lỏng bám vào tại bên ngoài thân lại nháy mắt bị sấy khô, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mãi đến lôi tương hướng hư vô. Lăng Chỉ hiện tại chỉ có một cái cảm giác, đói bụng. Hắn cảm thấy hắn hiện tại có thể một hơi ăn nguyên một con trâu, mang lương khô đều bị ăn sạch. Ngồi xếp bằng tại trên mặt đất điều tức một lát, bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp. Luyện tinh hóa khí, tự sụp đổ. Lần này thối thể thu hoạch không thể bảo là không lớn, luyện tinh hóa khí rất khó đột phá, không biết kiếp trước cảnh giới đối mục tiêu là kiếp này cái gì cảnh giới, thế nhưng theo hô hấp pháp dẫn khí nhập thể, hắn thế mà luyện ra một tia mang theo lôi quang nóng bỏng linh khí. A, đây là cái gì? Lăng Chỉ điều khiển cái kia một tia linh khí tại đan điền du tẩu, bất ngờ phát hiện đan điền chỗ sâu lại có một viên lôi quang vờn quanh hạt châu màu trắng bạc. Đây không phải là lão võ sư lưu cho hắn gì vật sao? Thế mà xuất hiện tại trong cơ thể của hắn. Lão võ sư có cái sư môn, tên gọi là gì hắn lại không chịu nói. Náo động lúc sư phụ hắn mang theo hắn chạy đến hải ngoại, cắm rễ xuống. Về sau lão võ sư nữ nhi bị hắc bang cướp đi, sau đó tự sát thân vong, hắn dốc cả một đời đều tại báo thù, đáng tiếc không thể thành công. Lăng Chỉ thay hắn báo thù về sau, hắn liền đem cả đời sở học đều chuyển cho Lăng Chỉ, chỉ là lúc ấy Lăng Chỉ đã 20 tuổi, bỏ qua luyện võ thời gian tốt nhất. Là ngươi dẫn ta đi tới cái này cái thế giới sao? Lăng Chỉ thì thầm nói. Lăng Chỉ dùng linh khí vây quanh lôi châu không ngừng thăm dò, lại không có cái gì phản ứng, chỉ có thể coi như thôi. Lôi tương thối thể phía sau, Lăng Chỉ tu vi cũng từ đoán thể nhất trọng đoán bị cảnh, trực tiếp tiến vào đoán thể đệ tam trọng rèn cân cảnh, thế mà vượt qua đệ nhị trọng đoán ngũ cảnh, nghĩ đến là tế bào cơ bắp không quyết tử vong cùng phân liệt, để đục thể thần tốc được đến rèn luyện. Lăng Chỉ thở dài một hơi, thu hồi cây sắt chuẩn bị tìm sơn động ngủ một giấc. Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy có người đang kêu, Lăng Chỉ vô ý thức xoay người nháy mắt toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, phía sau hắn không biết từ lúc nào bắt đầu, vậy mà đứng cái xuyên áo liệm lão nhân, không đối, là xuyên áo liệm người chết. Hắn làn da ảm đạm, đầy mặt thi ban, cơ hồ là dán vào Lăng Chỉ phần lưng đứng. Lăng Chỉ quay đầu vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi gần như dính vào cùng nhau. Thọ Y Y lão quỷ mang trên mặt nụ cười quỷ dị, lộ ra một câu răng vàng, tựa hồ rất hài lòng Lăng Chỉ phản ứng. Lăng Chỉ bị nụ cười của hắn buồn nôn hỏng, thân thể chiến thuật ngửa ra sau giống như cường cung kéo căng, nâng tay phải lên xoay tròn chính là một cái đại bút đấu, rắn rắn chắc chắc đập vào Thọ Y Y lão quỷ trên mặt. Lão quỷ trên mặt nụ cười quỷ dị im bặt mà dừng, mặt quỷ rách ra, từng kia âm khí không ngừng tràn ra. Ở đâu ra lão quỷ, cái này liền siêu độ ngươi. Vung mạnh chính là kim thu lôi là tháo ra cây sắt, thi triển nhưng là thái ớt độ ách đao pháp, mang theo gào thét gión đện ở lão quỷ trán bên trên. Đương, lão quỷ đầu quá cứng rắn, thế nhưng nháy mắt liền bị tỉnh ngộ. Lăng Chỉ căn bản cũng không quản ra quỷ nhất trán dấu chấm hỏi, xuất thủ càng ngày càng nặng, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp trước uy lực thường thường đao pháp, đuổi quỷ lại có kỳ hiệu. Lão quỷ bị đánh đến ầm bốc lên âm khí, tràn trọc xê dịch muốn thoát đi phạm vi công kích, Lăng Chỉ há có thể như ý của hắn. Một cái cây sắt vung mạnh phải bay lên, thẳng thắn thoải mái hổ hổ sinh phong, trực tiếp đưa nón đện ghé vào. Không phải có thể nói chuyện sao? Ta hỏi ngươi đáp, nói sai một cái chữ ta đâm ngươi một cái, nghe rõ liền gật đầu. Lăng Chỉ phảng phất trở lại kiếp trước hắn ở phòng hầm thẩm vấn những cái này biến thái lúc tình cảnh, cái này để hắn có chút kích động, đó là hắn chết đi thanh xuân. Ngươi là ai? Gia quỷ nhất sững sờ, ta đến cùng hẳn là đồ vật có còn hay không là đồ vật. Vị tiểu ca này, ta chính là cái sơ thành quỷ vật, chính là nghĩ hù dọa một chút ngươi, không có ý tứ gì khác. Gia quỷ nhất há mồm chính là nói dối, khoảng thời gian này Lăng Chỉ đã bù lại qua tin tức tương quan. Người có tam hồn thất phách, bị tinh sợ lúc lại hồn phách ly thể, quỷ liền có thể mượn cơ hội trên thân, sau đó hút khô người dương khí lớn mạnh bản thân. Còn dám nói dối, chết đi. Xoay tròn cây sắt rút đến lao quỷ tiếng kêu rên liên hồi, trên thân âm khí đều muốn chạy hết. Đừng đánh nữa, ta nói, ta chính là muốn vụng trộm bên trên thân thể của ngươi, trà trộn vào thành đi tìm một chút ăn. Ta thật là một cái tiểu quỷ a. Lao quỷ kêu càng thê thảm, nhưng Lăng Chỉ từ đầu đến cuối cầm thái độ hoài nghi. Các ngươi những này quỷ cảnh giới làm sao chia, từ thực đưa tới. Cùng các ngươi nhân tộc võ đạo đồng dạng, chia làm 10 cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới chia cửu trọng, đoán thể mở mạch khí hải linh châu lại phía trên ta cũng không biết. Lao quỷ bị dẫm tại trên mặt đất, như triệt để chiêu. Ngươi không biết ngươi còn nói quỷ đạo mười cảnh, ngươi nói bốn cảnh không xong nha, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là nghĩ đùa người ta. Lăng Chỉ căn bản không cho hắn cãi lại cơ hội, cây sắt vung mạnh đến đưa ra đốm lửa nhỏ, điên cuồng chuyển vận. Lao quỷ biết tiểu tử này hôm nay sẽ không thả hắn đi, mắt cá chết hiện ra ánh sáng xanh lục trừng lên nhìn chằm chằm Lăng Chỉ. Lăng Chỉ bị nhìn thấy tê cả da đầu, hiện tại dám dùng loại này ánh mắt nhìn ta, cái kia một hồi liền dám giết ta. Chó chết không thể để ngươi sống nữa, ta trước chơi chết ngươi. Hắn càng nói càng nhanh, hô hấp pháp vận chuyển ở giữa, hai mắt lại có lôi quang hiện lên, cánh tay mở ra như lại cùng, cây sắt từ già quỷ đầu đỉnh chui vào, xuyên thẳng đến lồng ngực. Lao quỷ thân thể bắt đầu run rẩy, giống rời nước cá, rất nhanh bất động. Ngay sau đó, một cỗ mắt thường không thể nhận ra khí tức âm lãnh bị hút vào trong cơ thể, Lăng Chỉ tranh thủ thời gian điều khiển một tia lôi đỉnh linh khí quan sát lôi châu, ở giữa cỗ kia âm khí trực tiếp bị xoay tròn lôi châu hút đi. Sau một khắc, lôi châu vậy mà phun ra một sợi trắng lóa lôi đỉnh khí tức, cùng trong cơ thể cái kia một tia lôi đỉnh linh khí hòa làm một thể, thể phách cũng bị tiến một bước bị rèn luyện. Quả là thế, viên này lôi châu có thể hấp thu âm tà chi khí, sau đó trả lại cho ta, vẹn vẹn một sợi lôi đỉnh linh khí, liền để ta luồng khí xoáy lớn mạnh một lần. Lần trước chém giết cao hải cá nhi cùng cậu ra lúc, cũng có loại này cảm giác, chỉ là khi đó không có tu luyện, không có phát giác. Xem ra chém giết những ác nhân yêu tà cũng có thể được cùng loại khí tức, yêu tà tu vi càng mạnh, trả lại thì càng nhiều. Trên người đối thủ nhân mạng, một thân tu vi đều là trả lại cân nhắc tiêu chuẩn sao? Tiếp trước một mực tại trừ ác, chết về sau bị lôi châu đưa đến phương thế giới này, ta cùng viên này lôi châu sẽ có nhân quả quan hệ sao? Lăng Chỉ nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, chỉ có thể đè xuống không để cập tới. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, lại sống một đời mỗi một ngày đều là kiếm, hắn đã vô cùng thỏa mãn, mà còn cái này thế giới có thể tu luyện, còn có lôi châu ở bên. Một đêm dày vò đi qua, chân trời bạch lộ dần dần lên. Lăng Chỉ chôn xong cây sắt, trong lòng suy nghĩ, những này cây sắt trải qua lôi đỉnh đổ bê tông, tựa hồ có thể dùng để rèn đúc một thanh chiến đao. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, không có ra dáng ra hỏa không thể được. Hạ quyết tâm, Lăng Chỉ đi tới lao quỷ di hài bên cạnh, sinh ra đống lửa, đem hắn một mũi lửa thiêu sạch sẽ. Chương 10, 3 năm. Lăng Chỉ về thành con cây sắt chạy thẳng tới tiệm thợ rèn, để lão thợ rèn dựa theo hai tay chạm mã đao hình thức chế tạo một cái 3 thước 5 tấc chém ngựa trường đao, một cái 1 thước 5 tấc đoàn đao, chạm mã đao dùng làm chính diện cứng đối cứng, đoàn đao dùng làm đánh lén ám sát, hoàn mỹ. Một hồi lâu giải thích còn vẽ bản vẽ, giao qua tiền đặt cọc, ước định cẩn thận ngày tháng lúc này mới rời đi. Chém quỷ sự tình Lăng Chỉ tạm thời không định ra bên ngoài nói, loại này sự tình vẫn là cất giấu chút tương đối ổn thỏa, chính mình biết cái kia kêu bí mật, thêm một người biết cái kia đều để thông tin. Lăng Chỉ trở lại tiểu viện, thư thư phục phục tắm rửa một cái. Nghỉ đủ tinh thần Lăng Chỉ quyết định tiếp tục tu luyện. Đi ngủ. Lăng Chỉ không cần đi ngủ. Hắn muốn lặng lẽ cố gắng sau đó kinh diễm tất cả yêu tà. 3 năm sau. Dinh Châu Hạc huyện lấy đông 30 dặm, một tòa tên là Bản Sơn Loan Thôn. Bàn Thủy đi qua nơi đây, đem Bản Sơn Loan Thôn ba mặt bao khỏa, ra vào có một tòa lao thạch tiểu cùng một đầu cổ lao đường núi. Thôn dân nhiều lấy đánh cá trồng trọt mà sống. Mặt trời còn không có xuống núi, giữa hè mặt trời chói chang thiêu nướng đại địa, xanh um tươi tốt đồng ruộng bên trên sóng nhiệt cuộn cuộn. Một phiếu bổ khoái tại trên đường núi khoái mã phi nhanh, vó ngựa dần dần lên cho bụi thật lâu không thể rơi xuống. Cầm đầu người, một bộ thêu lên kim văn hắc bảo, trên đầu mang theo khăn mũ, bên hông đường nhạn linh đao, lông mày phong nhăn lại, một bộ lo lắng răng rớp, tăng thêm một đường phong trần mệt mỏi, để hắn thoạt nhìn càng thêm tiểu tụy. Trần lão đại, phía trước chính là bản thủy bệnh, ta là trực tiếp đi vào vẫn là chờ chi viện? Một cái sắc mặt vàng như nến hán tử đột nhiên hỏi. Đi vào trước nhìn một cái, nhìn xem là cái gì chương trình, bên này lưu hai người, thời khắc nhìn chằm chằm đối diện, một khi nghe thấy tên lệnh, lập tức về trong huyện thỉnh cầu chi viện, chư vị huynh đệ, đi qua về sau thời khắc bảo trì cảnh giác, cầm đầu Trần bổ đầu cẩn thận an bài. Không phải liền là chết đối mấy đứa bé nha, Trần lão đại, ngươi có thể hay không quá cẩn thận rồi. Mã Lục, ngươi nếu muốn chết, ra ra hiện tại liền nãng chết ngươi, tránh khỏi ngươi đi qua nói lung tung, hại các huynh đệ tính mệnh. Trần bổ đầu còn không có lên tiếng, một mực đi theo phía sau hắn Lạc Thái Hồ nói chuyện. Sơ ca, ta không phải ý tứ kia. Mã Lục đội vàng giải thích, nếu như đắc tội Trần lão đại, nếu không được về nhà trồng trọt, thế nhưng ngươi nếu đắc tội Chu Sơn, hắn là thật sự dám làm thịt ngươi. Trần lão đại làm nghề này so ta đều lâu dài, có thể sống đến hiện tại đó chính là đại bản lĩnh, qua sông đều mụ hắn nghe chỉ huy, ai dám không nghe lời, lao tử tự mình đi cho ngươi đưa tiền trợ cấp, còn giúp ngươi chiếu cố thế nhi. Chu Sơn là cái từ phía nam trốn qua đến binh, tại Hạc huyện dừng chân, thay đổi thay thế tính danh làm bộ khoái. Đến mức trước đây kêu cái gì, có lỗi với hắn đã quên đi. Tốt, các huynh đệ đều nâng lên tinh thần, chuyện này không qua loa được, ta muốn đối phó có thể mụ hắn không phải cái gì hải tặc, rất có thể chính là quỷ nước. A Sơn, ngươi mang theo các huynh đệ theo sát điểm. Là, đại ca. Lạc Thái Hồ Chu Sơn ngược lại là ngoài ý muốn nghe lời. Một đám bổ khoái tay đẻ trôi đao, vương cung nỗ thủ chỉ dán vào nọ cơ hội vận sức chờ phát động. Xuất phát. Trần bổ đầu một ngựa đi đầu vượt qua cầu đá, phía sau Chu Sơn mang người theo sát. Vó ngựa đập tại trên tảng đá phát ra dễ nghe thanh âm, đi tới cửa thôn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trần bổ đầu thở dài một hơi, xem ra là hắn đa tâm, trong lòng của hắn không ngừng an ủi mình. Các thôn dân thấy được người tới, đội vàng gọi tới thôn trưởng. Dâu tóc bạc trắng thôn trưởng lão đạo đi đến Trần bổ đầu trước mặt nói dám hỏi mấy vị có thể là hạ huyện đến bên trên kém. Trần bổ đầu không có nói tiếp, ngược lại nhìn về phía Chu Sơn. Chu Sơn tại chỗ hiểu ý, chính là các ngươi gặp phải nói rõ chi tiết đến. Hán tướng mạo thu kịch xem xét chính là tính khí nóng nảy người, thích hợp nhất làm loại này kinh sợ nhân tâm sự tình. Cửa thôn đã tụ một đại ba người, lập tức mồm năm miệng mười hoàn nguyên toàn bộ vụ án phát sinh quá trình. Các ngươi nói là, các ngươi tận mắt nhìn thấy một cái làn da ngâm đến ảm đạm nữ nhân, nắm các ngươi nhi tử nữ nhi, nhảy đến trong sông không thấy. Nó có thể lên bờ. Chu Sơn không để ý tới bờ vịt, trong lòng cả kinh run lên. Đều có thể lên bờ bắt người, thì còn đến đâu? Nếu biết rõ, quỷ nước trong nước mạnh hơn, mà còn đồng dạng quỷ nước có thể lên không được bờ. Nếu thật là loại này đẳng cấp quỷ nước, và mấy người bọn họ sợ là đối phó không đến. Chu Sơn nhìn xem Trần bổ đầu, chờ hắn hạ mệnh lệnh. A Sơn, thả tên lệnh, loại này sự tình ta xử lý không được. Thôn trưởng, đem trong thôn đứa bé tập trung ở từ đường, trong nhà không yên tâm đại nhân cũng có thể đi theo, ta cùng nàng tốn thời gian. Các huyện bên trong chi viện, đem trong thôn gà trống chó mực tập trung lại, tìm thêm chút sợi dây đến. Trần mang thần tốc đến rơi xuống mệnh lệnh. Thu. Chói hai rít lên phát ra, bên kia bờ sông đóng giữ lập tức trở mình lên ngựa, hướng về lúc đến đường nội vã đi. Thôn trưởng, ta không quản ngươi có biết hay không cái này quỷ nước, ta hiện tại cần biết, nàng cùng trong thôn người nào nhà có thủ, nàng đến tuột cùng là thế nào chết, bổ đầu Trần Mang nói chúng tim đen mà hỏi. Thôn trưởng bị cưới mặt mở lớn, ấp úng nói ra ngọn nguồn, Trần Mang sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quỷ nước tên là Lam Lam, họ gì không thể nào biết được. Bị thôn trưởng từ người người môi giới chỗ ấy mua đến cho nhi tử mình làm lão bà, đáng tiếc Lam Lam tính tình cương liệt thà chết không theo, cuối cùng bị thôn trưởng nhi tử trói tại từ đường bên trong, cùng mấy cái cùng thôn tô vẽ đem Lam Lam thay phiên dùng đường. Thôn trưởng nhi tử vốn dĩ Lam Lam bị dùng qua về sau liền trung thực, không nghĩ tới nàng mặc áo đỏ thế mà trực tiếp nhảy sông, trước khi chết nguyền rủa cái thôn này tất cả nam nhân tuyệt hậu, nữ nhân không sinh tiểu hài chết mất. Mang theo hận ý ngập trời Lam Lam sau khi chết hóa thành quỷ nước, đến thực hiện lời hứa của nàng. Bang! Trần Mang một cái đại bức đấu phiến tại lao thôn trưởng trên mặt. Xuất sinh đồ vật, nuôi không dạy. Ngươi làm sao không đem nhi tử ngươi một cái bóc chết, tránh khỏi hắn thai họa như thế nhiều người bồi tiếp hắn chết, ngươi báo án thời điểm vì cái gì không nói rõ ràng, loại này đã không phải là đoán thể tiểu quỷ, là hai cảnh mở mạch bánh quỷ. Thôn trưởng bị đánh rất mấy viên giả răng, che lấy quai hàm ấp úng không biết nói gì đó. A Sơn, đem gà trống cho mực toàn bộ làm thịt, sợi dây bệnh thành lưới, dùng gà chó bọc máu, đem khối này Chu Sa cũng thêm vào. Trần Mang từ trong ngực lấy ra một khối Chu Sa ném cho Chu Sơn nói. Mã Lục, thông báo tất cả huynh đệ, binh khí bên trên thoa lên gà chó máu, nhất là nỏ mũi tên. Mọi người không được tự ý rời, chính là đi tiểu tiện, cũng phải cho ta hai cái người cùng đi. Cái thôn này muốn cứu xuống, đoán chừng là quá sức, cố thủ chờ cứu viện, hy vọng Thất Tinh Võ Quán cao thủ tới cũng nhanh chút. Thất Tinh Võ Quán diễn võ trường. Hai thân ảnh ngay tại thần tốc giao thủ, quyền quyền đến thì không né tránh, tiếng va chạm để mọi người vây xem đều cảm thấy đau răng. Đột nhiên, thân hình con dài tướng mạo anh tuấn người kia bắt lấy đối thủ sơ hở, xoay eo chuyển hông lấn người mà bên trên, Lâm Môn khẽ quát một tiếng, "A đây là từ Cực Dương Xuân Lôi hô hấp pháp bên trong ngộ ra bí pháp, hành cấp nhị khí, thử chữa diệt hồn, a chữa giết phách, tự mang lôi âm của quận, làm người chấn động cả hồn phách." Trước mắt thoáng thi triển, đối thủ lập tức liền không chống nổi. Đối diện dáng người khôi ngô hán tử bị têu một trận hoảng hốt, ngay sau đó mặt liền chịu một quyền, chóng mặt ngã trên mặt đất. Thân hình thon dài thiếu niên chính là Lăng Chỉ, toàn thân áo đen cũng không thể che hết hắn không ai bằng anh tư. Anh tuấn ngũ quan phảng phất là dùng đá cẩm thạch điêu khắc đi ra, góc cạnh rõ ràng đường cong, sắc bén ánh mắt thâm thúy, không tự chủ được cho người một loại cảm giác áp bách. Chương 11, quỷ nước Lam Lam. Chương 11, quỷ nước Lam Lam. 3 năm mài giũa, hắn hiện tại đơn thuần thể phách hắn không thua cùng cảnh bất luận kẻ nào, dù cho nằm trên đất là ngũ sư Minh Triệu Sơn Hà. Lão Lục a lão Lục, ngươi là chân ấm a, cái này hành cấp hai chữ càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Chỉ một năm trước đột phá khai mạch cảnh, bị thu làm thân truyền đệ tử, trong đám đệ tử xếp hạng lão Lục, hiện tại đã khai mạch cảnh đệ tam trọng tu vi, thủ đoạn nhiều đấu pháp bạo, so mở mạch ngũ trọng Triệu Sơn Hà còn mạnh hơn. Ngũ ca, ta chính là thừa dịp ngươi nhất thời không quan sát mới bắt lấy sơ hở, thật muốn đánh, tiểu đệ tám thành không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Chỉ khiêm tốn nói, ngươi chớ khách khí, thua ngươi nhỏ võ sĩ, ta thua không an. Triệu Sơn Hà thở dài nói, hiện tại sợ rằng chỉ có mở mạch thất trọng nhị sư tỷ cùng mở mạch cửu trọng đại sư mình có thể ép ngươi một đầu, mà còn ngươi còn không có rút đao đâu. Hắn nhìn xem Lăng Chỉ đeo ở hông một dài một ngắn một vàng một đen hai cái đao, hắn là tận mắt chứng kiến qua cái này tiểu sư đệ đao pháp, chém giết cương thi giống như hổ vào bầy dê chém dưa thái rau, đao quang kia hiển hách làm hắn hiện tại cũng trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hai người chính trò chuyện đâu, Hải Bá đột nhiên tới. Ba năm qua đi, thay đổi đến nhiều nhất chính là Hải Bá, hoa dâm tóc biến thành thuần trắng, thân ảnh càng ngày càng cong xuống. Tiểu Lăng Tử huyện nha người đến, bọn họ có một đội bổ khoái hãm tại Bán Sơn Loan thôn, sư phụ của ngươi để ngươi cùng lão ngũ chạy một chuyến, bất quá muốn dẹp an toàn bộ làm chủ, cứu không được liền rút lui, không nhiều lắm vấn đề, mạng nhỏ mình quan trọng hơn. Hải Bá cảm giảm lại nhảy nói, đây cũng là võ quán một hạng tiền thu, dựa vào cầm huyện nha tiền thưởng, áp yêu áp hàng hộ tống truy nã, nuôi sống võ quán từ trên xuống dưới. Lăng Chỉ cùng Triệu Sơn Hà liếc nhau, ôm quyền xưng là. Hai người mang Tề Gia Băng đi chuồng ngựa dắt ngựa, sau đó lập tức xuất phát. Ngày mùa hè trời tối muộn, Bàn Sơn Loan thôn từ đường vây quanh một đống thôn dân, thôn trưởng Nhi Tử Lý Thạch Đầu bị trói tay sau lưng thành quăng ném xuống đất, miệng bị Chu Sơn chặn lại, Lý Thạch Đầu cả người giống gấu trùng đồng dạng uốn qua uốn lại. Xung quanh còn vì mấy người trẻ tuổi, bên ngoài mấy cái lao phụ nhân hai mắt đấm lệ cầu tình, cô vợ nhỏ cũng lặng lẽ tương đối nhìn qua. Đại nhân, cầu thả Nhi Tử ta một ngựa à, hắn còn không hiểu chuyện à, có lao phụ nhân trong đám người kêu rên. Trần Mang căn bản không nghĩ để ý đến các nàng, hiện tại để xin tha sớm làm gì đi, người ta cô nương lúc trước cầu các ngươi cũng không có tha nàng a. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, hắn phân phó bọn bổ khoái tại bốn phía điểm lên bó đuốc, chính giữa đốt đống lửa. Bọn bổ khoái ngồi vây chung một chỗ ăn chính mình mang lương khô, đối thôn dân đưa tới đồ ăn đụng đều không được vào. Không phải là không muốn, mà là không dám, ai biết thôn dân vì cứu nhi tử, có thể hay không cho bọn họ hạ độc. Sơn Ca nói, không sợ chết cứ việc nếm thử, nghĩ đến bọn họ vẫn là sợ chết. Thời gian giống một đầu chầm chậm lưu động sông, màn đêm buông xuống, thôn dân phần lớn trở về nhà, nhìn xem từ đường địa bộ này, tối nay tám thành có trận đại chiến. Các nam nhân muốn nhìn náo nhiệt lại không dám, nhộn nhịp bị nhà mình bà nương lôi trở lại trong nhà. Trần Mang chừng 30, cũng có mới vào khai mạch cảnh tu vi, chính ngồi xếp bằng điều thức, nhạn linh đao đưa tại trên đầu gối, Chu Sơn một tay bó đuốc một đại thương du tẩu tại từng cái đống lửa ở giữa, hắn khí huyết tràn đầy, bình thường quỷ tà liền thân đều không gần được. Thời gian từng giây từng phút đi. Bè bè cách đó không xa viện tử bên trong truyền đến tiểu đều, chỉ chốc lát sau tiếp lấy truyền đến nam nhân tiếng giống giận dữ, còn kèm theo nữ nhân đánh chửi âm thanh xen lẫn tiểu nhi tiếng khóc, triệt để phá vỡ trong thôn yên tĩnh. Trần Mang nắm lên nhạn linh đao, không gối hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bàn tới. A Sơn, các ngươi đều lưu lại, ta trước đi tìm tòi hư thực. Chu Sơn kiêng đại thương chỉ có thể nghe lệnh. Trần Mang rút đao ra khỏi vỏ đá một cái bay ra ngoài cửa sân, một vị hán tử ngã trên mặt đất, bên cạnh bà nương bé con ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, bãi nốt cừu bên trong truyền đến sột soạt tiếng vang. Hắn dùng đao vỏ đem hán tử phát lật qua, đưa tay tìm đòi, gặp còn có mạch đập, vì vậy đối hắn bà nương ra hiệu đem hắn kéo vào trong phòng đóng cửa thật kỹ. Quỷ nước Lam Lam không có trực tiếp hại bọn họ, nói rõ nàng còn có một điểm lý trí, hoặc là báo thù chấp niệm không có dáng lâm trên người bọn hắn. Một chi bó đuốc vẽ lấy vòng tròn bị ném bãi nốt cừu, ngay tại ăn quỷ nước Lam Lam đột nhiên quay đầu. Màu đỏ ngoại bào đã thay đổi đến ô hế không chịu nổi. Đánh thiết tóc từng sợi dán vào cái chán, mới vừa nuốt vào một con dê bụng thật cao nâng lên, bên trong không biết còn có thứ gì mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Hai con mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt, xuyên thấu qua tuét ra miệng có thể thấy được bên trong bén nhọn mà sắc bén lên răng, làn da bị ngâm trắng bệnh, khuôn mặt không ngừng có thịt tối rơi trên mặt đất phát ra xì xì tiếng vang. Lam Lam, ta đã biết ngươi hoan quất, lần này chính là đặc biệt đến bắt hắn người liên can buôn bán, tin tưởng ta. Trần Mang tính toán dùng ngôn ngữ ổn định quỷ nước Lam Lam. Ai biết Lam Lam nghe xong hắn nói xong, đột nhiên nổi khủng. Tóc giống như roi thép, mang theo gào thét gió quất hướng Trần Mang. Trần Mang trên thân màu đỏ sát khí bộc phát, bị ép bước ra nên chiến. Trong thời gian ngắn Trần Mang còn có thể ứng phó một hai, thế nhưng bị nước lên mở, lực lớn vô cùng, thời gian dài hắn khẳng định chịu không được. Tóc cùng lưỡi đao đụng vào nhau phát ra kim thiết giao kích thanh âm, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, chuẩn bị cùng chúng huynh đệ kết trận vây giết Lam Lam. Quỷ nước không biết bị câu nào kích thích, điên cuồng tiến công, mắt thấy không thể đạt hiệu quả, quỷ thân hướng phía trước vọt mạnh, một bộ thế muốn ăn ngươi thịt ngủ ngươi ra răng rớp. Giống như cất cánh màu đỏ đại điểu, hai ngón tay móng tay thay đổi đến rất dài. Nổi lên một trận đen nhánh qua mang, cào hướng Trần Mang cái cổ, Trần Mang lấy đao hộ thân, bị một cái cào bên trong, phi thật xa. Chu Sơn thời khắc chú ý động tĩnh bên này, thấy Trần Mang bị đánh lui, lập tức mang theo bộ khoái đến rút. Mắt thấy viện binh đã tới, Trần Mang nhạn linh đao đột nhiên phát ra hừng quang, la lớn, huyết sát trận, kết trận. Huyết sát đao pháp, huyết sát trùng thiên. Huyết sát đao pháp là trong quân đao pháp, coi trọng chính là nhiều người thành trận, lấy sát khí rào sát địch nhân. Một đám bộ khoái cấp tốc kết trận, chỉ một thoáng, sát khí ngút trời hừng quang ngút trời. Quỷ nước Lam Lam bị vây ở trong trận, Tả Sung hữu độ thoát khốn không được, chỉ thấy nàng hút mạnh một hơi, lồng ngực thật cao nâng lên. Đột nhiên, một đạo sóng âm từ trong miệng nàng gào thét mà ra, chúng bổ khoái đều bị lấy lỗ thai lăn lộn trên mặt đất, mới vừa kết tốt sát trận trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu Sơn sắc mặt trắng nhợt, đã bị sát trận phản vệ, một cái nghịch huyết bị cưỡng ép đè xuống. Xem như trận nhãn Trần Mang bị phản vệ đến nghiêm trọng hơn, trong miệng máu tươi không cần tiền giống như mãnh liệt phun, lập tức mặt như dây vàng, hơi thở mong manh. Xong, sát trận vừa vỡ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chu Sơn trong lòng thê lương một mảnh, hắn là từ phía Nam ăn người chiến trường trốn về đến, ngày tốt lành còn không có qua mấy ngày đâu, mắt thấy sinh mệnh liền muốn đi đến phần cuối. Quỷ nước tóc dài lại lần nữa đánh tới, Chu Sơn một cái đầu lưỡi máu phun tại đầu thương bên trên, định thương tái chiến. Trong quân xạ thuật thẳng thắn thoải mái, tịch cây gỗ bên trên mang lấy huyền thiết đầu thương, tại sát khí ra chỉ bên dưới, thay đổi đến giống nung đỏ than tuổi, chói mắt vô cùng. Trường thương bạch qua một đạo nguy hiểm độ cong, mũi thương khó khăn lắm từ quỷ nước cái cổ phía trước ba tấc lướt qua, bị nước quỷ nhất đem siết trong tay. Phía trên bôi máu gà cầu huyết, đối quỷ nước không dùng được, quỷ nước tóc dài đột nhiên buộc lại Chu Sơn chân, Chu Sơn bị kéo đến một cái lảo đảo, trung môn mở rộng. Lam Lam tay phải nhấc lên một tia ô quang, xuyên thẳng Chu Sơn lồng ngực, Chu Sơn tránh không kịp tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm một khắc này. Huyền thành trượt chân các muội muội, ca ca không thể đến cứu vớt các ngươi, về sau nếu có đồng liêu điểm ngươi qua đêm, xin đem ta đưa các ngươi ngọc bội treo ở đầu giường, để ta cũng có một tia tham dự cảm giác. Chu Sơn trong lòng suy nghĩ di ngôn. Lớn mật yêu tả, ta muốn ngươi giúp ta tu hành, thanh âm thanh liệt từ xa mà đến gần. Chương 12, cầm ta tiền mua ngươi mệnh. Chương 12, cầm ta tiền mua ngươi mệnh. So âm thanh càng nhanh chính là một cái lóe ra điện mang đòn đao. Người đến chính là Lam Chỉ, Triệu Sơn Hà dắt hai con ngựa không nhanh không chậm theo ở phía sau. Lam Lam không để ý tới Chu Sơn, tóc dài giống như roi thép, chụp về phía từ trên trời giáng xuống đòn đao. Tóc đen đụng vào lôi đình đòn đao, giống như lung đỏ dao nhỏ đâm vào hoàng du, Lam Lam phát ra kịch liệt kêu thảm, bị một kích đẩy lui mấy chục bước. Chu Sơn nhìn qua người tới phương hướng, trong lòng điên cuồng cảm ơn tám đời tổ tông, hôm nay xem như là nhặt về một đầu mạng nhỏ. Chỉ nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người tới hình thể thon dài rộng thắt lưng hẹp, có không phù hợp niên kỷ trắng kiện. Quỷ nước trên thân bộ phát âm khí tư dưỡng thụ thương tóc dài, nhìn chăm chú lên càng đi càng gần thiếu niên. Lăng Chỉ đỡ bên hông chạm mã đao, đôi mắt bên trong lôi quang lập loè nhìn chằm chằm quỷ nước. Đây là hành tẩu lôi đình linh khí a. Ba năm này, Lăng Chỉ hèn mọn trưởng thành, thường xuyên đi ra ngoài siêu độ một chút tiểu quỷ tiểu yêu. Lôi đình linh khí chậm chạp mà ổn định gia tăng, bây giờ khai mạch cảnh đệ tam trọng, đã coi như là thiếu niên bên trong người nổi bật. Lam Lam nhu toan mãnh liệt hấp khí lập lại chiêu cũ, chói hai sóng âm lấy chính nàng làm trung tâm nhộn nhạo lên, liền tại nàng cho rằng đến tay lúc, chỉ nghe thấy từ một đầu xương mù hình dáng tiểu long từ Lăng Chỉ lỗ mũi lao ra, lập tức nổ tung một đạo hình cung sóng khí. Quỷ nước gầm rít gào nháy mắt bị phá, Lam Lam phảng phất bị đại truy đập trúng trán, cả người mới ngã xuống đất. Các ngươi đều không phải người tốt, cấu kết với nhau làm việc xấu hàng, hang, giới, xỉ, một mạch. Lam Lam bị đánh cuối cùng nguyện ý mở miệng nói chuyện. Ngươi có gì hoan, từ thực đưa tới, tại hạ tự có một phen tính toán. Lăng Chỉ đương nhiên có thể trực tiếp xử lý nàng, thế nhưng cũng không trở ngại nghe nàng một kể oan khuất. Nô gia chúc Lam Lam vốn là Hạ Châu Phong huyện người, gia phụ là Phong huyện huyện úy Trúc Hoài Viễn, nô gia đi thiên Phật tự tính hương lúc bị kẻ xấu mê mất. Về sau bị bán cho nơi đây nhà trưởng thôn, nô gia trốn qua mấy lần đều không thể thành công, về sau thôn trưởng nhi tử cùng mấy cái người nhàn rỗi đem nô gia cột vào từ đường bàn thờ bên trên dùng cường, đại nhân có thể làm nô nhà làm chủ. Lam Lam bị hừ chữ đả thương hồn phách, nằm dạp trên mặt đất có chút hề bại. Vậy không được, tại hạ thuần lương thiếu niên há có thể giúp ngươi tùy tiện giết người, mà còn ta làm sao biết ngươi nói đều là thật, ta lại không tại hiện trường phát hiện án. Quỷ loại này đồ vật hướng đến bịa đặt lung tung, hắn cũng không phải ba tuổi hài đồng nghe chi tắc tin. Cái kia, Lục công tử, tại hạ là huyện nha bổ khoái ban đầu Chu Sơn, nữ quỷ này nói dĩ nhiên cũng là thật, chúng ta đã tra hỏi qua thôn trưởng nhi tử Lý Thạch Đầu cùng mấy cái tô vẽ, bọn họ nói đều cùng quỷ nước nói đồng dạng. Chu Sơn mới vừa đem Trần Mang nâng đỡ uy hắn ăn chữa thương đan dược, nghe thấy Lăng Chỉ lời nói phía sau mau chạy ra đây làm chứng. Lăng Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Thai Hồ hắn tử, nhẹ gật đầu. Lam Lam ngươi nhất định là sống không được, ta nhiều nhất có thể đưa mấy cái kia tạp chủng vì ngươi cho cùng, đồng ý chính mình đuổi theo, không đồng ý ta trước hết siêu độ ngươi, lại đưa bọn họ đi xuống bồi ngươi. Lăng Chỉ mang trên mặt ôn hòa biểu lộ, chậm rãi nói. Lam Lam ngăn không được loạng choạng giật đầu, không cách nào tiếp tục đứng thẳng nàng, tại trên mặt đất bỏ đi theo Lăng Chỉ sau lưng. Xung quanh từ đường bó đuốc đã diệt, chỉ còn lại chính giữa chậu than lớn còn có ánh lửa. Mệt mỏi hết sức, Lý Thạch Đầu nằm trên mặt đất giống con cá chết, hỗn loạn ở giữa nghe đến tiếng bước chân, cố gắng mở ra bị đánh đến bầm đen con mắt. Thấy được một đạo thon dài thân ảnh đứng ở trước mặt mình, Lý Thạch Đầu xem xét, vừa rồi thi triển ký ức khôi phục thuật bổ khoái nha dịch đều không tại, cho rằng người này là đến cứu vớt chính mình, không nhịn được hết sức vui mừng. "No, no, no." Lý Thạch Đầu tại trên mặt đất điên cuồng bặm mẹo, hắn náo bổ chính mình đường sống. Lăng Chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, đầu này hình người ấu trùng tại trên mặt đất cô ken cái gì? Đưa tay rút ra Lý Thạch Đầu ngoài miệng chặn lấy vải, tò mò nhìn hắn. "Đại hiệp cao nhân, cha ta có rất nhiều tiền chôn ở chuồng heo ăn danh phía dưới, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, số tiền này ta phân ngươi một nửa, làm sao?" Lý Thạch Đầu sợ nói chậm một cái chữ, chính mình liền bị chia ra hành động. Sáng lên, Lăng Chỉ con mắt so vừa rồi lóe ra lôi quang thời điểm còn sáng, mặc dù những năm này hắn cũng tích lũy không ít tiền. Thế nhưng tiền tài luôn là không đủ, bất quá hắn cũng bị Lý Thạch Đầu chỉ số uy sâu sắc cảm động. "Lý Thạch Đầu a Lý Thạch Đầu, ta làm thịt ngươi cùng cha ngươi, trong nhà ngươi tiền không phải đều là của ta. Làm nhân vật phản diện cũng muốn làm cái có trí tuệ nhân vật phản diện, mà ta từ trong ánh mắt của ngươi, là một chút trí tuệ cũng không có thấy được a, đời sau làm cái người thông minh a." Lăng Chỉ đem vải lại cho Lý Thạch Đầu nhét vào trở về, Lam Lam gắt gao đến nhìn chằm chằm Lý Thạch Đầu, khát vọng nhìn xem Lam Chỉ, nghĩ ra được tự tay báo thủ cơ hội. Lôi đỉnh linh khí đang ở trước mắt, mạnh lên cơ hội hắn là sẽ không để. Bất quá mấy cái kia tô vẽ, nghĩ đến cũng không có cái gì âm khí, liền để nàng xuất ngụm ác khí cũng không tệ. Lăng Chỉ đối với Lam Lam lắc đầu, dùng cầm hướng mấy cái kia tô vẽ điểm một cái, bọn họ mới là ngươi, đây là ta. Lăng Chỉ rút ra đoạn đao cúi đầu nhìn xem Lý Thạch Đầu, nhẹ nói, giết ngươi loại này ác nhân đâu, ta thích dùng thanh này ngắn, dáng dấp ngươi còn chưa xứng, ngươi cũng không cần như thế nhìn ta chằm chằm. Ta gọi Lăng Chỉ, cả đời yêu thích nhất chính là Lăng Chỉ với xuất sinh, thế nhưng hôm nay ta không có tâm tình gì, cho nên cho ngươi thay cái kiểu chết. Hắn dùng đoạn đao tại Lý Thạch Đầu gáy, xương cổ tiết thứ hai chỗ mở cái lỗ hổng nhỏ, đây là lao đao phụ thủ pháp. Lăng Chỉ luyện còn không phải rất thuần thục, hôm nay hắn quyết định ôn tập một cái, dù sao đã từng đều gọi qua, học mà lúc tập cũng không nói quá. Cái thứ nhất lớn đã bị đẩy ra, Lý Thạch Đầu đau đến toàn thân run rẩy. Cái thứ hai đại mạch bị cắt đứt, Lý Thạch Đầu bắt đầu miệng sùi bọt mép. Cái thứ ba gân lớn bị quấy nát, Lý Thạch Đầu, thế gian không còn có Lý Thạch Đầu. Một sợi khí tức hút vào lôi châu, lại bị chuyển hóa thành lôi đỉnh linh khí trả lại vào luồng khí xoáy. Lăng Chỉ chậc chậc miệng, có chút ít còn hơn không. Làm nửa ngày cùng cậu ra một cái cấp bậc, không thú vị. Lăng Chỉ nhìn xem Lam Lam món ăn mấy cái không xứng nắm giữ tính danh tô vẽ, chậm rãi nói, bây giờ ngươi đại thù đã báo, ngươi cho cốt, ta sẽ để cho bổ khoái sắp xếp người đưa ngươi nhà đi, ngươi còn có cái gì nguyện vọng chưa dứt sau. Lam Lam đờ đẫn nhìn dưới mặt đất, nàng còn muốn giết lửa bán nàng đám người kia người môi giới, thế nhưng nàng bây giờ hồn phách bị tổn thương đến cũng nhẹ, còn ngơ ngơ ngác ngác, báo thù vô vọng. Lăng Chỉ thở dài, bọn buôn người loại này đồ vật, tại hạ từ trước đến nay coi trọng gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi, ngươi yên tâm đi thôi. Một sợi đỏ thấm cực dương chi khí tại đầu ngón tay bập bềnh, đây là cực dương xuân lôi hô hấp pháp bên trong cực dương chi lực thể hiện, môn công pháp này bị Lăng Chỉ khai phá đến càng ngày càng thích hợp giết người cấp của. Cực dương chi khí không có gì không đốt, lửa nóng hừng hực bên trong, chúc Lam Lam kết thúc nàng đáng thương cả đời. Lôi Châu trả lại bốn sợi linh khí dùng Lăng Chỉ toàn thân ấm áp, trong cơ thể linh khí càng lớn mạnh, không biết lúc nào mới có thể phi a, Lăng Chỉ càng chờ mong. Lăng Chỉ thu lại tốt cho cốt của nàng, tiện tay cầm cái ống trúc trang, trong tay ước lượng, nặng 3-4 cân. Đến mức hiện trường mấy cố di hải, bị tiện tay ném vào từ đường bên trong, một mùi lửa thiêu, thanh thanh yên tĩnh. Triệu Sơn Hà dắt ngựa đứng tại cách đó không xa, nhìn qua hừng hực ánh lửa xuất thần, chuyến này thuần túy chính là làm mã phu tới. Hắn biết tiểu sư đệ sát tính cực nặng, không nghĩ tới biết cái này loại nặng, nhìn xem Lý Thạch Đầu bị địa đặt, trong lòng hắn nhịn không được dâng lên một ý niệm, cũng không thể đắc tội cái này ánh mặt trời thiếu niên. Chương 13, là ngươi chết. Chương 13, là ngươi chết. Ngũ ca, ngươi tại đây chờ lấy một hồi, ta đi lấy ít tiền. Lăng Chỉ tùy ý đối hắn nói. Quay người liền đi nhà trưởng thôn, thôn trưởng lão bà phải đi trước, hai phụ tử sống nương tựa lẫn nhau, sớm mấy năm ở bên ngoài sông xá qua, kiếm chút tiền, đi tới trong thôn lấy bà nương yên tâm nhà. Lý Ngũ chịu Trần mang một cái đại bút đấu, răng đều bị đánh rớt, nằm tại ván giường bên trên vô cùng lo nghĩ, có thể là không có cách nào. Đánh cũng đánh không lại, cho bổ khoái hạ độc, nhân ra liền hắn cho đồ vật đều không ăn. Hắn nghĩ không ra những chiêu, ngay tại trong lúc suy tư, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Banh 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 banh, bang, lão thôn trưởng không tốt, có người chết, ngươi mau đi xem một chút ta. Lý Ngũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, người nào chết rồi? Nữ quỷ nước giết. Vội vàng ra đồng mở cửa phòng ra, thấy được đứng ở cửa cá biệt hai cái đao ánh mặt trời thiếu niên chính cười đến ôn hòa, để hắn không khỏi sinh lòng hảo cảm. Ngươi là ai a, người nào chết rồi? Lý Ngũ đội bằng hỏi. Là ngươi chết a. Trả lời hắn chính là một vệ sáng như tuyết đao quang, tốc độ cực nhanh, thân đao đều không có nhuốm máu. Lý Ngũ che lấy cái cổ tại trên mặt đất thống khổ run rẩy, bẩn thỉu máu tươi không cần tiền giống như phun ra ngoài, Lăng Chỉ nghiêng đầu lặng lặng nhìn hắn. Lý Ngũ mười phần hối hận, hắn còn không có tích lũy đủ tiền, còn không có giải ra gia tộc bí mật, còn không có trở thành bay tới bay lui hô phòng hoán vũ võ tu. Năm sợi linh khí trả lại để Lăng Chỉ mười phần ngoài ý muốn, thế mà so quỷ nước còn nhiều một sợi, đây là chết oan tại Lý Ngũ trên tay nhân mạng. Lăng Chỉ càng ngày càng khát vọng có cái hệ thống trợ giúp hắn lý giải tất cả những thứ này, đáng tiếc hắn không có. Tránh đi trên mặt đất sền sệt máu, cầm cái xẻng sắt vào chuồng heo, gỡ xuống trường đao đặt tại một bên, vén lên heo thao cơm. Vung lên xẻng liền mở làm, với 3-4 thước sâu đào ra cái dương nhỏ, mở ra xem, bên trong có trên dưới 100 cái ngân tệ cùng một những non dương. Lăng Chỉ tiếp tục mở ra mù hộp, cái thứ hai mở dương ra xem xét suýt nữa bị kim quang lung lấy mắt. Đây là hắn lần thứ nhất thấy kim tệ, khá lắm, cái này Lý Ngũ trước đây làm cái gì người người oán trách sự tình có thể để giành được cái này rất nhiều kim tệ. Chó lật, quả nhiên không có giết sai, không chừng trên thân mang theo cái gì đại án đâu. Lăng Chỉ cầm đao lui ra chuồng heo, một lần nữa đi vào trong phòng tìm tòi tỉ mỉ, loại này cấp bậc lao tặc sẽ không chỉ có ít như vậy đồ vật. Lăng Chỉ cầm đao vỏ chọc đến đâm tới, dương hòm tay lại mặt đất vết tường, một phen lục soát xuống, không có chút nào phát hiện. Đang buồn bực chút đấy, dư quang đột nhiên phát hiện cái chỗ không đúng. Lý Ngũ nhà tổ tông bài vị lại có người khác nhà hai cái lớn như vậy, gia đình bình thường bên trong cung phụng tổ tông đều là cung cấp tại nhà chính. Lý Ngũ nhà bài vị lại cung cấp tại trong phòng ngủ, không thích hợp, tương đối không thích hợp. Thế nhưng trực tiếp mở ra nhân tổ tông bài vị sự tình hắn có thể làm gì? Hắn không thể, quá không có tố chất. Lăng Chỉ nhìn xem trên đất Lý Ngũ trong lòng tự nhủ lao thôn trưởng, xin lỗi, ta lại dùng ngươi một lần, lao nhân ra ngài thứ lỗi. Bang. Lý Ngũ thi thể trực tiếp bay về phía nhà mình tổ tông bài vị rơi xuống bị đập đến nát bét, bên trong lộ ra một tấm màu vàng vải bóc. Quả thật xuất hàng, có thể giấu như thế ẩn nấp, tuyệt đối là cái thứ tốt. Lăng Chỉ vội vàng nhặt lên cẩn thận quan sát, màu vàng vải vóc bên trên in một cái quanh thân vây quanh phong hỏa lôi điện không đủ nhắm mắt thần điểu, mặc dù không có biết, nhưng hắn vô cùng rung động. Không hiểu rõ đây là cấp bậc gì bảo vật, âm thầm giấu ở trong ngực, chờ hiểu rõ rồi quyết định là bán vẫn là chính mình dùng. Lăng Chỉ trong phòng tìm vòng cũng không có tìm tới cùng loại văn tự ghi chép, liền ra gian phòng, trước khi đi dựa theo lệ cũ, phóng hỏa đốt nhà. Từ đường hỏa còn không có dập tắt, xung quanh đứng hai mặt nhìn nhau bổ khoái cùng thôn dân. Trần Mang cùng Chu Sơn tại đối với Triệu Sơn Hà nói gì đó, Triệu Sơn Hà vung vung tay, chỉ hướng chậm rãi bước tới Lăng Chỉ. Ngũ ca, cái kia lão thôn trưởng trượt chân té chết, đánh đổ trong nhà ngọn đèn, phòng ở cũng bị thiêu, người một nhà này thật là cắt đuổi trở về với cắt đuổi thuộc về. Lăng Chỉ gặp Ngũ ca chỉ hướng chính mình, lập tức hướng hắn giải thích nói. Triệu Sơn Hà liếc mắt, cũng không có chọc thủng hắn không chút nào có thể tin nói dối, vẫn là muốn cho bổ khoái một điểm mặt mũi, không phải vậy tất cả mọi người xuống đài không được. Lục công tử, cái này từ đường. Trần Mang ấp đúng hỏi. Từ đường à, là cái kia quỷ nước Lam Lam, nàng ở chỗ này bị nhục, nhất thời trên trái tim hỏa, liền một mùi lửa thiêu nơi này. Lăng Chỉ vung lên sợ là con mắt đều không nháy mắt. Cái kia nữ quỷ nước quá tàn bạo, nàng làm một cái cũng không dung tha, Lý Thạch Đầu cùng hắn cái kia một đám tô vẽ cũng bị nàng tàn nhẫn sát hại, ta lực có thua cứu không kịp, hổ thẹn, ta quá xấu hổ. May mắn ta thừa dịp bất ngờ, đem chém giết, để tránh nàng tiếp tục làm hại nhân gian. Lăng Chỉ tiếp tục nói khoác không biết ngượng. Mấu chốt Trần Mang cũng rất thông minh, hắn tin. Trần Bộ Đầu, cái này nữ quỷ nước tên là Trúc Lam Lam, cha nàng là bên cạnh Hạ Châu Phong huyện huyện úy, làm phiền ngươi sắp xếp người đem cho cốt của nàng mang về nhà xã An Tăng A. Trần Mang tự nhiên vui lòng đáp ứng, còn có thể kết bạn một vị huyện úy, sau này không được có một phần hương hỏa tình cảm A. Trần Bộ Đầu, chuyện chỗ này, sư minh đệ chúng ta cũng chuẩn bị trở về võ quán, về sau có việc trực tiếp tới võ quán tìm chúng ta, cáo tử. Lăng Chỉ tranh thủ thời gian chào hỏi Ngũ sư huynh cùng lúc xuất phát, bởi vì hắn vội vã trước của, Ngũ sư huynh đi theo đi một chuyến không thể không chiếm được bất cứ thứ gì a gia thôn, Lăng Chỉ từ trong ngực lấy ra dương nhỏ. "Tới tới tới, Ngũ ca, nơi này thanh tịnh, chia của ngay tại lúc này." Triệu Sơn Hà nhìn xem Lăng Chỉ mở ra dương nhỏ sửng sốt, nhiều như thế ngân tệ, cái này cần có 180 cái đi, khá lắm. "Ngũ ca, huynh đệ ta ở giữa dễ nói, lần này 95 cái ngân tệ, ta cầm 55 cái, ngươi cầm 40 cái vừa vặn rất tốt, đây là bình thường phân phối tỷ lệ, hai người bọn họ đã chia của qua nhiều lần, nổi bật chính là một cái công bằng." Đến mức cái kia hơn 100 cái kim tệ, Lăng Chỉ tối đòn khiên xuống dưới, những này kim tệ không thể phân đi ra, vạn nhất Ngũ sư huynh đối thôn trưởng thân phận sinh nghi, tối kiểm tra một phen phát hiện vài bóc bí mật, đó là nhưng là họa từ trong nhà. Dễ nói, lão Luca, chuyến này sống ta cũng không có xuất lực, tinh khiết cho ngươi dẫn ngựa tới, mấy cái này ngân tệ Ngũ ca ta nhận lấy thì ngại à. Ngũ sư huynh ngoài miệng nói xong nhận lấy thì ngại, nhưng trên tay là thật không chậm, đem ngân tệ dùng hầu bao trang, ước lượng, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Ngươi muốn cảm thấy nhận lấy thì ngại, vậy ngày mai đồng phúc lâu ngươi mời. Còn nói, đem lão đại bọn họ đều gọi, ta thật tốt uống một bình. Ta muốn uống năm nay trà mới, muốn loại tốt nhất kia. Đi, đều tùy ngươi. Trên đường núi một ngạt tiếng vó ngựa quanh quẩn, hai người cười cười nói nói cũng không quay đầu lại rời đi cái này bế tắc thôn sống nhỏ. Hai người một trước một sau vào cửa thành, riêng phần mình về nhà đẻ xuống không để cập tới. Hạc huyện huyện lệnh tên là Thôi Trọng Sinh, càn võ nguyên niên bổ tiến sĩ, tại cái này Hạc huyện một trở chính là 7 năm. Trước mắt hoàng triều các nơi đều không yên ổn, hắn cái này doanh châu so sánh địa phương khác đã coi như là tốt, ít nhất thai hoa ít, dựa vào biên cảnh sơn mạch nhưng cũng không có ngoại tộc xâm lấn. Thành Bắc huyện nha bên trong, Thôi Trọng Sinh cầm tài liệu cùng huyện ủy Vương Hoài tại câu thông. Gần nhất 2 năm xuất hiện quỷ án tần số càng cao, Trần Mang đi bản sơn loan thôn còn chưa có trở lại, thiết lập đi liếu thụ trấn cũng không có tin tức, Hà Toàn đi châu phủ chi viện cũng không có thông tin, to như vậy cái huyện nha lại không người có thể dùng. Thôi huyện lệnh điên cùng nhổ nước bọt nói. Chương 14, Liêu thụ trấn. Chương 14, Liêu thụ trấn. Đúng vậy à, nếu không phải Thất Tinh võ quán không ngừng phái ra đệ tử khắp nơi chi viện, ta sợ rằng liền cục diện bây giờ cũng duy trì không được. Vương Hoài phụ họa theo đôi. Trong huyện dân đoàn lại mở rộng trăm người hảo hảo thao luyện, thế đạo càng ngày càng loạn, còn có đại khấu khắp nơi sinh động, muốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào à. Thôi Trọng Sinh lo lắng bộ dạng để Vương Hoài giật mình, trong huyện năm ngoái mở rộng 200 dân đoàn, hiện tại lại tăng thêm 100 người, chừng 500 số lượng, bên cạnh hai cái huyện cộng lại cũng không có như thế nhiều người. Hai người trải qua bàn bạc lúc này quyết định, thông báo trong huyện thân sĩ nhà giàu, để bọn họ quên lương thực tiền cống, nếu như có gì ngoài ý muốn phát sinh, có thể để bọn họ rời ra quyến vào thành tiếp thu che chở. Không quên người không bắt buộc, hai nạn phủ xuống thời giờ ngươi chạy mau mau liền tốt. Đồng thời, trong huyện dự trữ dược thảo tư lương, ưu tiên cung cấp bổ khoái cùng dân đoàn bên trong người ưu tú, đồng thời hướng châu phủ Tĩnh An Tư báo cáo, thân thỉnh tại Hạc huyện thành lập hạ cấp nha môn. Tĩnh An Tư chỉ đối hoàng đế phụ trách, là độc lập với lục bộ đặc thù hành chính đơn vị, chuyên môn quản lý truy nã diệt sát trục xuất tại Thần Châu hoàng triều cảnh nội làm loạn thế lực tà ma yêu nghiệt cùng sông tiền đại khấu, đồng thời giám sát thiên hạ văn võ. Chỉ là Tĩnh An Tư nhân viên thiếu, mấy năm gần đây một mực tại đại lực mở rộng, thu nạp quân nhân. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý xung làm triều đình yến quyền, nhưng là hiệu quả bình thường. Sáng sớm hôm sau, ngày mới hơi sáng, Lăng Chỉ bền lòng vững dạ bắt đầu tu hành. Hắn hiện tại đồng thời tu luyện Kim Lôi Đoán Thể thuật cùng Cực Dương Xuân Lôi Hô Hấp Pháp. Vô số lần lôi đỉnh thối thể kết quả chính là thân thể bị luyện đến giống như là đồng tiêu thiết chú đồng dạng, bình thường đao kiếm tạo thành tổn thương đã có thể không nhìn, lại nghĩ tiến bộ chỉ có thể tìm kiếm cao thâm hơn khổ luyện công phu. Mà hô hấp pháp tu luyện càng là khó khăn, cái này vốn là đá kệ dạ tổ công phu, cần thời gian một chút xíu tích lũy, bất quá hắn kim thủ chỉ vô cùng ra sức, chạm yêu trừ ma khiến cho hắn dần dần mạnh lên. Quá trình lớn lên cần tiến hành theo chất lượng, không phải vậy ai cũng đảm đương không nổi đốt cháy giai đoạn hậu quả. hô hấp pháp tu luyện kết thúc, đổi thành bắt cực quyền pháp, một chiêu một thức trầm ổn có lực, đánh đến hổ hổ sinh phong. Lăng Chỉ luyện quyền pháp đao pháp chỉ vì giết địch, một chiêu một thức tất cả đều là trên lôi đài không cho đánh, chiêu chiêu đều là chỗ hiểm, cho nên hắn tùy tiện không cùng người luận bàn. Khai mạch cảnh chủ yếu chính là lấy trong cơ thể linh khí xông mở kinh mạch, chín đầu đại mạch đại biểu mở mạch cửu trọng. Chín mạch là đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, cùng với khó khăn nhất mở khí mạch. Đốc mạch đi tại cơ thể người phía sau đường chính giữa, nhâm mạch đi tại cơ thể người phía trước đường chính giữa, xung mạch trên cơ thể người phía trước bộ, đới mạch tại phần eo, âm khiêu mạch ở bên trong bên cạnh, dương khiêu mạch tại bên ngoài bên cạnh, âm duy mạch ở bên trong bên cạnh, dương duy mạch tại bên ngoài bên cạnh, khí mạch thì nuốt ở cơ thể người đầu. Lăng Chỉ bây giờ mở mạch tam trọng, đã xông mở xung mạch, trong thân thể đạo kia luồng khí xoáy đã lớn mạnh đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, nó bị Lăng Chỉ chia mấy cái bộ phận, tại mọi thời khắc rèn luyện trong cơ thể kinh mạch, bọn họ tựa như phát động công kích chiến sĩ, thời khắc hướng kinh mạch phát động tiến công. Xung mạch quá trình cũng không tốt đẹp gì, để người cảm thấy thống khổ vô cùng. Lăng Chỉ chuẩn bị bắt đầu đại lực săn giết yêu tà, lấy kim thủ chỉ phụ trợ xung mạch, nếu không mình tu luyện đến lúc nào. Luyện qua công rửa mặt thu thập thỏa đáng, trong nồi dùng canh gà nấu cháo cũng tốt, mỗi ngày nghiền ép thân thể điền cuồng luyện công, không có đầy đủ dinh dưỡng không thể được. Liên cá ướp muối răm đông trứng gà, Lăng Chỉ uống 3 chén lớn, sau đó theo thường lệ đi võ quán. Võ quán hiện tại ký danh đệ tử rất nhiều, thấy Lăng Chỉ đều là sương sư minh chào hỏi. Lăng Chỉ một đường gật đầu đáp lại đi tới diễn võ trường, lại thấy được sư nương lôi kéo tam sư minh Lê Thủy nói gì đó, Triệu Sơn Hà ở một bên chỉnh lý yên ngựa, một bộ muốn ra ngoài bộ dạng. Sư nương là cái phong vận vẫn còn phụ nhân, mười mấy tuổi liền theo sư phụ, sinh ra một tử một nữ, nhi tử là Lăng Chỉ tứ sư minh Triệu Lỗi, nữ nhi thì là 2 năm trước mới sinh ra Triệu Nhụy. Tiểu Lục tới thật đúng lúc, sư phụ của ngươi đi châu phủ còn chưa có trở lại, lão nhị lao tứ ngày hôm qua cùng tiết bổ đầu đi liếu thụ trấn cũng không có tin tức, trong lòng ta có chút bất an, ngươi đi theo lão tam lão ngũ chạy một chuyến à, ta cùng lao đại đóng giữ võ quán. Sư nương Dương thuộc thân mật nặn nặn Lăng Chỉ mặt, trước mắt tiểu đệ tử nhập môn trễ nhất, thế nhưng vóc người xinh đẹp, thiên tư tốt lại nhu thuận hiểu chuyện, từ trước đến nay không gây phiền toái, rất được nàng yêu thích. Lăng Chỉ vội vàng ứng thanh xưng là, võ quán sư minh sư tỷ đối hắn rất tốt, nhất là sư nương quả thực đem hắn đích thân nhi tử đối đãi. Ba người thu thập thỏa đáng lập tức xuất phát, ba thất hùng tráng tuấn mã tại đi hướng Liêu thụ trấn trên quan đạo lao vụt, mang theo một dãy khói bụi, chọc cho người qua lại con đường ghé mắt. Người qua đường ngừng chân xem xét là thất tinh võ quán đệ tử, vội vàng tránh ra. Võ quán tại huyện thành phương viên trăm dặm tiếng lành đồn xa, đưa người áp tiêu hộ vệ trông coi giết quỷ trảm yêu nghiệp vụ năng lực rất mạnh, là tiểu hạ huyện thế lực cấp độ bá chủ. Cách Liêu thụ trấn càng gần người đi đường lại càng ngày càng ít, sau một canh giờ, đầu trấn cây liễu lớn đã thấy ở xa xa. Tam sư Minh Lê Thủy khẽ kéo dây cương, chậm rãi dừng lại ngựa đến. Hai vị sư đệ, giữ vững tinh thần, tình huống không thích hợp, cái này lớn buổi trưa liền cái người đi đường đều không có, quá mức cổ quái. Tam ca, phu cận có nhàn nhạt thi sát chi khí. Lăng Chỉ cũng cảm thấy kỳ quái, đã không có khói bếp cũng không có người đi đường, đều dọn nhà sao chẳng lẽ? Đầu trấn một gốc cây liễu lớn cao mười mấy trượng, hình như hoa cái xanh đun tươi tốt, Lăng Chỉ hai mắt ngưng tụ lôi quang, lặng yên quan sát đến bốn phía. Ba người tung người xuống ngựa, dẫn ngựa mà đi, vó ngựa đập tại đá vân xanh lắt thành trên đường phố âm thanh thanh thúy, truyền ra thật xa. Lăng Chỉ biết thay người khác tại tay, tiện tay lộ ra vỏ đao, đem bên đường một chỗ viện tử cửa sân đẩy ra một cái khe, không có phát hiện vết chân. Tiện tay làm thủ thế nhắc nhở bọn họ chú ý đề phòng, ba người đem ngựa cái chốt, có xếp theo hình tam giác lục soát tiến lên, Lăng Chỉ trong cơ thể linh cơ luồng khí xoáy chuyển kích động. Một đường xuyên qua khu phố, chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng Lăng Chỉ lại càng phát giác được bất an, giữa ban ngày khiến người ta cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ba người đi đến trấn chỗ nha môn, bốn phía không khí bên trong chuyển đến ngai ngái mùi máu tươi, ba người trong lòng run lên. Lăng Chỉ chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, trường đao bên phải, vỏ đao tại bên trái, một ngựa đi đầu đẩy cửa vào. Lê Thủy cùng Triệu Sơn Hà cũng thế bắt trước, hai bọn họ thể phách đều không như Lăng Chỉ, loại này trước mắt không có để ý mặt mũi. Tiến vào nha môn cửa lớn phía sau mùi máu tươi thay đổi đến nồng đậm, đầu tiên đập vào mi mắt là bức tường bên trên vậy mực vết máu, nhưng không thấy thi thể. Xuyên qua đường hành lang ba người bị nghi môn chỗ cảnh tượng khiếp sợ, nổn ngang lộn xộn thịt nát vung đến khắp nơi đều là. Được gây binh khí vỡ vụn thi thể khắp nơi có thể thấy được, nồng đậm mùi tanh trực tiếp hun nôn hai vị sư minh, Lăng Chỉ cũng kéo khăn che mặt che kín miệng mũi. Lăng Chỉ dù sao kiếp trước thấy qua việc đời, cỡ nào mãnh liệt hiện trường chưa từng thấy, biến thái liên hoàn sát nhân cùng tầng hầm so cái này kích thích nhiều. Tam sư minh sắc mặt đạm đạm, đỡ theo ngoài cửa giá đỡ ba hoa nôn, ngũ sư minh tương đối tốt một chút, còn biết có người nôn. Hiện trường thi thể bụi bặm, không chiếm được quá nhiều tin tức, Lăng Chỉ đá văng phiến phiến cửa phòng, không có tìm được một bộ hoàn chỉnh thi thể, nghiêm trọng một chút gần như thành một thịt. Lại hướng chỗ sâu tiến vào nha môn chính đường, một bộ mặc xanh đậm quan phục thi thể bị treo ở chính giữa, khuôn mặt đã bị gọt không có. Chương 15, manh mối. Chương 15, manh mối. Thi thể máu me khắp người, thân thể cứng ngắc, trên trấn có thể mặc như này quần áo chỉ có trưởng trấn Nghiêm Uy một người. Xem ra đã chết đi ít nhất 12 canh giờ. Lăng Chỉ mũi chân điểm một cái, một đạo ánh đao lướt qua, Nghiêm Uy thi thể rơi xuống mặt đất, phát ra trống không tiếng vang, lột ra y phục xem xét, thế mà liền ngũ tạng lục phủ đều không có. Đây là chết bị người dập đi lên a, nghĩ khiêu khích triều đình. Tam ca ngũ ca, hai người nôn già không có a. Mau vào nhìn một cái, chỗ này có kinh hỉ. Lăng Chỉ đối với bên ngoài hô. Lúc này bảo trì không tiếng động đã vô dụng, nếu như đối phương giữ lại người giám thị, bọn họ nên sớm bị phát hiện mới là. Cố này thi thể chính là Nghiêm Uy a, chết còn bị người dập tại trên xà nhà, như đồ gì a? Triệu Sơn Hà đứng ở một bên cau mày nói. Ngũ ca, ngươi xem một chút hắn cái này thảm trạng giống hay không hai ta năm trước Thạch Câu thôn đối phó cương thi lần kia. Lăng Chỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Triệu Sơn Hà hỏi. Không ăn ngũ tạng lục phủ, mà còn người bên ngoài bị phá tan thành từng mảnh, máu chảy đến đầy đất, cương thi sẽ không bỏ qua loại này uống máu cơ hội. Lê Thủy tiếp lời hồi đáp. Ý của ta là, cái này có phải hay không là từ cương thi biến thành sát thi? Sát thi hung tàn, tính cách bạo ngược nhưng còn có một tia linh trí, thuộc về nhị giai bên trong người nổi bật. Lăng Chỉ thu đao vào vỏ, thi thể tạm thời không thể đốt, nghiêm y đã nhập phẩm, đến giao cho Tiết Lập bổ đầu mang về cho Châu phụ xét duyệt phía sau mới có thể tiêu hủy. Lão Ngũ lao lục, việc cấp bách là tìm tới nhị sư tỷ cùng lao tứ hạ lạc, gặp phải khả nghi đồ vật, ta sóng vai cùng tiến lên. Lê Thủy làm việc trầm ổn không liều lĩnh, chính là không thích giết chóc. Thị trấn không hề nhỏ, có 5-600 hộ hai, 3000 người, một vòng tìm kiếm xuống, đừng nói bóng người, ủy ảnh đều không có một cái. Lăng Chỉ tại trấn nha môn là xem lui tới văn thư, muốn tìm đến một tia dấu vết để lại, mặt khác hai cái vẫn còn tiếp tục lục soát trong trấn. Văng lanh gió lùa xuyên qua cửa phòng mang theo màn cửa một góc, Lăng Chỉ vớt vớt cổ tay hế ẩm, trả mã đao bị hắn lấy xuống đặt ở trên bàn. Văn thư bên trên cũng không có quá nhiều manh mối, Lăng Chỉ chuyên chú lật lên địa phương chí, phía trên ghi lại Liêu thụ trấn gần trăm năm đại sự. Trong đó một trang đưa tới Lăng Chỉ chú ý, phía trên ghi chép nói cản võ 2 năm, Liêu thụ trấn Lâm thị gia tộc tại trấn Nam 15 dặm nhà mình trên núi phát hiện một tòa chu sa hầm mộ. Tăng thêm năm gần đây quỷ án liên tiếp phát sinh, chu sa quặng thô giá thị trường tăng mạnh, Lâm gia cũng từ đây trở thành doanh châu đều có chút danh tiếng thế gia vọng tộc, gia tộc còn có tộc nhân người bị đưa đi Trung Châu đạo cửa tu hành phụ lục chi thuật. Cái này thế giới phụ lục chi thuật bao nhiêu là đạo gia thủ đoạn, cùng võ giả đồng dạng, chia làm một đến 9 cấp. Lăng Chỉ suy tư một lát, khép lại địa phương trí, nắm lên trạm mã đao, phóng người lên, từ nóc nhà thần tốc hướng Lao Tam lão ngũ chạy đi. Lê Thủy Triệu Sơn Hà hai người lục soát một vòng không có cái gì thu hoạch, vừa vặn nghe thấy được Lăng Chỉ điện xạ mà đến, nhộn nhịp trong lòng vui mừng, Lao Lục đây là tìm tới đầu mối. Tam ca ngũ ca, Lâm gia có hay không tìm tới? Địa phương trí ghi chép nhà hắn có người hiểu được phụ lục chi thuật, còn tại trấn Nam có tòa chu sa hầm mỏ, ta cảm thấy ta có lẽ đi nhìn một cái. Lăng Chỉ tốc độ nói cực nhanh. Đi, trực tiếp đi trấn Nam, Lâm gia liền quặp lồng đều không có, cũng là đầy đất thi thể. Lê Thủy quyết định thật nhanh. Ba người lấy ngựa, chạy thẳng tới trấn Nam mà đi, một đường đánh ngựa đi bộ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, còn đặc biệt bao hết vó ngựa, hơn 10 dặm chớp mắt là tới. Lăng Chỉ ba người trước thời hạn xuống ngựa, đem ngựa giấu vào phụ cận núi rừng bên trong, hướng về chu sa hầm mỏ tìm tòi đi qua. Lê Thủy đột nhiên giơ lên nắm đấm ngồi xổm xuống, Lăng Chỉ cùng Triệu Sơn Hà lập tức hướng quanh hắn đi lên, chỉ thấy hắn tại mặt đất vê lên cái gì nhẹ nhàng ngửi ngửi. Là chúng ta võ quán trấn 8 mét, xem ra tìm đúng phương hướng, đây là bị người cố ý vung xuống lưu lại dấu vết, lão nhị lao tứ chí ít có một người tại cái này phương hướng, tiếp tục đi, cẩn thận chút, lưu tâm có hay không chạm gác ngầm. Lê Thủy cả người tinh thần chấn động, hắn nhập môn thời gian lâu dài, cùng mọi người tình cảm vô cùng sâu, nếu như bởi vì chính mình cứu viện bất lực ở chỗ này gây cái nào, hắn đều sẽ sâu sắc tự trách. Lăng Chỉ thu hồi trảm mã đao, đem đoạn đao ngược lại nắm ở trong tay, lập tức một ngựa đi đầu, chui vào ám sát hắn việc nhân đức không được ai, võ quán tựa như hắn một những nhà. Niên kỷ của hắn nhỏ nhất, sư minh sư tỷ bình thường vô cùng chiếu cố hắn, hắn đương nhiên là có lý do thủ hộ tất cả những thứ này. Ngày mùa hè giữa trưa mặt trời đỏ gắt, không khí bị hấp hơi và mèo. Lăng Chỉ kéo một nắm lá cây ở trên người vẽ loạn bơi lên, người mùi sẽ bại lộ hắn hành động. Chui vào là môn kỹ thuật sống, kiếp trước không có tu vi Lăng Chỉ liền tinh thông đạo này, bây giờ có khai mạch cảnh tu vi càng trở nên không chút phí sức. Nửa nén hương phía sau, liền phát hiện phía trước sau cây cất giấu cái trạm gác ngầm, cầm đồ ăn ngay tại tích cực ăn cơm. Lăng Chỉ đi vòng một vòng không tiếng động xuất hiện tại đối phương sau lưng, che miệng một cái bóp gãy lâu la yết hầu. Trên thực tế hắn càng thích cắt thiết hầu, thế nhưng lo lắng mùi máu tươi bại lộ chính mình. Lâm gia loại này nhà giàu mới nổi nội tình vẫn là kém tốt hơn một chút, dưới tay người cũng không có trải qua huấn luyện, canh gác thời điểm còn dám tích cực ăn cơm, đơn thuần lấy chết có đạo. Nửa nén hương công phu, bốn cái trạm gác ngầm hai cái trạm gác công khai bị rút cái sạch sẽ, thu hoạch 6 sợi lôi đỉnh linh khí. Tam Cang Uca, từ nhị sư tỷ cùng tứ sư minh bị bắt sống đến xem, địch nhân thực lực tất nhiên chẳng yếu đi đâu, chúng ta chỉ có thể lấy chui vào cứu người làm đầu, như sự tình có biến lại đi cường công. Lăng Chỉ nhỏ giọng thương lượng, lão lục không cần phải lo lắng, người Tam ca chỉ là không thích động thủ, cũng không phải là quả hờ mềm, chúng chi ta còn có sư nương cho con bài chưa lận, yên tâm đi. Lê Thủy vô vô Lăng Chỉ bả bay, ánh mắt lộ ra tự tin. Lăng Chỉ một mặt hoài nghi nhìn xem hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, cũng không phải không tin hắn có át chủ bài. Trên thực tế, mỗi lần có đồ đệ đi ra làm việc, sư phụ sư nương luôn là sẽ cho một chút bảo đảm. Lần trước đi bản thủy thôn lúc liền cho ngũ ca một tấm nhị giai hòa phủ. Lăng Chỉ bới một bộ tử thi quần áo trên người, phiên mặt khác một bộ tử thi, lúc này chui vào chu sa hầm mỏ. Đây là hạng trung mạch khoáng, quan mỏ nghiêng thâm nhập vào dưới mặt đất vài chục trượng, đứng ở cửa hai cái thủ vệ, ưỡn ngực ngẩng đầu một bộ ta là tinh nhuệ răng rớp. Thủ vệ đứng tại chỗ tối, Lăng Chỉ từ quang minh chỗ xuống, thủ vệ thấy không rõ người tới mặt, chỉ nhìn thấy mặc người một nhà y phục, lập tức đặt câu hỏi, nhị dũng, hắn làm sao vậy? Bị răng cắn, trúng độc. Lăng Chỉ câm cuống họng nhỏ giọng đáp, một bên thần tốc tiếp cận thủ vệ. Cái gì? Ta mụ hắn không nghe rõ thủ vệ một mặt dấu chấm hỏi, lúc này Lăng Chỉ chạy tới trước mặt hắn. Tiếp lấy, Lăng Chỉ trên tay thi thể đối với trong đó một tên thủ vệ ném một cái, không xứng nắm giữ tính danh thủ vệ não còn không có kịp phản ứng, tay đã vươn ra đem thi thể tiếp nhận. Không tốt, chúng kế. Quyền phong xuyên qua không khí, hung hăng nện ở thủ vệ trên huyệt thái dương, tiếng xương nứt vang lên, cái sau ứng thanh ngã gục. Một những ôm thi thể thủ vệ, há mồm liền muốn gọi người, Lăng Chỉ tay mắt lênh lẹ, một tay bịt miệng của hắn, dứt khoát lưu loát bẻ gãy cổ của hắn, trong cơ thể lôi châu nháy mắt trả lại một sợi lôi đỉnh linh khí. Điệu bộ để hai cái sư minh xuống thay đổi thủ vệ y phục đứng, chính hắn mang theo ngất đi thủ vệ, đi ra thẩm vấn. Một bàn tay phiến tại thủ vệ trên mặt, thủ vệ mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước khỏe mắt chảy máu, lại thấy được trước mắt có người, đang muốn lớn tiếng kêu, liền bị một cái đoạn đao đỉnh lấy cái cổ. Hào hán, cầu tài cầu sắc cũng được, tha tiểu nhân mệnh một mạng, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ ít nói lời vô ích, ta hỏi ngươi đáp, sai liền chết. Trên trấn trộm tới bổ khoái nốt ở đâu? Nhà ngươi phủ sư tại hầm mỏ bên trong sao? Đồ sát dân trấn sát thi hiện tại ở đâu? Lăng Chỉ một phát tam liên hỏi. Chương 16, huyết y sát. Chương 16, huyết y sát. Về hảo hán lời nói, bổ khoái đều nốt tại hầm mỏ bên trong tầng thứ hai, mười mấy người giam chung một chỗ, có cái người thần bí muốn tại vài ngày sau bắt bọn hắn võ giả thân thể cô đọng sát thi. Lâm gia phủ sư cùng người thần bí cùng một chỗ, có lẽ tại quặng mỏ chỗ sâu, không biết bọn họ đang làm cái gì. Không gặp bọn họ đi ra qua, bộ kia màu đỏ sát thi cũng chưa từng thấy qua. Bất quá Lâm gia hướng hầm mỏ bên trong đưa thật nhiều người, đều không có sống đi ra tên khốn kiếp nháy mắt bàn giao đến tỉ mỉ. Lăng Chỉ hai mắt lôi quang ngưng tụ, ngữ hàm lôi âm, nhìn ta con mắt, ngươi có hay không giết qua bất tính? Tiểu nhân chỉ là mạnh mẽ dùng trưởng chấn nữ nhi cùng tiểu thiếp, tiểu nhân không giết người à? Tên khốn kiếp bị lôi âm kinh sợ tâm thần, lời nói không có mạch là nói. Làm trái phụ nữ ý chí, cưỡng ép phát sinh quan hệ, phán tử hình ngươi, lập tức chấp hành. Lăng Chỉ vui sướng tuyên bố xử phạt, lập tức bẻ gãy cổ của hắn, trong cơ thể nhiều ba sợi lôi đỉnh linh khí. Lăng Chỉ có cái dự cảm, hắn hôm nay muốn phát đạt. Hắn quay đầu đi cùng sư minh tụ lại, câu thông qua tình báo, ba người quyết định một hơi đem người trước cứu ra, lại đi tìm Lâm gia phụ sư suối quẩy, điều kiện tiên quyết là đánh thắng được đối phương. Lôi pháp quá mức bá đạo, bất lợi cho không tiếng động chiến đấu, bất quá không hề ảnh hưởng Lăng Trì hiệu suất, hắn tựa như đồng ruộng bên trong vất vả cần cù nông phu, thu gặt lấy trong ruộng hoa màu. Ba người rất ngắn thời gian bên trong liền giết xuyên tầng thứ nhất, lục lọi tiến về tầng thứ hai, Lăng Trì thu hồi đòn đao, đổi dùng trả mã đao. Đao quang gào thét, thẳng thắn thoải mái lúc từng cái thu hoạch, bình thường đoán thể cảnh tại trên tay hắn một hiệp cũng chịu không được, bị chém đến đầu người quần quật, giết đến máu chảy thành sông. Trải qua một vòng lục soát cuối cùng phát hiện tinh thần hệ bại sắc mặt ảm đạm nhị sư tỷ cùng tứ sư minh, còn có một đám bổ khoái. Bổ khoái xuất phát lúc mười mấy người, hiện tại chỉ còn lại một nửa, bổ đầu tiết lập đều bị đánh thành trọng thương, thoi thoát. Ba huynh đệ liên tục cứu người, để bọn họ đỡ lấy hướng phía trên đi, Lăng Chỉ lấy ra đan dược chữa thương uy nhị sư tỷ Tiêu Ngọc cùng tứ sư minh Triệu Lôi bốn vào. Hai người hiện trạng vô cùng thảm, bị người chộp tới làm huyết nô, thả hai lần máu, da như dây vàng, sắc mặt ảm đạm. Nhìn xem ngày bình thường hoạt bát hiếu động xinh đẹp hào phóng nhị sư tỷ cùng sư phụ thân nhi tử Triệu Lỗi bây giờ một bộ không còn sống lâu nữa dáng dấp, Lăng Chỉ giận không nhịn nổi, trong mắt sát cơ nhất định hiện. Tiêu Ngọc cùng Triệu Lỗi thẹn đến không được, rõ ràng chính mình là sư minh sư tỷ, lại muốn các sư đệ trước đến thi cứu. Nhị tỷ, các ngươi làm sao sẽ bị bắt, cái kia phụ sư khó như vậy đối phó sao? Lăng Chỉ con Tiêu Ngọc tò mò hỏi. Tiêu Ngọc không để ý tới xấu hổ, thư nhược trả lời, phụ sư không có xuất thủ, nghĩ đến nhị giai phụ sư cũng không khó đối phó. Có đối phó chính là thần bí nhân kia, nhìn xem tuổi già sức yếu, nhưng hắn có một bộ huyết y sát thi, tới lui như gió đao thương bất nhập, trong chấn người gần như đều là bị sát thi làm hại. Quả là thế sao, thành hình sát thi rất khó đối phó, lần này phiền phức lớn rồi. Phía trên này động tĩnh lớn như vậy, phía dưới hai người kia thế mà không có chút nào phát giác, cái này không khoa học, Lăng Chỉ con Tiêu Ngọc bước nhanh đi ra tầng thứ hai đạo cầu. Lúc này phía ngoài bổ khoái bị đầy đất bừa bộn sợ ngây người, thi thể tách rời thi thể khắp nơi đều là, hiện tại bọn hắn mới biết được tới cứu bọn họ người đến cùng mạnh biết bao. Tiết Lập bị một cánh cửa tấm nhấc lên còn chưa tỉnh lại. Sáu bảy bổ khoái lẫn nhau đỡ lấy từ một tầng động khẩu đối đuôi nhau mà ra. Võ quán các sư minh đệ theo sát phía sau, còn chưa đi ra động khẩu liền nghe sau lưng truyền đến cùng loại dã thú tiếng thở dốc. Lăng Chỉ vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh nhấc lên ngút trời hôi thối thần tốc hướng hắn giết đến. Đạo thân ảnh kia toàn thân đỏ lên, khoe miệng dính lấy máu tươi, trong đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, tóc khô héo vàng xám thở hổn hển, cực giống đói bụng 10 ngày nửa tháng tử tù. Móng tay đen nhánh thon dài, hành động cũng không giống cấp thấp cương thi như vậy chậm chạp, trần trụi tại bên ngoài cánh tay nổi gân xanh, toàn thân thịt chết bị rèn luyện đến giống như sắt thép. Lăng Chỉ đem Tiêu Ngọc ném về Tam sư huynh, quay người rút đao liền bổ. Một hít một thở ở giữa lôi đỉnh từ lên, chói mắt lôi đỉnh từ hắn trong cơ thể tràn ra, tiến tới quấn quanh chạm mã đao trên thân. Sáng như tuyết đao quang cùng màu vàng lôi quang lăn lộn làm một thể, Lăng Chỉ hai tay bắt lấy chuôi đao, một chiêu một thức thẳng thắn thoải mái. Thái ớt độ ách đao vốn là âm dương tương tế đao pháp, lúc này lại bị Lăng Chỉ chém ra trong quân chém giết phong thái. Thẳng tiến cũng lùi, từ chiến cũng lui. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Đao quang lưu chuyển ở giữa, khí thế cuồng bạo vô song. Hắn chạm mã đao vừa nhanh vừa mạnh, nhiều lần trải qua lôi đỉnh rèn luyện, vung đao như lưu tinh tiềm điện, đao đao chạy thẳng tới sát thi yếu hại. Thân đao cùng huyết y sát thi va chạm ở giữa tia lửa văng khắp nơi, kim thiết giao kích thanh âm không ngừng truyền đến. Lê Thủy con Tiêu Ngọc, Triệu Sơn Hà con Triệu Lỗi, mọi người đều bị trước mắt một màn này cả kinh không nhẹ, Lăng Chỉ bạo phát xuống, uy thế cư nhiên như thế kinh người. Triệu Sơn Hà, ta biết ngươi bình thường nhường cho ta, không nghĩ tới ngươi để nhiều như thế a. Lăng Chỉ lấn người mà bên trên, chẳng mã đao hóa thành đao vòng hổ hổ sinh phong, lôi đỉnh bắn ra bốn phía ở giữa bổ đến huyết y sát thi liên tiếp lui về phía sau, trên thân huyết ý đều thay đổi đến thủng trăm ngàn lỗ. Có lôi đỉnh thần uy gia trì, huyết y sát thi phát ra bất lực cùng nộ, như dã thú gào thét vang vọng toàn bộ quần mỏ. Trong chốc lát sát khí ngút trời, màu đỏ sát khí đem sát thi toàn bộ bao vây lại, đen nhánh móng tay vung ra tàn ảnh, cùng Lăng Chỉ đánh thành một đoạn. Còn có hai cái lão âm bị còn chưa hiện thân, Lăng Chỉ động tác trên tay không giảm, tâm như chỉ thủy, nhìn bề ngoài vững như lão cẩu. Ngũ ca, mang đoàn người rút lui trước đi ra, còn có hai người từ một nơi bí mật gần đó, sư phụ cho pháp bảo chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp vây mẹ hắn. Lăng Chỉ cảm giác có ánh mắt trong bóng tối rình mò, lập tức cảm giác an toàn thẳng hàng. Mọi người tại đây chỉ có Triệu Sơn Hà cùng Lăng Chỉ phối hợp ăn ý, Lăng Chỉ vừa dứt lời, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra cái gì đồ vật nắm trong tay, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn biết lão Lục đây là muốn vải nghi binh kế sách, trên thực tế trong tay hắn cái giám pháp bảo chỉ có một viên đồng tệ. Lăng Chỉ dư quang nhìn xem sư huynh đệ chậm rãi lui ra quần mỏ, nháy mắt bật hết hỏa lực. Thứ a hai cái lôi vụ hóa thành thức dài tiểu long từ miệng mũi hai khiếu phun ra, một đầu đâm về sát thi. Lốp bốp lôi quang bám vào tại sát thi bên ngoài thần, sóng khí nổ tung trong không khí nổi lên từng trận liên ý địa diện hồn và phách. Huyết ý sát thi dưới chân một cái lảo đảo, bị Lăng Chỉ bắt lấy sơ hở. Nhị lang phách sơn Lăng Chỉ cắn chặt cương nha, cánh tay nổi gân xanh, trên cổ mạch máu giống như con giun bặm mèo. Trắng loá đao quang lăng không bổ về phía huyết y sát cái cổ, như toan cho hắn đến cái chia ra hành động. Đương, giống như kim trung va chạm âm thanh phát ra, sát thi cái cổ bị chặt ra 4-5 in, lập tức phát ra mãnh liệt tiêu thảm, chân phải xoay tròn hướng về Lăng Chỉ khuôn mặt chụp tới, Lăng Chỉ thu đao không bằng, trở tay rút ra đoạn đao chống chọi lợi trảo. Nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu cùng hắn đấu sức, sát thi mở ra cái miệng rộng, xú khí hư thiên, hung đến Lăng Chỉ chảy dòng nước mắt. Tốt ngươi mày dậm mắt to sát thi, cùng ta chỉnh vũ khí sinh hóa đúng không? Chân phải rút lui một bước, mạo đủ sức lực hướng trước người mãnh liệt đạp. Thò đạp diều hâu phanh. Sát thi chịu đại lực trọng kích liên tiếp lui về phía sau. Đoạn đao buông tay, tay trái tới eo lưng ở giữa tìm tòi, một viên ngân bạch hạt châu xuất hiện tại lòng bàn tay, lôi đỉnh tràn vào, trong chốc lát thay đổi đến chói mắt chói mắt. Lăng Chỉ lấy tay ném đi, lôi châu bị ném vào sát thi trong cổ họng, sát thi lúc ấy liền đã tê dần. Chương 17, Thinh An Tư. Chương 17, Thinh An Tư. Lôi châu theo huyết hầu lăn vào phân bụng, sát thi nội bộ phát ra trận trận như sấm sét bạo kích, làm cho tiếng kêu rên liên hồi, rốt cuộc bất lực chống đỡ. Hô hấp pháp toàn lực vận chuyển, tiếng sấm vang vọng toàn bộ quần mỏ, lôi đỉnh bên trong sen lẫn đao quang, chảm mã đao vẽ lấy một vòng lại một vòng hồ quang, một đao nhanh hơn một đao, liên tục bổ vào sát thi cái cổ miệng vết thương, sát thi tại chỗ chết thảm. Trọn vẹn hơn trăm sợi lôi đỉnh linh khí bị chuyển hóa, đệ tứ mạch đới mạch tướng thanh mà phá. Lăng Chỉ phát giác được trong cơ thể linh khí phong phú một mảng lớn, nhưng khoảng cách luyện khí hóa thần còn cách một đoạn. Lăng Chỉ không dám ở lâu, thần tốc rời đi quần mỏ cùng chúng sư minh tụ lại. Võ quán mọi người gặp Lăng Chỉ bình yên vô sự đi ra mới nuối lòng một cái đại khí. Lăng Chỉ gặp tất cả mọi người không có việc gì, trong lòng cũng yên tâm, chỗ tối hai người kia một mực không xuất thủ, cũng không phải cái biện pháp, chỉ là trước mắt Tiêu Ngọc Triệu lôi tiết lập ba cái khai mạch cảnh mất đi chiến lực, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Mọi người cùng bổ khoái tụ lại phía sau, bắt đầu hướng về Hạc huyện trở về, cái này Liễu Thụ trấn nước rõ ràng sâu cực kỳ, không có khai mạch cảnh liền cùng chịu chết đồng dạng. Đi qua Liễu Thụ trấn lấy ngựa, giao cho thương binh thay phiên ngồi cưỡi, Lăng Chỉ một đường đều đang suy nghĩ phụ sư cùng người thân bí, tân tân khổ khổ bồi dưỡng sát thi, nói không cần là không cần. Hắn hướng phía sau xa xa nhìn thoáng qua, trực giác nói cho hắn, tham dò hắn người liền tại cái núi kia, nhưng hắn lúc này không dành quan tâm chuyện khác, bên cạnh cũng đều là tàn tật. Bọn họ rời đi quặng mỏ lúc, có hai thân ảnh một mực nhìn chăm chú lên bọn họ, một người trong đó thoạt nhìn tuổi già sức yếu, chống vai trượng, bên cạnh đứng thẳng một cái to lớn màu đen quan tài. Một người khác giả bộ phú gia công tử dáng dấp. Tên mắt con này còn rất cảnh giác, luyện đến một tay tốt lôi pháp, sát thi không có một cái, đối đại cục không quan trọng, chỉ là đối tướng quân không tiện bàn giao áo đen láo giả nói. Thất tinh võ quán Triệu Khánh Khí hải cảnh đệ thất trọng tu vi, hiện tại xử lý quá mức phiền phức, huống chi làm sao ngươi biết nhân gia liền không có con bài chưa lật, hiện tại ngươi cần dưỡng thương, chờ ngươi vết thương lành, luyện thêm một bộ chính là phú gia công tử mặt không hề cảm xúc không biết đang suy nghĩ cái gì. Không dễ như vậy, cố này sát thi dùng ngươi Liễu Thụ trấn tất cả nhân mạng mới luyện thành công, Lâm Tiêu, thời gian không chờ ta à. Cù lão đầu, ngươi luyện thi tông đáp ứng đồ vật của ta còn không có thực hiện đâu, ngươi chuẩn bị kéo tới lúc nào? Lâm Tiêu trêu tức, sơ, nhìn đối phương. Đối phương có hắn tha thiết ước mơ đồ vật, vì kiện bảo bối này, hắn không tiếc đồng ý đối phương đổ sắt toàn bộ Liễu Thụ trấn. Vì thay đổi đến càng mạnh vì huyết tẩy cương địch, hắn đã trả giá tất cả, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào đi hoàn thành. Hắc quan vật liệu đột nhiên phát ra tiếng vang, tả hữu lăng lư. Cù lão đầu đưa ra bàn tay gầy guộc tại hắc quan bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái, hắc quan lại lần nữa yên lặng. Một đoàn người kéo lấy vẻ vải thân thể trở lại hạc huyện, bọn bổ khoái chia hai nhóm, một nhóm đội vàng đem nhà mình lão đại đưa đi cứu mạng, một đạo khác thì đi nha môn bẩm báo huyện lệnh. Thất tinh võ quán tự nhiên là về võ quán, sư nương Dương Thục ở nhà trông mòn con mắt, lo lắng đề phòng. Hải Ba tại người gác cổng thấy được mọi người trở về, vội vàng đi vào bẩm báo Dương Thục, hai người lại vội vàng ra lên tiếp. Nhìn xem vẻ vải suy sụp hơi thở mong manh Tiêu Ngọc cùng Triệu Lôi, Dương Thục trong lòng thở dài một hơi, ít nhất cũng còn sống. An bài tốt thụ thương hai vị đồ đệ chữa thương nghỉ ngơi về sau, Dương Thục ngồi tại tiền sảnh nghe ba vị đệ tử hồi báo chuyến này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nên nói đến Liêu Thụ trấn bị diệt rồi về sau, nàng cực kỳ hoảng sợ. Các ngươi hôm nay trễ một chút trở về, sư phó của các ngươi buổi chiều sẽ từ Châu phủ trở về, hắn có việc cùng các ngươi thương lượng, Hải Bá cho các ngươi chuẩn bị một chút thuốc mỡ, các ngươi đi tu luyện à, hiện tại nhiều một phần cố gắng, sau này cũng có thể nhiều một phần bảo mệnh bản lĩnh. Dương Thục khôi phục ngày thường ôn hòa, ba người đều là hành lễ xưng là. Tam ca ngũ ca, các ngươi biết là chuyện gì sao? Sư phụ có cái gì đại động tác sao? Lăng Chỉ không kịp chờ đợi hỏi, dù sao mấy cái đồ đệ bên trong, hắn nhỏ nhất. Không biết, sư phụ lao nhân ra ông ta làm quyết định, chúng ta làm sao có thể biết? Lê Thủy cùng Triệu Sơn Hà đồng thời lắc đầu, an ý giống hai huynh đệ đồng dạng. Ta tổng như thế đi chi viện huyện nha cũng không phải cái biện pháp, lực lượng vẫn là quá bạc nhược. Chuyện ngày hôm nay ta đến bây giờ đều cảm thấy chột dạ, nếu như hai cái kia người thần bí xuất thủ, ta sư huynh đệ toàn bộ đến bàn giao ở nơi đó. Lăng Trì lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy à, còn tốt lão Lục phản ứng nhanh, không phải vậy ta Thất Tinh Võ Quán thân truyền đệ tử liền chỉ còn lại lão đại một cái dòng độc đinh. Lê Thủy Phụ Hòa nói. Sư huynh đệ ba người cùng một chỗ tiến về diễn võ trường, muốn càng tốt hấp thu dược tính, nhất định phải trước làm nóng người. Lăng Trì theo thường lệ trước luyện hô hấp pháp, một cái đại chu thiên xuống, diễn võ trường tiếng sấm cuộn cuộn, ký danh đệ tử chỉ có thể ghen tị nhìn xem hắn, chúng đệ tử đều biết rõ võ quán có một bộ kim lôi đoán thể thuật bán thành phẩm công pháp, thế nhưng không người dám tu. Lúc trước Lăng Trì có khả năng luyện thành, đối ngoại đều nói hắn thiên phú dị bẩm, thực tế đâu, toàn bộ nhờ kiếp trước mang tới hô hấp pháp cùng lôi châu phụ trợ mới có thể tu thành, Lăng Trì cũng không định trợ giúp những người khác, đưa tới cửa cơ duyên không phải cơ duyên. Tôn trọng người khác vận mệnh, không muốn tính toán đi làm chúa cứu thế. Tu xong hô hấp pháp lại luyện một bộ đao pháp, Lăng Trì gần nhất đang suy nghĩ đem Thái Ức Độ Ách đao cùng Thất Tinh đao pháp kết hợp lại, nhìn xem có thể hay không sáng chế một môn đao mới pháp, bất quá đây là cái đá kẻ dạ tổ công phu, gấp không được. Tiếp lấy vung mạnh một vòng tạ đá, nóng xong thân nhận thuốc mỡ, cùng lao ngũ cùng một chỗ ngâm tại trong thùng gỗ to, thống khổ đồng thời vui vẻ. Thuốc mỡ tác dụng không hề chỉ luyện ra đoán thể, còn có thể gia tốc cảm ứng linh khí, Lăng Trì ngâm tại trong thùng, trong cơ thể linh khí điên cuồng xoay tròn, từng bước hướng về âm khiêu mạch phát động xung kích, âm khiêu mạch nằm ở trong thân thể bên cạnh, xung mạch mùi vị cũng không tốt đẹp gì, mà còn dễ dàng thụ thương. Muốn từ luyện tinh hóa khí đột phá đến luyện khí hóa thần cũng dị thường khó khăn, thần là võ giả ý chí, cần luyện khí hóa thần, đầu tiên muốn tu đến luyện tinh hóa khí, giác tỉnh võ giả ý chí, toàn bộ nhờ cơ duyên xảo hợp, không có chút nào tham chiếu đối tượng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lao ngũ lao lục, sư phụ trở về, tại tiền sảnh chờ các ngươi đâu? Lê Thủy đột nhiên đi đến nói. Lăng Chỉ vội vàng từ trong thùng gỗ bò lên, mặc xong quần áo liền hướng về tiền sảnh đi đến, Vũ sư Minh từ phía sau theo sau. Tiền sảnh ngồi không ít người, liền thụ thương tính Dương Tiêu Ngọc Triệu Lỗi cũng bị đỡ trên ghế ngồi, thậm chí chuẩn bị bế quan phá cảnh đại sư Minh Tiêu Trạm cũng thỉnh lình xuất hiện. Còn có mấy vị mặc màu đen cẩm y quan diện nhân vật, cầm đầu người kia càng là vực sâu núi cao, áo đen hắc quan tướng mạo uy nghiêm, tự mang thiết huyết khí chất, xem xét chính là cái trong quân tầng dưới chốt chém giết đi ra cao thủ. Triệu Khánh ngồi tại chủ vị, bưng tách trà, miệng nhỏ hút lấy. Nghe lấy nhi tử Triệu Lỗi hồi báo Liêu Thụ Trấn một chuyện, sắc mặt dần dần nghiêm túc, nhìn xem nhi tử mặt tái nhợt, trong lòng của hắn nói một tiếng vận hạnh, nếu không phải thê tử quyết định thật nhanh, phái ra ba vị đồ đệ cứu viện, đứa con này của hắn cùng nhị đồ đệ sợ rằng đã gãy. Triệu Khánh nhìn đại gia đến đông đủ, thả xuống tách trà, ngắm nhìn bốn phía một vòng, hướng về phía cầm đầu người kia ôm cái quyền, chậm rãi mở miệng nói, vị đại nhân này là hoàng triều Tĩnh An Tư Doanh Châu phủ bạc trương giáo úy Tào Hồ Báo, nửa bước linh châu cảnh cường giả, linh châu cảnh là đệ tứ cảnh. Chương 18, tập thể chiêu an. Chương 18, tập thể chiêu an. Lần này triệu các ngươi chưa đến, có kiện sự tình cùng các ngươi bàn bạc. Trước mắt quỷ án liên tiếp phát sinh, các nơi dân chúng lầm than, ta Thất Tinh Võ Quán lại há có thể không đếm xỉa đến. Sư phụ quyết định mang theo võ quán trên dưới, cùng nhau gia nhập Tinh An Tư, che chở một phương, các ngươi ý như thế nào? Đại sư Minh hình như trước thời hạn biết thông tin, lập tức phụ hòa nói, võ quán trên dưới tự nhiên vì sư phụ như thiên lôi sai đầu đánh đó, chúng chỉ có thể che chở một phương bình an, cũng là chúng ta quân nhân tâm nguyện. Ngươi đạp mã chính là cái nâng à? Lăng Chỉ trong lòng nói, tiểu tư một bộ tiếp lấy một bộ, đãi ngộ ngươi là không nhắc tới một lời à? Ngươi đều quyết định tốt, cái kia ta làm đồ đệ chỉ có thể đi theo làm. Tại cái này tôn sư trọng đạo niên đại, ngươi nếu không đi theo làm, cũng chỉ có thể bị từ bỏ sư môn. Mà còn, có đỉnh đầu nón quan cũng không phải không thể tiếp thu, tương lai một số sự tình sẽ có cái thân phận đánh nghiệm trợ. Mấy cái đồ đệ nhìn thoáng qua nhau, đồng thanh nói, đệ tử tuân theo sư phụ an bài. Triệu Khánh nhìn xem chúng đệ tử nhẹ gật đầu, hắn những đệ tử này gần như đều là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn, cũng chính là Lăng Chỉ nhập môn chậm một chút, ngày bình thường cũng coi như nhu thuận, lúc này gặp Lăng Chỉ cũng không có lộ ra cái gì khác thường, trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Đồng thời, Bạc Trương Đô úy Tào Hổ Báo cũng chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, Thất Tinh Võ Quán tại Hạc huyện tiếng lành đồn xa, Triệu quán chủ cùng các vị cao túc sau này cũng là đồng liêu, đại gia một cái nổi bên trong quái đáo. Tinh An Tư chỉ đối bệ hạ phụ trách, độc lập với triều đình lục bộ bên ngoài ngành đặc biệt, chuyên trách truy nã diệt sát trục xuất tại Thần Châu hoàng triều cảnh nội làm loạn thế lực yêu nghiệt tà ma cùng với sông tiền đại khấu, đồng thời cũng là thiên tử cận vệ, phụ trách giám sát thiên hạ, gặp thánh công quỷ. Sắp đặt bên trái Hưu Vũ Hầu hai người, phụ trách thiên hạ Tinh An, chỉ đối quân hầu hồi báo. Bên dưới thiết lập Ngọc Trương Thái úy bốn người, phân công quản lý đông tây nam bắc các đạo có riêng phần mình kim trương vệ úy phụ trách, vệ úy phía dưới thiết lập bạc trương giáo úy một số, thủ vệ các châu, mỗi một huyện thiết lập một đồng trương đô úy phụ trách một huyện chi địa Tinh An, lại hướng xuống từng cái hương trấn thiết lập trấn úy một người, trấn úy thống lĩnh lớn nhỏ lệ kỳ. Triệu quán chủ đích thân đảm nhiệm hạt huyện đồng trương đô úy, chức quan lục phẩm. Chư vị cao túc tự có triệu quán chủ một tay an bài, châu phủ sẽ từ huyện nha điều hoặc là trực tiếp điều động hình danh truyền lại công văn phương diện người phụ trách chuyên môn, chư vị chức trách chắc hẳn cũng rõ ràng. Lại nói bên dưới lãnh ngộ, mỗi tháng tự có lương đồng. Dựa theo các cấp nhân viên 5 ngân tệ đến 20 kim tệ không đợi, tứ thời bắt tiết có các loại vật tư ban thưởng. Đây đều là cơ sở nhất, đối với võ giả đến nói trọng yếu nhất công pháp bí điện dược liệu pháp khí, đều dựa theo riêng phần mình công văn hối đoái hoặc là phân phối. Càng lên cao tự nhiên càng hy hữu, tiến vào hệ thống phía sau các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch lương tựa triều đỉnh chỗ tốt. Thế nhưng Tĩnh An Tư có nhiệm vụ xuống thời điểm, cũng hy vọng các vị nỗ lực chấp hành. Tao hổ báo âm vang có lực âm thanh tại đại sảnh vần quanh, đồng thời hắn cũng tại nhìn chăm chú lên mọi người tại đây thần sắc, võ quán đệ tử đều rất trẻ trung. Tuổi tác lớn nhất đại sư Minh cũng bất quá 24-25, nhỏ nhất Lăng Chỉ mới 15 tuổi, một mảnh chiều khí phồn thịnh bộ dạng, lòng sinh hài lòng. Triệu Khánh lúc này đứng lên, nói: "Lão Lục, Liêu Thụ trấn một trận chiến, ngươi chém giết huyết ý sát thi cứu đồng môn, trận chiến này ngươi xuất lực quá lớn, tự sẽ có ban thưởng, ngươi lại nói chuyện cái kia huyết ý sát thi, Tào đại nhân tại ngươi trước khi đến còn từng chuyên môn hướng sư phụ hỏi qua." Lăng Chỉ trong lòng khẽ động, sư phụ đây là muốn cho hắn đưa cái thang. "Là, sư phụ." Cái kia sát thi toàn thân đỏ lên, nhất là con mắt càng là hoàn toàn đỏ đậm, tóc khô héo, móng tay đen nhánh phong dài, tốc độ cực nhanh, thân thể bị luyện giống như kim thiết. Đệ tử một phen khổ chiến bén lên con bài chưa lật mới đem chém giết, nghe nói sát thi là cái người thần bí luyện, bất quá chúng ta giao thủ quá trình bên trong, cái kia Lâm gia phụ sư cùng người thần bí đều không biết thân. Nhưng đệ tử từ đầu đến cuối có thể cảm giác được có người trong bóng tối nhìn trộm, lại không có xuất thủ. Lăng Chỉ tốc độ nói ổn định nói: "Tao hổ báo lông mày khẽ động, cái này thiếu niên lại có như thế bản lĩnh, có thể đơn sát sát thi, cho dù là trong quân đội cũng dám nói chính mình là đầu thảo hán. Bộ kia sát thi có thể phân rõ khuôn mặt, vóc người bao nhiêu?" Tào Hổ Báo đột nhiên đặt câu hỏi. "Về Tào đại nhân lời nói, cái kia sát thi không phân rõ khuôn mặt, vóc người đại khái cùng ta tương đối, thân hình gầy còm mà điêu luyện, trên thân huyết ý phân không ra hình thức. Bất quá tại hạ chém hắn về sau, bởi vì có người trong bóng tối thăm dò, không kịp tiêu hủy, nếu là không người thu lại, bộ kia di hài chắc hẳn còn tại cái kia chu sa miệng quán chỗ." Lăng Chỉ không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp. "Nếu như không ngoài dự đoán lời nói, cái kia sát thi là một cái tên là Cụ Trương luyện thi tông dư nghiệt luyện. Một tháng trước hắn bị ta đả thương, ta truy tung hắn thật lâu, không nghĩ tới ở chỗ này được đến manh mối, lại nhớ ngươi một công, chờ hạ huyện Tĩnh An Tư làm theo, ngươi có thể tự mình hối đoái công vân." Tào Hổ Báo thần sắc cuối cùng có một tia biến hóa, Cụ Trương tên xuất sinh này, động một tí giết thôn diệt trấn, chờ lao tử bắt đến hắn, cần phải hủy đi hắn một thân xương không thể. Lăng Chỉ lặng yên lui về đám người, hắn cảm giác được Tào Hổ Báo mang tới tùy tùng bên trong có người tại lén lút dò xét hắn, bây giờ mới vừa gia nhập Tĩnh An Tư, không thể tùy tiện đắc tội người. Ít nhất cũng phải trước tiên đem chỗ tốt lấy được lại nói, đáng tiếc thế gian ha có thể tận như nhân ý. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, một đạo vị được tiếng nói vang lên: "Thí, đứa bé kia, ta nhìn ngươi cùng ta đồng dạng lớn số tuổi, ngươi có thể chém sát thi. Ta không tin, trừ phi ngươi đánh thắng ta, ta mới tin ngươi." Lăng Chỉ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đang dùng lỗ mũi nhìn chăm chú lên hắn. Lăng Chỉ không còn gì để nói, nhà ai nhị đại á đây là, trong nhà có hay không đại nhân? Vị công tử này nhìn qua oai hùng bất phàm, chỉ là tại hạ có cái quy củ, không có chỗ tốt tuyệt không động thủ, còn mời công tử thứ lỗi. "Chỗ tốt? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Vàng bạc tiền tài, công pháp bảo vật muốn cái gì?" Thiếu niên há mồm liền muốn hứa xuống hứa hẹn. "Vậy phải xem ngươi có cái gì, vàng bạc tiền tài cũng có thể, công pháp bảo vật cũng có thể, tại hạ ai đến cũng không có cự tuyệt." Lăng Chỉ gặp Triệu Khánh cùng Tào Hổ Báo không nói chuyện, trong lòng suy đoán đây là Tào Hổ Báo muốn ước lượng một chút bọn họ võ quán đệ tử trình độ, vì vậy mượn cơ hội gài bẫy. "Ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta cho ngươi một môn công pháp, ngươi như thua, ta muốn ngươi làm ta tiểu đệ, ngươi có dám đáp ứng?" Vị được tiếng nói thiếu niên toàn thân trên dưới đều lộ ra tự tin khí chất. "Đi, ta đáp ứng, ngươi muốn so cái gì?" Lăng Chỉ trong lòng cười thoải mái, tốt một cái trung nhị thiếu niên, không ước hiếp một cái đều có lỗi với hắn. "Quyền cước đao kiếm, ta không gì không giỏi, ta để ngươi trước tuyển chọn." Thiếu niên tiếp tục gọi ồn ào nói: "So đao kiếm khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương, các ngươi liền so quyền cước a." Tào Hổ Báo đột nhiên mở miệng nói: "Ha ha ha, tốt, quyền cước liền quyền cước, ta thích nhất quyền quyền đến thịt, đi diễn võ trường à, chỗ này không thi triển được." Thiếu niên có chút không thể chờ đợi. Lăng Chỉ im lặng đi theo, sư minh sư tỷ một mực tại cho hắn cổ vũ động viên, để hắn thật tốt thu thập cái kia phách lối thiếu niên, thay võ quán Dương Ai. Ký danh bọn họ các đệ tử thu thập xong sân bãi, hai người ngăn cách 3-4 trượng tương đối mà đứng. Doanh Châu Tĩnh An Tư Tào Biến Giao xin chỉ giáo nguyên lai vị được tiếng nói thiếu niên tên là Tào Biến Giao, các loại, hắn cũng họ Tào, sẽ không phải là Tào Hổ Báo nam thanh niên á? Chương 19, luận bản. Chương 19, luận bản. Tào Hổ Báo nhìn xem nhi tử khí khái hào hùng bộ phát bộ dáng rất là vui mừng, cứ việc bình thường không quá điều, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể biến thân làm một tên chiến sĩ, là hắn Tào gia binh sĩ tốt. Thất Tinh Võ Quán Lăng Chỉ, xin chỉ giáo. Đây là Lăng Chỉ lần thứ nhất dùng võ quán chi danh cùng người luận bản, cũng có thể là một lần cuối cùng. Lăng Chỉ lấy xuống trảm mã đao để ở một bên, bỏ đi áo, xoay eo chuyển hông hoạt động gân cốt, thiếu niên chống đỡ hai tay cũng tại kéo gân nhấc chân. Một tiếng cái chiến kêu, luận bàn bắt đầu. Thiếu niên vội xông mà tới, vượt ngang quay người vặn eo nâng đầu gối, vừa nhanh vừa mạnh chân như roi thép. Chân phải mang theo tàn ảnh chạy thẳng tới Lăng Chỉ đầu, Lăng Chỉ không tránh không tránh, lấy chân trái làm trụ, lưng eo bên cạnh bạn, lực từ chân lên. Chân phải xoay tròn cùng Tào Biến Giao nện ở cùng một chỗ, hai người niên kỷ tương tự, lại không hẹn mà cùng lựa chọn trước liều thể phách, xem ai cứng hơn xem ai mạnh hơn. Khoan lác, hai chân tương giao phát ra tiếng vang. Lăng Chỉ đứng như thanh tùng không nhúc nhích tí nào, Tào Biến Giao đang đang lui lại hai bước, lập tức phân cao thấp. Tào Biến Giao biến sắc, chân đã tê dần. Đúng vào lúc này, Lăng Chỉ phách quyền giết tới. Bung mạnh quyền giống như bắn địa, phách quyền như nện treo. Tào Biến Giao triển khai quyền giá, hiện tại hắn biết, hôm nay tuyệt đối là tràng ác chiến, thiếu niên ở trước mắt cùng hắn ngày xưa đối thủ đều không giống, quả thực giống người loại hình hung thú. Tào Biến Giao dùng chính là trong nhà tổ truyền trong quân quyền pháp, coi trọng chính là thẳng thắn thoải mái, kiên quyết thiết huyết. Lăng Chỉ dùng thì là kiếp trước học được bát cực quyền. Bát cực quyền theo đuổi cương mãnh, in đoạn in cầm, đón đánh cứng rắn mở, góp chân phát lực, đi tại bên hông, lực xuất quan tiết. Hụ. Lăng Chỉ khẽ nhả một hơi, đùi trỏ giống như lầu thường, xoay tròn bên phải bắp tay hướng phía trước trùng điệp đập mạnh. Bát cực, phi quải bát cực thêm quát, ủy thần đô sợ hãi. Tào Hổ Báo trong lòng siết chặt, sợ nhi tử chịu không được. Tào Biến Giao lại không có tính toán cứng đối cứng, biết rõ đối phương cứng hơn còn càng muốn đi đụng, đó là thiểu năng hành động. Lăng Chỉ một quyền thất bại, không khí đều phát ra âm bạo, nghe đến Tào Biến Giao mí mắt chực nhảy. Đúng lý không tha người. Lăng Chỉ hai chân phát lực, thân như dương cung quyền giống như tiễn, gõ gấp bốn ngón tay, nắm tay hướng về Tào Biến Giao mặt đập tới. Bát Cực, mãnh hổ ngạnh ba sơn Tào Biến Giao hai tay như nâng tháp, chống chọi Lăng Chỉ sát chiêu, dưới chân động tác không ngừng. Sát Quyền Thiên Vương nâng tháp. Bành! Hai thân ảnh nháy mắt bị bắn ra mở, sau đó lại lập tức đánh nhau. Lăng Chỉ vung mạnh quyền, mang theo đánh tan không khí rít lên, lại bị Tào Biến Giao chế trụ cổ tay. Một giây sau, Lăng Chỉ nâng Tào Biến Giao cái cằm, hai người đồng loạt phát lực. A! T! Tào Biến Giao trong miệng hít vào khí lạnh, nếu như không phải Lăng Chỉ thu lực, chỗ này hắn cái cằm đã không cách được. Thế nhưng hắn không muốn nhận thua, hít sâu một hơi. Quanh thân nổi lên lục mang, hắn muốn dùng tu vi. Mở mạch thất trọng tu vi, đây là ưu thế của hắn lực lượng, không có đạo lý không cần. Chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. A Hỗn Đản! Tào Biến Giao bị đánh đến không nhẹ, không cần tu vi hắn sợ không chống nổi. Lăng Chỉ càng đánh càng hưng phấn, chân nam nhân chính là muốn quyền đến thịt, vật lộn đến loại này trình độ, thật là khiến người ta cảm thấy kích động. Nhìn xem biến thân tiểu lục nhân Tào Biến Giao, Lăng Chỉ hai mắt bắt đầu ngưng tụ lôi đỉnh bao quanh thân thể, điện xà toán loạn tựa như lôi thần đến thế gian. Hai người vội xông chiến thành một đoàn, vừa ra tay chính là sát chiêu, càng đánh càng nhanh, thân hình lập loè ở giữa đụng nhau hơn 10 chiêu, quyền đến thịt, phát huy vô cùng tinh tế. Đột nhiên, bao vây lấy lôi tương nắm đấm tại Tào Biến Giao trong mắt cấp tốc phóng to. Tào Biến Giao trong lòng hiện lên một trận cảm giác nguy cơ, quanh thân ánh sáng xanh lục đại phóng, né qua quyền phòng, chắn ngang một quyền thẳng nãng Lăng Chỉ phần bụng. Lăng Chỉ đón đỡ hắn một quyền, hắn đối với chính mình lôi đỉnh rèn luyện qua nhục thân rất có lòng tin. Lóe ra ánh sáng xanh lục nắm đấm hung hăng nện ở phần bụng, có thể rõ ràng thấy được phần bụng tạo nên từng vòng gợn sóng. Lăng Chỉ đỉnh lấy đau đớn, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nên kết thúc, trung nhị thiếu niên. Lăng Chỉ trên thân lôi quang ảo ánh, bắt cực thân chính khuỷu tay oanh. Tào Biến Giao bị một khuỷu tay húc bay mấy trượng, ngã xuống tại diễn võ trường bên trong, kích thích mạng lớn bụi đất, thật lâu không đứng dậy được. Thất Tinh Võ Quán. Lăng Chỉ, tháng. Diễn võ trường lặng ngắt như tờ, hai cái khai mạch cảnh thiếu niên chiến đấu vậy mà đánh ra mấy phần trong quân chém giết cảm giác. Tào Hổ Báo mang tới mấy cái tùy tùng khiêng đi Tào Biến Giao, trước khi đi còn đối với Lăng Chỉ gật đầu thăm hỏi, nhìn Lăng Chỉ trong lòng một trận thấp hỏng. Mấy cái này sẽ không trốn đi ngồi xổm ta đi. Tào Hổ Báo đây là lên tiếng nói, thay đổi giao đứa nhỏ này thở nhỏ theo ta trong quân đội lớn lên, trên thân cũng đều là trong quân thói xấu, ngươi không cần để ý, hắn đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ thực hiện, hắn tìm không được, ta sẽ giúp hắn tìm, ngươi có thời gian cũng nhiều cùng hắn luận bàn một chút, thật tốt mài mài một cái hắn luyện khí, không cần lưu thủ, hắn trong quân đội cũng thường xuyên bị người đánh ngất xỉu. Lăng Chỉ trong lòng khẽ nhúc đích, liên tục nói không dám. Sau đó Triệu Khánh tại Đồng Phúc lâu bày xuống mấy bàn, mời trong huyện rất nhiều đầu góc nhân vật, còn mời Tào Hổ Báo vì hắn đứng đài, đồng thời cũng là tuyên bố Hạc huyện Tĩnh An Tư thành lập, cùng với lợi ích phân phối. Trong tử lâu, Triệu Khánh cùng Tào Hổ Báo một đám đầu góc nhân vật tự nhiên đi nhã gian ngoài bày 6-7 bàn, võ quán từ trên xuống dưới cùng huyện nha rất nhiều bộ khoái nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Lăng Chỉ tại bên ngoài ở giữa tìm nơi hẻo lánh, Tào Biến Giao không biết lúc nào ngồi ở Lăng Chỉ bên cạnh, nhìn chừng chừng hắn. Ta nói, ngươi nhìn ta muốn làm gì a? Lăng Chỉ có chút im lặng. Đem ngươi môn kia quyền pháp dạy cho ta, điều kiện ngươi mở. Tào Biến Giao có chút kích động. Đây là ta tổ truyền quyền pháp, ta bình thường đều không dễ dàng kỳ nhân, bất quá tất nhiên ngươi nguyện ý cầm đồ vật đuổi, dạy ngươi cũng không phải không được. Ngươi muốn cái gì? Vậy phải xem ngươi có cái gì. Không phải, ngươi phải nói ngươi muốn cái gì ta mới có thể đi nghĩ biện pháp a. Tào Biến Giao có chút phát điên, ngươi không thể để ta đoán a vậy liền thiếu, ngươi bây giờ thiếu ta một môn công pháp, còn có một cái chờ xử lý, ngươi nhìn ngươi học được quyền pháp, ta chiếm được công pháp, hai ta cả hai cùng có lợi. Lăng Chỉ lắc lư Tào Biến Giao. Không ngờ cả hai cùng có lợi chính là ngươi thắng hai lần. Tào Biến Giao răng cắn răng nhịn. Hai người nâng ly cả chén, đặt tới chung nhận thức. Tào Hổ Báo cùng thôi huyện lệnh đã định tốt, thành bắc một chỗ viện tử thêm chút sửa chữa liền có thể dùng để xung làm Tĩnh An Tư nha môn. Từ Châu phủ điều động một nhóm văn lại, trưởng hình danh công văn, lại từ huyện nha bổ khoái dân đoàn điều lực lượng tinh nhuệ tạo thành lớn nhỏ cờ khiến. Thất Tinh Võ Quán bao gồm ký danh đệ tử ở bên trong tất cả mọi người truyền hình, gây dựng lại thành Hạc huyện Tĩnh An Tư nha môn. Triệu Khánh đảm nhiệm đô úy, xướng đồng trương. Hạc huyện chỉ có 5 cái hương trấn, một trong số đó Liêu Thụ trấn còn bị sát thi giết thành một vùng đất trống, huyện nha còn tại tổ chức nhân viên thanh lý sát đâu. Trải qua lợi ích phân phối, 5 cái trấn úy, võ quán phân đến 3 cái, thừa lại 2 cái thuộc về huyện lệnh cùng với bản địa nhà giàu Hà gia nhận tội thay. Võ quán 6 tên thân truyền đệ tử, 3 người trở thành trấn úy, lão nhị lao từ máu kém chút để người khô, còn tại nằm trên giường dưỡng thương, không biết có thể hay không đả thương căn cơ, ngày sau tu vi có thể khôi phục hay không còn chưa biết được. Lão đại kế thừa Thất Tinh Võ Quán chiêu bài, tiếp tục trợ lý thu đồ, lão tam đi Tiềm Sơn trấn đi nhậm chức, lão ngũ thì đi Bản Sơn trấn. Lăng Chỉ tương đối xui xẻo, được phân phối đi Liêu Thụ trấn. Chương 20, dạy dỗ. Chương 20, dạy dỗ. Bổ đầu Trần Mang chuyển thành trấn úy, đảm nhiệm Tiểu Hà Hương, chi viện Châu phủ trở về bổ đầu Hà Toàn chuyển thành trấn úy, đảm nhiệm Tập Khanh trấn. Gần đây yêu ma quỷ quái càng hung hăng ngang ngược, Tào Hổ Báo yêu cầu đại gia cần mau chóng đi nhậm chức, tọa trấn một phương. Đi qua Di Hương Các lúc, Lăng Chỉ lặng lẽ dò xét một cái. Di Hương Các gần 2 năm đổi 2 vị ông chủ, xem như Lăng Chỉ tu hành người ủng hộ, nơi này vì hắn cung cấp không ít linh khí cùng kim tệ. Lần thứ nhất huyết tẩy Di Hương Các là hắn đoán thể cựu trọng lúc, quá trình hóa thành nghề, kết thúc thu thập sạch sẽ, manh mối ném tới ngoài thành, thế nhưng trải qua Lăng Chỉ quan sát, đại tộc quan phủ đều bận rộn phân bánh ngọt đâu, căn bản không có người kiểm tra vụ án này. Đáng thương tú bà trước khi chết còn nói phải nói cho Lăng Trì cái gì bí mật, thế nhưng Lăng Trì ghét nhất chính là bí mật. Biết được quá nhiều đối hắn cũng không phải là chuyện tốt, nhất là hắn khi đó vẫn là cái nhỏ yếu sâu kiến, cho nên gọn gàng mà linh hoạt bẻ gãy cổ của nàng. Cái thứ hai ông chủ lên đài, so phía trước một cái làm đến chỉ có hơn chứ không kém, hãm hại lừa gạt mua bán hạ dược, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bị Lăng Trì ngụy trang thành quy công giết cái long trời lở đất, lại một mùi lửa thiêu tòa lầu này. Cái này mới mấy tháng lại khôi phục lại như lúc ban đầu rằng dấp, liền danh tự đều không thay đổi, bất quá bức lương làm kỹ nữ buôn bán nhân khẩu sự tình ít có phát sinh, Lăng Trì cũng lười quản. Tiểu nương tử dừng bước, tiểu nương tử dừng bước. Lăng Trì ngay tại nhớ chuyện xưa tranh banh tuế nguyệt đâu, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Tiểu nương tử sinh đến tốt như vậy nhan sắc, sao không cùng chúng ta mấy ca uống một chén, một đêm đêm xuân, há không đẹp ư? Mấy cái mới từ Di Hương các đi ra 13, 14 tuổi phóng đang thiếu niên đầy người mùi rượu, lảo đảo đi ra, một mặt cười bị uội. Các ngươi nhìn không thấy ta trên lưng cái chốt dài như vậy một thanh đao sao? Các ngươi phải nhiều mù a, còn bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Không được, loại này rác rưởi kiểu đoạn tuyệt không cho phép xuất hiện ở đây. Mặc một thân lục bảo phóng đang thiếu niên lảo đảo đi tới một chỗ quán nhỏ trước người, chủ quán nữ nhi dáng dấp không tệ. Tiểu cô nương kia mặt mày mang xinh đẹp, tư thái thức tha, môi hồng răng trắng tiểu bộ dáng, mặc dù còn chưa lớn lên, nhưng đã rất có mấy phần tốt tư sắc. Cầm đầu áo xanh công tử đang muốn mở miệng. Ba. Một cái tát mạnh phiến tại trên mặt của hắn, đem hắn lời nói nén trở về. Thật là lớn gan chó, đang tại tính an tư mặt đùa giỡn dân nữ, nói, cha ngươi là người nào? Là huyện lệnh thôi trọng sinh vẫn là huyện úy Vương Hoài, ai cho ngươi gan chó? Lăng Chỉ cũng không nguyện ý chờ chờ trang bức đánh mặt thời khắc, lúc này đặt câu hỏi. Xanh công tử bỗng chốc bị tỉnh ngộ, bên cạnh đỏ công tử một câu bị giấu ở cổ họng bên trong. Không phải, ngươi nói ta nói cái gì a? Tính an tư cứ như vậy như bức sao? Liền cha ta đều không để vào mắt. Hắn không biết là, Lăng Chỉ liền tính an tư đều không để vào mắt, người nào chọc hắn hắn liền giết ai, duyên phận đến, không chọc hắn, hắn cũng muốn giết ngươi. Lăng Chỉ bắt đầu mỗi người một cái đại bước đấu, lần lượt đập bay trên mặt đất, bắt lấy xanh công tử lòng dạ, trong mắt lôi quang lập lòe, bảo tướng uy nghiêm. Nhìn ta con mắt, có hay không giết qua người, đoạt lấy bao nhiêu dân nữ? Lăng Chỉ lời nói mang theo lôi âm, làm người chấn động cả hồn phách. Xanh công tử dọa đến trái tim đều ngừng, rượu tại chỗ liền tỉnh, lập tức đái ướt cả quần, nước mắt nước mũi chảy ngang. Ta không có à, ta chưa từng giết người, không có trắng trận cướp đoạt dân nữ, ta cùng đồng môn tại châu phủ học nghỉ một mà quay về, uống nhiều hai ly, ta hồ đồ à. Lăng Chỉ lần lượt thầm một lần. Bên cạnh đỏ công tử hoàng công tử cũng đều đi theo cầu xin tha thứ. Ba các ngươi xuyên giống mẹ nó cái đèn giao thông giống như, uống chút bức rượu trong lòng liền không có đến, ta không quản ngươi họ thôi vẫn là họ Vương hoặc là họ Hà, đều nhớ kỹ cho ta, làm điều phi pháp người, giết không tha. Lăng Chỉ cẩn thận quan sát một phen, không có tại bọn họ trong mắt nhìn thấy trong tiểu thuyết cực kỳ oán hận đặc biệt oán độc hung ác nham hiểm, gì, hung ác chờ thần thái, liền thả bọn họ. Lan, lại để cho ta bắt đến các ngươi bên đường phạm pháp, lập tức phán các ngươi tử hình. Đèn giao thông tổ hợp lộn nhào chạy. Lăng Chỉ lông mày nhíu lại, người chấp pháp cảm giác thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Thiếu nữ từ đầu tới đuôi trốn tại nhà mình đa đa sau lưng, dọa đến run lẩy bẩy. Nhiều tạ công tử cứu trợ, tiểu nhân Vương Điền Thất, đây là nhỏ Vương Nhị Nha. Nhị Nha mau mau cảm ơn công tử. Vương Điền Thất giữ chặt thiếu nữ tay áo, thúc giục nói: "Cảm ơn, cảm ơn công tử." Thiếu nữ âm thanh nhỏ bé lại mềm dẻo, sợ hãi không dám ngẩng đầu. Một cái nhấc tay mà đến, hai người các ngươi tranh thủ thời gian thu quán về nhà a, gần nhất đừng đến kể bên này bảy quầy bán hàng. Tại trong luận thế, quá đẹp đối với bần hàn nhân gia đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đúng phải sắp tâm nổi lên lại có chút quyền thế, nói không chừng chính là phá giáp diệt môn tai họa. Hai người liên tục nói cảm ơn về sau, tranh thủ thời gian thu quán bước nhanh rời đi. Lại nói xanh công tử khóc sướt mướt về đến nhà, thôi trọng sinh nhìn hắn toàn thân mùi rượu, quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn có cái dấu bàn tay. Lập tức giận không chỗ phát tiết, trong mắt đều muốn trừng ra đốm lửa nhỏ. Tốt nghiệp trướng, ngươi lại tại bên ngoài làm chuyện gì tốt, bộ dáng như vậy về nhà, a. Xanh công tử thôi thiền lau khô nước mắt, hắn từ nhỏ liền e ngại phụ thân không dám nói dối, chỉ có thể chậm rãi nói rõ ràng ngọn nguồn. Đánh tốt, làm sao đánh không chết người cái đồ hỗn trướng. Thôi trọng sinh vô bàn một cái, phẫn nộ nói. Thôi thiền trong lòng lưu tư, hắn là thật sự dám chơi chết ta a. Lúc này thôi phu nhân cũng tiến vào, thấy được nhi tử một bộ thê thê thảm thảm răng dấp, nước mắt cọ liền xuống tới. Con của ta a, ngươi đây là làm sao vậy? Còn thế nào, ngươi hái tử trưởng thành cánh cứng cắp rồi, 13 tuổi học nhân ra đi dạo thanh lâu uống hoa kiểu, uống say còn bên đường đùa giỡn dân nữ, để người đánh. Thôi trọng sinh ở một bên bắt đầu âm dương và khí. Thôi phu nhân nước mắt nháy mắt biến mất, một cái nắm chặt thôi thiền lốt hai. Tốt ngươi cái đồ hỗn trướng, cho ta quỳ gối tại tổ tông bài vị phía dưới, nhìn xem với răng dấp, còn có mấy phần người đọc sách bộ dạng. Sách ngươi không có đọc minh bạch, đùa nghịch, ngươi ngược lại là học tinh thông, từ hôm nay trở đi, tiền tháng giảm phân nửa, phạt ngươi cấm túc 3 tháng, ngươi có phục hay không? Thôi phu nhân dạy con trai thời điểm, thôi huyện lệnh cũng không dám lên tiếng. Ngươi đùa giỡn chính là nhà ai nữ tử, là ai đánh ngươi, ngày mai nương dẫn ngươi đi cho người ta chịu nhận lỗi. Hai nhi cùng đồng môn uống nhiều hai ly, đùa giỡn chính là cái quán nhỏ chi nữ, về sau người kia nói hắn là tình an tư. 15-16 tuổi dáng dấp, hình dạng anh tuấn, đừng một thanh màu vàng vỏ đao trường đao cùng một thanh màu đen vỏ đao đòn đao, hắn hỏi ta lời nói lúc, trong mắt có lôi quang lưu chuyển, nói chuyện tiếng như lôi âm. Thôi thiền yếu đất nói. Thôi phu nhân cửa lớn không ra, nhị môn không bước, nào biết được đây là ai, nghe tới giống như là võ giả tu sĩ. Đó là thất tinh võ quán Lăng Trì, hiện tại là Liêu thụ trấn tinh an tư trấn úy, liền so thiền nhi lớn 2 tuổi, nghe nói ngày hôm qua mới vừa chém đồ sát Liêu Thụ trấn huyết y sát thì cứu Tiết Lập một mạng, may mà nhân gia Lăng Chỉ giảng đạo lý, không phải vậy ngươi đâu có mệnh tại. Thôi Trọng Sinh hôm nay mới vừa cùng Lăng Chỉ gặp mặt qua, Lăng Chỉ còn cho hắn kính qua rượu đâu. Đều là người thiếu niên, nhìn xem nhân gia Lăng Chỉ, nhìn lại mình một chút như tử, phận không thể chính mình hùng phong còn tại, một lần nữa sinh một cái. Chương 21, Đại Hoàng thôn. Chương 21, Đại Hoàng thôn. Cái kia Lăng Chỉ 3 năm trước trong nhà gặp biến đổi lớn, đi tới Hạc huyện bái sư học võ, cũng bất quá 3 năm ra mặt. Bây giờ đã khai mạch cảnh ngũ trọng, liền tính khai mạch cảnh thất bát trọng, hắn cũng có sức đánh một trận. Một tay lôi pháp uy năng khó lường. Bực này nhân vật, ngươi còn dám ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn dân nữ, quả thực lấy chết có đạo. Thôi phu nhân đều cảm thấy nhi tử thực sự là nhặt cái mạng, tức giận bắt lấy Thôi Thiền lỗ thai chính là dừng lại vặn, ngày mai trở về lại quỳ, ngày mai thu thập thỏa đáng đi cho người chịu nhận lỗi. Ngân hành hạng, trăng lên giữa trời. Lăng Chỉ dựng ngược ở trong viện, hai chân kẹp lấy một tảng đá lớn, cánh tay bắp thịt nhô lên cao cao, mồ hôi theo sợi tóc ngược lại nhỏ xuống tại trên mặt đất. Toàn thân thấm mồ hôi tắm rửa tại thánh khiết ánh trăng bên trong giống như pho tượng, tráng kiện có lực thân thể nếu là bị nào đó thiếu phụ thấy được, khó tránh khỏi phải thêm gấp hai chân. Sáng sớm hôm sau, Lăng Chỉ sớm rời giường, đơn giản thu thập một phen hành lễ. Ăn xong điểm tâm lại luyện một bộ đao pháp cái này mới bỏ qua. Mới vừa thu thập xong, ngoài cửa viện liền vang lên tiếng đập cửa. Lăng Chỉ mở ra cửa sân, đập vào mi mắt là một vị phong thái chắc tuyệt phụ nhân, đi theo phía sau một thiếu niên. Nha, đây không phải là tối hôm qua đèn giao thông tổ hợp bên trong Xanh công tử nha. Vị phu nhân này, tại Hạ Tĩnh An tư Liễu Thụ trấn trấn úy, không biết ngài sáng sớm đến Hàn Xá có gì muốn làm. Lăng Chỉ ánh mắt trong suốt mà hỏi. Lăng trấn úy, ta là Thôi Thiền mẫu thân Thôi Liễu thị, khuyển tử ngày hôm qua sau khi say rượu nói chuyện hành động vô dáng, ta đặc biệt dẫn hắn tới cửa buổi tội tới. Thôi phu nhân ngôn ngữ khiêm tốn, mang theo ý xấu hổ. Ngăn tại cửa ra vào vô lý, Lăng Chỉ chỉ có thể thả các nàng đi vào. Viện tử mặc dù không lớn, lại bị xử lý sạch sẽ gọn gàng ngay ngắn rõ ràng, Lăng Chỉ chào hỏi các nàng ngồi xuống. Thôi phu nhân nhìn xem Lăng Chỉ môi hồng răng trắng tuấn giật thoải mái bộ dáng, nhìn lại mình một chút nhi tử vùi đầu co lại cái cổ giống như chim cút, nghĩ đến hắn tối hôm qua làm qua sự tình, vừa hung ác trừng mắt liếc Thôi Thiền. Thôi Thiền liền nhìn cũng không dám nhìn Lăng Chỉ một cái, trên mặt dấu bàn tay còn không có tiêu tán. Đây là Lăng Chỉ thu lực, không phải vậy một bàn tay đều có thể đem hắn đánh chết, giờ phút này Thôi Thiền trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Thôi phu nhân hữu lễ, lệnh lang đêm qua say rượu nói năng vô lễ xác thực có sai, thế nhưng tại hạ đã trừng phạt qua hắn, thực tế không đáng lại chuyên môn đi chuyến này, bất quá lệnh lang tuổi còn quá nhỏ. Loại kia khói liêu suối quẻ chi địa, vẫn là ít đi thì tốt hơn à. Lăng Chỉ còn tại cho Xanh công tử bên trên quan sát thuốc. Lăng Trần Uy nói là, đêm qua hai vợ chồng ta đã dạy dỗ qua hắn, chỉ là nể tình hắn vẫn là vi phạm lần đầu, cái này mới mặt dạn mày dày tới cửa, cầu Lăng Trần Uy tha cho hắn một lần. Thôi phu nhân thoạt nhìn có chi thức hiểu lễ nghĩa bộ dạng, Lăng Chỉ cũng không muốn lại làm tính toán. Dù sao lúc ấy đã thả hắn, liền đại biểu cái này cửu hắn đã đi qua. Thôi phu nhân xin yên tâm, ngày hôm qua tại hạ trường phạt nhỏ, tất nhiên để hắn đi, vậy đã nói rõ tại hạ đã buông tha hắn, chỉ là hy vọng hắn về sau không tái phạm. Lăng Chỉ nhìn qua Thôi Thiền nói. Thôi phu nhân nhẹ nhàng bóp nhi tử một cái, Thôi Thiền cái này mới kịp phản ứng, đứng lên hướng Lăng Chỉ hành lễ nói xin lỗi, đa tạ Lăng trấn úy khoan dung, tiểu sinh đêm qua thực tế càng rỡ, cho ngài bồi cái không phải. Sự tình qua coi như xong, cũng hy vọng ngươi có thể hấp thụ dạy dỗ, về sau đi học cho giỏi. Thôi phu nhân, tại hạ hôm nay còn muốn đi Liễu Thụ trấn nhậm chức, liền không lưu thêm các ngươi. Lăng Chỉ khuyên giải an ủi. Thôi phu nhân tranh thủ thời gian an bài phu xe từ trên xe ngựa gỡ xuống rất nhiều quà tặng Lăng Chỉ từ chối không được chỉ có thể nhận lấy. Phen này lôi kéo bên dưới, Lăng Chỉ thuê xe ngựa cũng đến, Thôi phu nhân cũng mang theo Xanh công tử cáo từ rời đi. Để phu xe mang theo Dương đi đường, Lăng Chỉ cưỡi sư phụ đưa đại hắc mã ở bên cạnh đi theo. Một đường không nói chuyện, chạy thẳng tới Liêu Thụ trấn. Hạo kiếp vừa qua, Liêu Thụ trấn biến thành một vùng đất trống, đoán chừng thời gian ngắn sẽ không có người nào khói. Huyện nha an bài dân đoàn dân phu tại trong trấn liệm thi hải, đốt cháy di cốt. Huyện nha bây giờ còn tại mời chào lưu dân phong phú trên trấn, đến cũng không ít, dù sao tại đói bụng trước mặt, ủy tính là thứ gì. Lăng Chỉ tìm tới huyện nha người an bài một chỗ nơi ở, đơn giản thu thập một phen, liền với ngựa ra cửa. Trên trấn là chờ không được nữa, Lăng Chỉ quyết định đi phía dưới trong thôn nhìn một cái, tìm phong cảnh tươi đẹp chỗ ở một chút thời gian, dốc lòng tu luyện một phen. Liêu Thụ trấn phía dưới 5 cái thôn trang, Đại Hoàng thôn, Tiểu Hoàng thôn, Lê Hoa Câu Thạch Nưu thôn, Lý thôn. Trong đó Đại Hoàng thôn lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, Lăng Chỉ quyết định đi cái kia, cùng trấn nha người bắt chuyện qua phía sau liền đánh ngựa xuất phát. Dọc ba thước đường đất như bùn long lan tràn, Lăng Chỉ tùy ý con ngựa chậm rãi đi, cho dù nó dừng lại gặm lên hai cái rìa đường lá cây cũng không đi quãng. Trong sơn dã trùng kêu chim hót để hắn tâm thần buông lỏng, trong tay đoạn đao thỉnh thoảng đẩy ra cản đường cành cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cảnh cây trên đất bùn ấn ra sặc sỡ đồ án. Chuyển qua giao lộ tầm mắt thay đổi đến một mảnh trống trải, ruộng tốt giao thoa, bờ ruộng dọc ngang. Đại Hoàng Trang có người cửa ra vào 1-200 hộ, 5-600 người, lúc này chính vào buổi trưa, từng nhà khói bếp lượn lờ. Cửa thôn mấy cái hài đồng còn tại chơi đùa, Lăng Chỉ dẫn ngựa vào thôn, gan lớn hướng bên này nhìn quanh, nhắc gan đã tại suy nghĩ chạy thế nào đường. "Tiểu tệ, các ngươi thôn trưởng đâu? Có người hay không mang ta đi tìm hắn?" khen thưởng một cái đồng tệ. Lăng Chỉ cười hì hì hướng hài đồng chào hỏi. Không ngờ đám trẻ con lại giải tán lập tức. Lăng Chỉ hào hào cười một tiếng, tiếp tục dẫn ngựa đi dạo. Một vị chiều cao 8 thước hình thể tráng kiện hán tử, cầm trong tay xiên cán ngăn cản đường đi của hắn. Tại hạ Hoàng Phi Hổ, dám hỏi vị tiểu ca này đến ta Đại Hoàng Trang có gì muốn làm? Hán tử một mặt cảnh giác nhìn trước mắt thân hình thon dài tướng mạo anh tuấn người xứ khác, nhìn thoại bản thảo luận, loại này tiểu bạch mặt thích nhất thông đồng mọi người, xác thực để người không thích. Bản quan Liễu Thụ trấn Tĩnh An Tư trấn Úy Lăng Trì, lần đầu nhậm chức, cho nên trước đến tuần sát một phen, ta Tĩnh An Tư chuyên môn quản lý trạm yêu trừ ma tập hung cầm cấu. Các ngươi thôn trưởng ở đâu? Lăng Trì sụ mặt, để chính mình coi trọng đi uy nghiêm một chút, tại màu đen cẩm y quan phục phụ trợ bên dưới, thật đúng là lộ ra có mấy phần uy tín. Thôn trưởng thụ thương ở nhà tĩnh dưỡng, ta dẫn ngươi đi thôi, mặc dù không biết Tĩnh An Tư là cái gì nha môn, nhưng cái này thiếu niên thoạt nhìn không giống như là đang nói láo. Hai người song song mà đi, Lăng Trì vóc người bảy thước ba tấc, so cái này hoàng phi hổ hơi thấp. Trong thôn tình huống như thế nào, mấy người cùng một chỗ qua đời sao, ta thấy thế nào chuyển biến tốt, mấy hộ nhân ra cửa ra vào mang theo hiếu bài. Lăng Trì hoài nghi nói. Hoàng phi hổ trần chờ một phen, hồi đáp, nửa tháng trước đây, Lý thôn cùng chúng ta tránh nước, sau đó liền đánh nhau, chúng ta đại hoàng trang chết ba cái, hắn Lý thôn chết năm cái, bất quá chúng ta tộc trưởng bị đả thương, tộc trưởng chính là thôn trưởng. Chết không được đâu, nông thôn tranh nước từ trước đến nay kịch liệt, tranh đến không chỉ là nước, mà là một năm thiên thời. Một năm nay hoa màu thu hoạch làm sao, liền nhìn có thể hay không cướp được nước, hàng xóm láng giềng ở giữa nhiều bởi vì cướp nước huyên náo cả đời không qua lại với nhau. Hắn nói tiếp, sau đó gần nhất một mực sự việc kỳ quái không ngừng, lúc nửa đêm thường có thể nghe thấy động tĩnh, nhưng lại tìm không được người, còn có nhân ra bên trong xúc vật bị cắn chết, tử trạng cổ quái, hình như xương khô. Chương 22, nửa đêm gõ cửa. Chương 22, nửa đêm gõ cửa. Hậu sơn còn thường xuyên có thể nghe thấy dã thú trú lên, trong thôn thợ săn đi dò xét một lần thế nhưng không có thu hoạch, người trong thôn sinh kế không nhiều, muốn một mực tiếp tục như vậy, thật là không biết nên làm sao bây giờ. Lăng Chỉ trong lòng hiểu rõ, cái này tám thành chính là cương thi hoặc là hút máu yêu ma cách làm. Đang lúc nói chuyện, Hoàng Phi Hổ mang theo Lăng Chỉ đi tới một chỗ biệt tử. Viện tử không nhỏ, xa so với mặt khác hộ nông dân nhà càng thêm khí phái, gạch xanh lông mày vê đút gỗ lim hàng rào, lộ ra rất có hứng thú. Một đầu chó vàng ghé vào trong viện, xóa tung cái đuôi vung qua vung lại, trông coi ăn danh chờ lấy ăn cơm. Lô Thai đột nhiên chi lăng, ngẩng đầu nhìn hướng cửa sân phương hướng, trong miệng gâu gâu kêu. Thôn trưởng, có nha môn người tới tìm ngươi. Hoàng Phi Hổ cách thật xa liền bắt đầu báo tin. Trong phòng đi ra cái trẻ tuổi hán tử đẩy ra hàng rào cửa nhỏ. Hổ ca, làm sao vậy? Vị này là Phi Báo, vị này là Liễu Thụ Trấn cái kia rất an từ đến, muốn thăm hỏi cha ngươi đâu. Hoàng Phi Hổ giải thích nói. Bản quan Liễu Thụ Trấn Tĩnh An Tư Trấn Úy, lần đầu dạy trước, xuống đi dạo, đi qua đại hoàng trang, vừa vặn đi vào thăm hỏi một cái thôn trưởng. Lăng Chỉ mở miệng bỏ đi hắn lo nghĩ. Tĩnh An Tư nha môn gần nhất mới mở rộng, rất nhiều nơi thông tin tắc nghẽn, còn không có đưa đến thông báo. Không phải là bởi vì Lý thôn giành với chúng ta nước đánh chết người sự tình đến sao? Hoàng Phi Báo nhẹ nhàng thở ra, tránh ra thân đem Lăng Chỉ đón bảo. Đại hoàng cầu thấy tới người xa lạ, cái đuôi con chó dựng thẳng đến thẳng tắp, nhai răng trợn mắt canh giữ ở tiểu chủ nhân bên cạnh, tùy thời chuẩn bị phát động tiến công. Lăng Chỉ túi đầu chừng nó một cái, đại hoàng cầu nháy mắt bị dọa đến cái đuôi con chó gấp rút, một đầu chui vào ổ chó, không tại đi ra, đem Lăng Chỉ nhìn đến chực nhạt. Thôn trưởng Hoàng Kim bị đánh gãy cánh tay, chính treo tay tại trong phòng đi dạo. Trong lòng có chút thất vọng, thấy được ba người vào nhà, vội vàng để bà nương pha tốt trà. Lăng Chỉ nhìn hắn biểu lộ thất vọng, không khỏi giải thích nói, "Hoàng thôn trưởng, tại hạ cũng không phải là cho các ngươi cướp nước sự tình đến, chỉ là Liêu Thụ Trấn mới gặp tiếp, Bách Phế Đại Hưng, huyện nha người còn tại chỉnh lý, tại hạ trước hết đi ra đi dạo." Hoàng Kim lúc này mới đem tâm thả xuống, liên tục chào hỏi Lăng Chỉ uống trà. "Lăng đại nhân, ngài có thể đến thật sự là quá tốt, Liêu Thụ Trấn mới ra sự tình, chúng ta mấy cái thôn dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có người đã nâng nhà dọn đi nương nhờ thân thích." Hoàng Kim thuận miệng nói, thêm nữa tranh nước xảy ra nhân mạng, phía sau lại sự việc kỳ quái không ngừng, lòng người bàng hoàng a. Hắn tiếp tục bán thảm. Bản quan tất nhiên đụng phải, liền sẽ không quản, ngươi lại an bài cho ta cái chỗ ở, ta lưu mấy ngày nhìn xem tình huống, tự sẽ có tiền bạc cùng ngươi. Lăng Chỉ cũng không phải ham món lợi nhỏ tiện nghi người, hắn chỉ thích chiếm tiện nghi lớn, giết người phóng hỏa cái chủng loại kia. Hoàng Kim lúc này để bà nương đi thu thập ra một gian phòng ngủ, chuẩn bị kỹ càng chăn màn gối đệm, lại bố trí một bàn tiệc rượu. Đều là chút tương gà thịt khô nông gia đồ ăn, Lăng Chỉ ăn rất ngon. Sau bữa ăn lấy ra mấy cái ngân tệ trồng chất cùng một chỗ giao cho Hoàng Kim, xung làm hắn cư trú tiền ăn còn có ngựa liệu tiền, thôn trưởng từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy. Têu Hoàng Phi báo dẫn đường, Lăng Chỉ đi một vòng lớn mới trở về. Về thôn lúc sắc trời dần dần mượn, mờ nhạt dưới trời chiều, toàn bộ thôn có vẻ hơi quỷ dị. Lăng Chỉ tự mình tại trong phòng ngủ tu luyện, bị phơi qua chăn mền tràn đầy ánh mặt trời hương vị. Bang 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 ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tới phim kinh dị tất nhiên tình tiết tới. Lăng Chỉ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Nhanh chóng mở cửa phòng, trước mắt nhìn thấy lại không phải hắn muốn nhìn tình cảnh. Một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương đứng tại cửa ra vào, dọa đến run lẩy bẩy. Ta quỷ đâu, ta muốn quỷ đâu? Như thế nào là tiểu cô nương, cái này rõ ràng là người a, ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt tới làm gì? Lăng Chỉ trong lòng có chút không cao hứng, trên lệch quá lớn. Nô gia kêu nhị nha, đã gọi ta đến phục vụ đại nhân đi ngủ, tiểu cô nương rụt rè nói. Lăng Chỉ nhìn xem nhị nha nhát gan bộ dạng, trong lòng tức giận. Trở về nói cho cha ngươi, ta Lăng Chỉ không cần ngươi hầu hạ, nói cho hắn, về sau lại đem ngươi an bài như thế, lao tử chém hắn đầu. Lăng Chỉ tức giận nói. Nhị nha cũng bị giật nảy mình, phu phu một tiếng quỳ xuống. Ngươi trở về đi, ta vẫn chờ bắt quỷ đâu. Lăng Chỉ vung vung tay. Nhị nha bỏ dậy chạy nhanh như làn khói. Có thể nghĩ phía trước Liêu Thụ Trấn nha môn nhiều người sao ác liệt, có người chính là như vậy, hắn mười phần nguyện ý sử dụng trong tay nhỏ bé quyền lợi, mức độ lớn nhất khó xử người khác, dạng này sẽ để cho hắn thu hoạch quyền lợi mang đến cho hắn khoái cảm. Chết tiệt, lại bị Cù Trương đoạt trước. Hộ nông dân nhà nghỉ ngơi sớm, thời thời chưa đến, đại hoàng thôn đã là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại khắp nơi truyền đến thật lừa thưa côn trùng đều vàng con đít đều. Thôn đầu đông hoàng đại hà nhà thật sớm đóng cửa ngủ lại, hoàn toàn không có ngày bình thường tạo ra con người hào hứng. Hoàng đại hà còn tại hút tẩu thuốc, hắn bà nương đã tiếng ngáy như sấm. Gần nhất trong thôn không quá sống yên ổn, nghe nói hoàng tứ nhà cựu bị cắn chết, hắn còn đi nhìn náo nhiệt, thi thể giống như là một bộ xương khô, kinh dị không hiểu. Cũng không biết là dã thú vẫn là cái gì đồ không sạch sẽ. Hoàng đại hà gặp trước khi trời tối đặc biệt kiểm tra cửa sổ hàng rào, xác nhận đều đóng chặt thực, mới dám vào nhà. Một đoạn tẩu thuốc còn không có hút xong, hàng rào bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng ở hàng rào bên ngoài bất động. Thanh âm nhẹ nhàng tựa như dẫm tại Hoàng đại hà trong lòng, đã đến hắn tim đập dần dần tăng nhanh, cuối cùng giống như nổi trống, liền huyệt thái dương đều đi theo cùng một chỗ nhảy lên, mồ hôi lạnh theo trán lan xuống. Hoàng đại hà che lại bà nước miệng, nhẹ nhàng đánh thức nàng. Hoàng lưu thị giấc ngộng bên trong bị đánh thức, rời giường khí đang muốn phát tác, lại thấy được nhà mình nam nhân mặt tái nhợt cùng phát run thân thể. Đang muốn đặt câu hỏi, đã nhìn thấy Hoàng đại hà ngón tay chỉ hướng ngoài cửa, nàng đột nhiên hình như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nháy mắt ảm đạm, run rẩy so với nàng nam nhân còn lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng tim đập, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Hai phu thê tay thật chặt nắm tại cùng một chỗ, giống như là sợ hãi lại giống là của vũ. Con của bọn hắn năm nay 6 tuổi, đi theo gia gian mãi mãi ở tại Tây Sương phòng bên trong, Hoàng đại hà trong lòng sợ hãi, nhưng hắn càng sợ mất đi nhi tử. Hắn vô vô bà nương thô ráp mu bàn tay, giống như là tại làm không tiếng động tạm biệt, xoay người xuống giường liền giày cũng không dám xuyên. Hoàng Lưu thị cắn răng theo ở phía sau. Chân Trần Hoàng đại hà rón rén hướng đi nhà chính cửa phòng, hắn sợ hãi phía ngoài đồ vật trước đi tìm hắn nhi tử. Thấy được to cỡ miệng chén cây sồi cây làm cây gài cửa còn tại, không khỏi thở dài một hơi. Hắn không người chậm rãi hướng về khe cửa nhìn, mới vừa dán lên khe cửa, bất ngờ phát hiện một cái đỏ tươi trừng trừng đỉnh lấy chính mình, một cỗ lạnh buốt khí tức từ đôi xương cột dọc theo xương cổ sống vọt đến tiên linh cái. Hoàng đại hà không nhịn được đang hướng phía sau lui hai bước té ngồi trên mặt đất, cả người hắn đều đã tê dần. Miệng mở rộng, nghĩ kêu lại không kêu được, muốn đứng lên, lại khống chế không nổi phát run tứ chi. Hoàng Lưu thị thấy thế dọa đến tê cả da đầu, nàng lộn nhào nhảy lên đi qua đỡ lấy Hoàng đại hà. Bành! Kịch liệt tiếng đập cửa truyền đến, mới vừa bỏ dậy hai phu thê bị thình lình tiếng vang dọa đến lại té ngã trên đất. Chương 23, giả thi. Chương 23, giả thi. Nhưng người là cái loài động vật kỳ quái, tiết tính hoàn cảnh bên dưới, bầu không khí tăng thêm não bộ tình cảnh, sẽ so hiện tại trường hợp này càng khiến người ta sợ hãi. Hoàng đại hà giống như bị kỳ tích trị tốt bán thân bất toại người bệnh, nhảy một cái lùn lên, ngày bình thường cần hai người nhấc bàn bắt tiên bị hắn đẩy đi qua đỉnh lấy cửa. Hoàng Lưu thị thấy thế mau tới đến giúp đỡ, bàn trà dương hòm ghế bắt quẩy tất cả chuyển tới đè ở trên bàn bát tiên. Tây Sương phòng bên trong cha mẹ cũng đi ra, mắt buồn ngủ mông lung nhi tử mê mẩn chừng chừng đi theo nhị lao phía sau. Hoàng đại hà vội vàng chào hỏi thê tử đem nhi tử lão nương mang vào trong phòng đi dưới gầm giường chỗ tốt, hắn cùng lao cha canh giữ ở nhà chính. Bành 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 ngoài cửa phòng truyền đến ôi ôi âm thanh tựa như một cái cục đờm cắm ở cổ họng bên trong, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, vội đụng một cái, cây gài cửa đều đi theo phát ra xé rách âm thanh. Trong phòng mọi người cũng đi theo đánh lấy run rẩy, Hoàng đại hà cầm quốc, cha hắn cầm cây côn. Gắt gao đỉnh lấy cửa phòng. Ngoài cửa âm thanh đột nhiên đình chỉ, đại khái qua 10 cái hô hấp. Bang. Kịch liệt hơn âm thanh truyền đến, lập xuống đại công cây gài cửa cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ứng thanh mà đức, bên trong trên đỉnh đầu bàn bắt tiên cùng đồ trên bàn bị húc bay đi ra, Hoàng đại hà cùng Hoàng lao ra chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến cả người liền bay ra ngoài, Hoàng lao ra tại chỗ ngất đi. Một đạo quần áo tả tơi thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng, nó khuôn mặt giữ tợn hai mắt lõm, xanh xám làn da áp sát vào trên mặt, cái mũi vị trí chỉ có hai cái lỗ, răng cưa hình dáng răng dao thoa dài, phía trên còn dính nhuộm mảng lớn đỏ sẫm vết máu. Canh hôi kèm theo mục nát hương vị đập vào mặt. Bọn họ cuối cùng thấy rõ ràng xô cửa chính là đồ vật, là cương thi, lập tức cảm giác một chậu khí lạnh từ đỉnh đầu rót đến bàn chân. Hoàng đại hà nghĩ dẫn đi cương thi, cho thê nhi mang đến sinh cơ, hắn liều mạng bên trên chuyển đến kịch liệt đau nhức, bao đủ sức lực một quốc nện ở cương thi đỉnh đầu. Đương. Lâu dài làm việc nhà nông Hoàng đại hà có một cánh tay khí lực. Quốc tựa như là đập vào cứng rắn trên tảng đá, lực lượng theo quốc chuyển đến cổ tay, trên cánh tay bắp thịt tạo nên từng tầng gợn sóng. Hoàng đại hà nứt gan bàn tay, máu tươi ở tại cương thi trên mặt. Cương thi thấy máu người giống như đói bụng chó thấy phân, nháy mắt thay đổi đến cực độ phấn khởi, gào thét hướng về Hoàng đại hà đánh tới, hắn bỗng cảm giác vong hồn đại mạo, chỉ còn chờ tử vong giáng lâm. Ngay tại lúc này chỉ nghe ngoài viện truyền đến một tiếng gầm thét, "Yêu tà, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." Chỉ thấy một thanh đoạn đao như giống cây lao điện xạ mà tới, lưỡi đao sắc bén mang theo thiên quân thế đánh trúng cương thi đầu, cương thi nháy mắt bị đánh bại trên mặt đất. Người tới chính là khổ đợi một đêm lăng trì. Tiếng đập cửa truyền ra cho tới bây giờ cũng bất quá 20 hơi thở, phàm là lại chậm một chút một điểm, tối nay liền muốn xảy ra nhân mạng. Lăng trì cuốn theo lôi đỉnh, mũi chân chia xuống đất, đại điểu lướt qua bầu trời đêm, thúc ngựa giết tới. Hoàng đại hà giống như trong mộng bừng tỉnh, vốn cho là mình sống không quá tối nay, không nghĩ tới lại bị thiếu niên ở trước mắt cứu. Thế nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có hắn phía trước chống cự, tối nay cũng không có người có khả năng cứu hắn. Cương thi bị thình lình công kích đánh gậy ăn, tựa như ngươi đột nhiên mang đi ngay tại tích cực ăn cơm chó thức ăn cho chó, cương thi lập tức phát ra cuồng nộ gào thét. Chính bảo cương thi đứng dậy, lang chỉ một đầu xông vào nhà chính, xoay eo chuyển hông, chân trái chống đỡ thân thể, chân phải một chiêu thò đạp diều hâu, gót chân chính đạp ở cương thi trên cằm. Cương thi bị đạp bay đến viện tử bên trong, trong phòng quá trận, hắn muốn lựa chọn đối hắn càng có lợi hơn chiến trường. Lăng chỉ đi sau mà tới trước, tiến lên bắt được hai chân, yêu cung chứa đầy lực, xoay tròn đập xuống đất. Phanh! Cương thi phần lưng chạm đất, bị đập phun ra một đạo thi khí. Bụt. Chảm mã đao ra khỏi vỏ. Màu vàng trôi đao bị hai tay nắm ở, nhanh như lưu tinh lôi đỉnh đào quang bạch phá bầu trời đêm chạy thẳng tới cương thi yếu hại, lại bị khô héo hai tay nâng lưới đao, lăng chỉ toàn thân lôi quang đại phóng, rút đao lại bổ. Nhị lang phách sơn lăng chỉ lại một đao chặt nghiêng tại cương thi xương quai xanh chỗ, trước mặt cô cương thi này không biết hút bao lâu ánh trăng chi khí, làn da thay đổi đến cực kỳ cứng cỏi, đao chặt lên trừ hỏa hoa vàng khắp nơi. Lần lượt chạy tới trong thôn thanh niên trai tráng bị trước mắt một màn chấn kinh cảm, vốn cho là mình thôn cùng Lý thôn hơn trăm người giới đấu liền đã vô cùng rung động, không nghĩ tới người trước mắt nhà một người liền đánh ra thao thiên uy thế. Phía sau cùng lên đến Hoàng Phi Hổ Hoàng Phi báo mới đối mọi người nói lên đến lăng chỉ lai lịch. Màu vàng lôi tương đương theo trắng lóa đao quang, một đao nhanh hơn một đao quan trọng hơn một đao, cương thi động tác bị triệt để xáo trộn, chỉ có thể bị động ăn đòn. Lăng chỉ hai mắt nở rộ lôi quang nhìn chuẩn sơ hở, mở mạch ngũ trọng tu vi rót tại cái này một đao bên trên, đao quang từ dưới lên trên, thái ớt độ ếch, nghịch chạm. Mũi lao nghịch thế xuyên qua cái cổ, từ sau nao lộ ra. Cương thi giống như được thả tức giận khí cầu, nhất thời ngã xuống đất bỏ mình. Mười mấy sợi lôi đình linh khí nháy mắt trả lại, trong cơ thể linh khí lóe ra màu vàng lôi quang dần dần tạo thành một cái luồng khí xoáy, chậm rãi chuyển động. Quán thể linh khí xua đuổi trắng đêm tu hành để bài. Điều tức một lát sau, gọi tới Hoàng Phi Hổ Hoàng Phi báo huynh đệ hai người, để bọn họ đi mời làng trùng cứu người, mặt khác thanh niên trai tráng lục soát trong thôn, ai cũng không dám cam đoan vào thôn cương thi liền cái này một bộ. Hoàng lao ra không biết có thể hay không cứu sống, Hoàng Đại Hà vừa rồi tiềm lực bộc phát, lúc này ngồi dưới đất không thể động đậy. Hắn bà nương từ phế tích bên trong đem cha hắn rời đi ra, bị xung kích lực đụng ngất Hoàng lao ra hơi thở mong manh nằm trên mặt đất, bên cạnh lao thái bà mới từ dưới gầm giường chui ra ngoài, chính trông coi cha hắn nhỏ giọng nức nở. Lăng chỉ một tia cực dương chi lực điểm tại cương thi trên thân, không có âm khí che chở cương thi nháy mắt bị đốt, giấy lên lửa lớn rừng rực, Lăng chỉ nhìn xem ánh lửa âm thầm xuất thần. Cố cương thi này không biết từ chỗ nào đến, cùng bộ kia sát thi cũng không kém bao nhiêu, nhìn quần áo răng dấp, bị chôn không biết bao lâu, khô héo cây vải đều lộ ở bên ngoài, ít nhất cũng có 200 năm trở lên. Lăng chỉ cấp bách muốn ra tăng tu vi, lấy đối mặt ngày càng nghiêm trọng cục diện, hắn quyết định ngày mai lên núi, lần theo âm khí nhìn xem có thể hay không tìm ra bộ cổ thi này là nơi nào đến, hiện nay xem ra thu hoạch linh khí là nhất đi hữu hiệu thủ đoạn. Tu hành người này coi trọng bận rộn ra việc tinh tế, lòng như lửa đốt dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch rối loạn. Hoàng gia huynh đệ mang theo Lang Trung trở về, Hoàng Đại Hà lúc này cũng khôi phục lại, tìm tới Lăng Chỉ, không nói hai lời quỳ trên mặt đất loạng choạng chính là dập đầu. Lăng Chỉ đem hắn ngăn cản, dám vì thê nhi hy sinh bản thân nam nhân, đều đáng giá khâm phục, cái này không có quan hệ tu vi, lại có quan hệ là người. Hoàng Đại Hà trung thực ông nông dân, nguy hiểm sắp tiến đến, lại còn muốn cho thê nhi đập một chút hy vọng sống, là đầu cứng rắn hảo hán. Sáng sớm hôm sau, Lăng Chỉ trong sân luyện đao pháp, đem thất tinh đao pháp dung nhập vào thái ớt độ ếch đao pháp bên trong quá trình 10 phần dài dằng dặc. Nhưng khó khăn nhất bước đầu tiên hắn đã đi ra ngoài, thất tinh đao pháp có một nửa công phu tại trên chân, bộ pháp mới là bộ này đao pháp mấu chốt, Lăng Chỉ đem thất tinh bộ vào bắt quái trưởng cựu cung pháp, khó khăn tựa hồ thay đổi đến giải quyết dễ dàng. Chân đạp cựu cung tay nâng âm dương, động như du long, độ như diều hâu đánh, vững chắc trầm thực, đao quang bao quanh thân thể phát ra tiếng xé gió. Bộ này thân pháp bị Lăng Chỉ mệnh danh là cựu cung du long bộ. Đại hoàng cầu cách thật xa liền bắt đầu cục đuôi, người thiếu niên trước mắt này quá mức hung tàn, không thể chơi vào. Chương 24, ngươi thấy ta giống người vẫn là giống thần. Chương 24, ngươi thấy ta giống người vẫn là giống thần. Bên ngoài rất nhiều đứa bé đào hàng rào ở nơi đó nhìn lén, trong tay còn cầm tiểu côn khoa tay múa chân, bọn họ nghe nói đêm qua cái này đại ca ca đào chém cương thi cố sự. Hai đồng sùng bái tới rất nhanh, Lăng Chỉ cũng không ngại bọn họ nhìn lén thậm chí học trộm, có thể học trộm người khác võ công đều là vạn người không được một võ đạo kỳ tài, có thể học cái một chiêu nửa thức cũng coi là bọn họ tạo hóa. Một bộ đao pháp lướt qua, an điểm tâm, Lăng Chỉ cưỡi ngựa lần theo đêm qua cương thi đi ra vết tích lên núi. Đại hoàng trang phía sau núi, thôn dân gọi nó hậu sơn, trên thực tế nó là hạ sơn sơn mạch một bộ phận, núi cao rừng rậm, lâu dài ít ai lui tới. Lăng Chỉ trong mắt hiện ra lôi quang, hô hấp dựa theo đặc thù thiết đấu, lồng ngực chập trùng lên xuống, trong cơ thể luồng khí xoáy lôi đình bao phủ, không cần tận lực vận chuyển cực dương xuân lôi hô hấp pháp, luồng khí xoáy cũng sẽ chính mình vận chuyển, hấp thu không khí bên trong linh khí. Đường núi càng khó đi, đem ngựa buộc tại rìa đường trên cây, cầm đoạn đao vừa đi vừa bổ ra đường cánh cây. Khôi phục đi trăm trượng, đoạn đao đã đổi thành trảm mã đao, trong rừng rậm cứ thế mà để hắn chém ra một con đường đến. Nơi này giống như nguyên thủy rừng cây đồng dạng, ánh mặt trời đều không chiếu vào được, lộ ra âm trầm, âm khí nói đến nơi đây liền biến mất, cũng không biết là thời gian trôi qua quá lâu, vẫn là cương thi chính là từ chỗ này đi ra. Càng đi vào trong càng âm trầm, gần như nhìn không thấy ánh mặt trời, Lăng Chỉ lôi đỉnh ngưng ở hai mắt, xung quanh tất cả trong mắt hắn đều mười phần rõ ràng, không chỗ che thân. Chảm mã đao gánh tại trên vai, đoạn đao bị hắn cắm ở bên trái thuận tay chỗ, càng là thâm nhập, càng có thể cảm giác có đồ vật trong bóng tối thăm dò, nhưng Lăng Chỉ nghiêng về hổ núi đi, bước chân một khắc đều không ngừng. Đi tới một chỗ, Lăng Chỉ khẽ miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, có thể tính đem ngươi câu đi ra. Một mực cất dấu tay trái vừa lật, một viên thuần từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành màu vàng lôi châu đột nhiên xuất hiện trong tay, con ngón đúng ra, lôi châu lấy cực nhanh tốc độ đánh xuyên một cây đại thụ, phía sau cây lão đạo xuất hiện một đạo hư thối thân ảnh, bị lôi châu đánh trúng lập tức toàn thân tê liệt. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Lăng Chỉ toàn thân lôi quang chợt hiện, một chiêu nhảy bổ. Nhị lang phách sơn đao quang từ đầu bổ tới hông, sắt thối bị cắt thành hai nửa, nuốt hận tại chỗ, mấy sợi linh khí bị hút vào luồng khí xoáy. Lăng Chỉ trên mặt không có chút nào giết địch khoái cảm, bị thăm dò cảm giác còn tại, trong bóng tối còn có cái gì quỷ đồ vật. Lăng Chỉ Tâm như chỉ thủy, tiếp tục đi tới, đi ước chừng một nén hương thời gian, thăm dò cảm giác càng ngày càng rõ ràng, giống như hàn mang ở lưng, Lăng Chỉ bắt được trôi đao tùy thời chuẩn bị động thủ. Mãi đến đi đến dưới một cây đại thụ, Lăng Chỉ đột nhiên phát tác, hô hấp pháp vận chuyển, đầu lưỡi đứng vững răng, hút mạnh một hơi, trong cơ thể lôi đỉnh luồng khí xoáy phun ra linh khí. Thứ lôi đỉnh tiểu long xuất hiện, sóng âm tràn ra khắp nơi xung quanh vài trăm mét, thử chữa diệt hồn a chữa giết phách. Đối phó yêu quỷ chiêu này đều rất dễ dùng, chính là không phân địch bạn. Một đạo áo trắng thân ảnh từ trên cây rơi xuống, Lăng Chỉ giơ tay chém xuống, thân ảnh hai đoạn thân ảnh. Lăng Chỉ thu đao mà đứng, như vực sâu núi cao, chờ lấy linh khí giáng lâm, lại thấy được thân ảnh kia một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Trang bức thất bại. May mắn nơi đây không có người, không phải vậy cần phải thẹn chết hắn không thể. Áo trắng thân ảnh đoạn cân nặng hợp chỉ là trong chớp mắt, nó ngẩng đầu thời điểm dọa Lăng Chỉ nhảy dựng. Độ cao mục nát mặt tựa như lại truy đập mấy trăm cái, đã không phân rõ ngũ quan ở nơi nào, áo trắng hạ làn da đã thối giữa, nhưng Lăng Chỉ lôi mắt tự mang rõ ràng ra chỉ, rõ ràng rành mạch, sát thực đem hắn buồn nôn hỏng. Ngươi đều như vậy, còn mặc cả người trắng áo, với không chỉ là đang vũ nhục áo trắng, còn tại vũ nhục lao tử con mắt. Lăng Chỉ giận không nhịn nổi, màu vàng lôi đình ly thể mà ra, liên tiếp bổ vào sát thối trên thân, như vô cùng vô tận đồng dạng. Sát thối đã tê dần, bị điện tê dại, căn bản không trả nổi tay. Cựu cung du long đao quang như thác nước, mang theo chói hai rít lên càn quét hướng áo trắng sát thối, vây quanh hắn dừng lại chém mạnh. Lao tử nhìn ngươi làm sao khôi phục? Cung thất tuần 491 đao, vốn là một bãi thịt nhão sát thối cẳng nát. Thế nhưng Lăng Chỉ y nguyên không yên tâm, phần bụng co bảo, lôi âm phát ra, a chữa giết phách. Mười mấy sợi linh khí bị rót, luồng khí xoáy lôi quang càng lớn. Trong núi không biết ngày, hắn quyết định đánh xong thu công. Mới vừa đi mấy bước, bị ven đường một gốc bốc hơi nóng cây hấp dẫn ánh mắt. Đây là hoàn dương cỏ. Cả viên cây toàn thân đường đỏ, dù cho tại thâm sơn bên trong cũng bốc hơi nóng, xúc cảm ấm áp tinh tế, đang muốn khom lưng đem lấy xuống. Một cái lông sủ bàn tay đột nhiên đắp lên trên bả vai hắn, cảm giác rợn cả tóc gáy để Lăng Chỉ trong lòng giật mình. Luồng khí xoáy cực tốc vận chuyển, lôi đỉnh cùng cực dương chi lực bộc phát, cuối cùng có khả năng hướng phía trước vọt tới. Thế mà có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, tu vi ít nhất cao hắn mấy cái cấp độ, làm không tốt đã khí hải cảnh. Còn không có quay đầu, đao quang liền đã hướng sau lưng rồi, Lăng Chỉ nhìn lại. Một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, toàn thân miếng vải đen bao khỏa, tạo xa nhẹ nhàng bay lên lúc, âm thanh truyền đến, ngươi nhìn ta, giống người vẫn là giống thần. Lăng Chỉ trong lòng run lên, đây là đuổi kịp Hoàng Đại Tiên lấy phong, nếu như chính mình trả lời giống người, như vậy hắn hủy tận một thân công lực, ngươi sẽ vì nó gánh chịu nhân quả. Nếu như trả lời nó giống thần, như vậy liền muốn trung thân cung phục nó, nếu như không trả lời khẳng định là đi không nổi. Ngươi nhìn ta, giống người vẫn là giống thần. Hoàng Bì Tử gặp Lăng Chỉ không có phản ứng, tiếp tục hỏi, ta nhìn ngươi giống mẹ nó. Lăng Chỉ cũng không ăn nó một bộ này, vung mạnh đao liền chặt, cực dương chi lực bám vào thân đao, chẳng mã đao nháy mắt thay đổi đến đỏ thẫm, đao quang rọi ở giữa, bốn phía không khí đều thay đổi đến nóng bỏng, màu vàng lôi đỉnh bao phủ quanh thân mấy trượng. Động thủ chính là tử thủ, không phải ngươi chết chính là ngươi vong. Lăng Chỉ trong mắt tràn đầy hung ác, hắn hận nhất người khác uy hiếp, trả lại hắn sao chính là chỉ động vật. Hoàng Bì Tử trên thân miếng vải đen tính cả mũ rộng đành nháy mắt vỡ vụn, lộ ra một thân bóng loáng không dính nước tóc vàng, to như hạt đậu con mắt lóe ra hung quang, cái này thiếu niên muốn hỏng nó tu hành, lưu hắn không được. Trên thân ánh sáng màu vàng lóe ánh, độn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Lăng Chỉ lần đầu gặp phải sẽ độn pháp địch thủ, trong lòng cực kỳ cẩn thận, trong cơ thể lôi đỉnh luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, nồng đậm màu vàng lôi đỉnh gần như hóa thành màu trắng loá áo giáp tràn tại trên người hắn. Đột nhiên trong lòng có cảm ứng, cực dương chạm mã đao đâm vào trước người mặt đất, giống như nung đỏ dao nhỏ đâm vào hoàng du, một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện, móng vuốt mang theo ánh sáng màu vàng chụp vào Lăng Chỉ cái cổ cùng trái tim, nó nghị đối hắn móc tim móc phổi. Lăng Chỉ đương nhiên không đáp ứng, ánh đao màu đỏ dựng thẳng trước người vung mạnh nửa biên, móng vuốt đặt tại trên thân đao phát ra tới xì xì âm thanh, Hoàng Bì Tử hét thảm một tiếng, muốn thu tay đã không kịp. Một cái mang theo lôi quang đoạn đao giết tới, Hoàng Bì Tử bất đắc dĩ phân ra một cái tay, bóp chặt đao đốc kiếm, xin, một cái chân đá ra chạy thẳng tới Lăng Chỉ dưới khố nhị đệ. Lăng Chỉ nhấc đầu gối trái ngăn cản, chân phải xoay tròn giống như roi thép quất hướng eo của nó, cái này một chân nếu như đá thực, gan đều cho nó đá bể. Đáng tiếc không có nếu như, chồn trời sinh tính cảnh giác, trời sinh giác quan thứ 6 siêu cường, phần eo lấy bất khả tư nghị góc độ tránh ra, sau đó trong mắt ánh sáng màu vàng đại phóng. Lăng Chỉ phảng phất về tới đầu kia vỡ vụn du thuyền bên trên, địch nhân tại xung quanh hắn hô quát gào thét. Chương 25, Trần Trụi Xoắn. Chương 25, Trần Trụi Xoắn. Không tốt, suýt nữa quên mất tên chó chết này biết huyền thuật. Lăng Chỉ mãnh liệt cắn đầu lưỡi, đau đớn đem hắn mang về hiện thực. Mới vừa thoát ly hảo cảnh, Lăng Chỉ đã nhìn thấy một tấm canh hôi miệng hướng cổ của hắn cắn qua đến, tay trái đoạn đao đã rời tay, tay phải chém ngựa khảm ở bên cạnh trên cây. Tên chó chết này thật hung huyễn thuật, ta cho rằng chỉ là trong nháy mắt, không nghĩ tới đao đều bị hạ, chậm thêm bên trên một lát chẳng phải là đã thành thức ăn của nó. Lăng Chỉ một trận hoảng sợ. Lăng Chỉ không kịp rút đao, tay trái như sắt chảo chụp vào Hoàng Bì Tử cái cổ, tay phải như chùy sắt đập về phía nó phần eo, nhìn ngươi phòng không phòng, ngươi không dưỡng giả cũng không phòng. Lăng Chỉ quyết tâm, thề phải liều mạng. Hiện ra ánh sáng màu vàng móng đuốt sâu sắc bạch qua hắn bắt tay, Lăng Chỉ nắm tay phải cũng hung hăng nện ở Hoàng Bì Tử gan bộ. Hoàng Bì Tử thân thể quận mình che lấy gan bộ, hắn dám cam đoan, một quyền này tuyệt đối đánh rách ra nó gan, cùng khí đập nện cùng sắc bén khác biệt, lấy hắn hiện tại lực lượng, dù cho đối phương có da lông hộ thể, cũng có thể thấu lực mà vào. Lăng Chỉ dứt khoát liền đao đều không cần, để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là bát cực thiết quyền. Hoàng Bì Tử trì hoãn quá mức đến, nôn một bùn máu, nó cũng bị triệt để kích động ra hung tính, nó gương mặt càng dữ tợn, trong con mắt hung quang lập lòe, bén nhọn răng nanh lần thứ hai hướng về Lăng Chỉ cái cổ cắn tới. Lăng Chỉ con ngươi nhìn chòng chọc vào nó, Hoàng Bì Tử thân ảnh càng ngày càng gần, hắn động. Chân trái làm chống đỡ chân, di chuyển chân phải, lực từ chân lên, phát đến toàn thân, trong thân thể điện ly tử trải qua kinh mạch lan tràn đến toàn thân, mang đến cho hắn siêu cường lực bộc phát. Dưới chân đá xanh bị giẫm cái vỡ nát, hối hạ thoát ra mấy trượng, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, khớp háng bên trái quay động, chân phải vụt lên từ mặt đất, xương ống quyển măng gió, mũi chân giống như lưỡi dao, hung hăng đâm vào Hoàng Bì Tử sườn bộ. Răng rắc. Sườn bộ nháy mắt sụp đổ, Hoàng Bì Tử há mồm phát ra một trận kêu thảm. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Một đạo âm thanh xé gió truyền đến, thân ảnh màu đen xuất hiện tại Hoàng Bì Tử phía trên, thiết quyền nháy mắt nện ở Hoàng Bì Tử xương trán bên trên. Hoàng Bì Tử bị đập trước mắt biến thành màu đen, phun ra một cỗ tanh hôi máu đen. Không đợi nó kịp phản ứng, Lăng Chỉ bay nào mà xuống, một tay cầm hổ, bàn tay hung hăng kiểm chế ở nó vừa mới chuẩn bị nâng lên đầu, đầu gối cong lên ấn xuống móng của nó, tay phải thiết quyền giơ lên cao cao. Bắt cực trùng thiên phá bảnh. Ta nhìn ngươi giống con nhà bệnh. Bảnh. Ta nhìn ngươi giống người bị hại. Bảnh. Lao tử đánh chết ngươi cái nghiệt xúc. Lăng Chỉ một quyền quan trọng hơn một quyền, đập trọn vẹn mười mấy quyền. Đột nhiên đem Hoàng Bì Tử lật qua, khúc cánh tay tìm chặt cổ của nó, đột nhiên phát lực. Mặt đất kỹ rào sát trên cánh tay nổi gân xanh, tại dưới làn da như giống như con giun và mèo, trong mắt của hắn hung tính bộc phát. Hoàng Bì Tử bị dìm đến trực phiên hai xem thường, dần dần mất đi động tĩnh, mấy chục sợi lôi đỉnh linh khí hút vào luồng khí xoáy. Thinh linh một trận chiến để Lăng Chỉ quá mức hưng phấn, đột nhiên sau khi dừng lại liền sẽ lập tức cảm giác đến bề ngoài, nơi này không thể lại chờ, bạn nhất lại đi ra cái thứ gì, hôm nay làm không tốt liền muốn bàn giao ở chỗ này. Hoàng Bì Tử thi thể cũng không có ý định xử lý, cái đồ chơi này rất tà tính, vẫn là không dính. Lăng Chỉ thu thập một phen nhặt về chính mình ao, dọc theo lúc đến đường trở về, giải ra con ngựa dây cương, trở mình lên ngựa, Lăng Chỉ phun ra một ngụm trọc khí, mấy chục sợi linh khí nhập thể, có thể xung kích dương kiêu mạch, cách luyện khí hóa thần tiến thêm một bước. Đến luyện khí hóa thần, liền có thể luyện thần thức. Lăng Chỉ khát vọng năng lực này rất lâu rồi, thượng đế thị giác người nào không thích đã trong cơ thể luồng khí xoáy mang theo lôi quang thần tốc xoay tròn, thiên địa linh khí nhập thể đánh thẳng vào dương kiêu mạch, tại rộng lượng linh khí duy trì bên dưới, khai mạch cảnh thứ 6 mạch đột phá. Thụ thương bắp tay sâu đủ thấy xương, chỉ có thể trước dùng vải qua loa băng bó, lại về đại hoàng trang tìm đại phu trần trị một cái. Lăng Chỉ khẽ kẹp bụng ngựa rồi ngựa mà đi, ra cánh rừng mới phát hiện đã gần đến hoàng hôn, quay đầu liếc nhìn, chờ hắn đột phá khí hải về sau lại đến giết xuyên nó. Trở lại hoàng kim viện tử đã nhìn thấy hoàng phi báo đang bảo chế một đầu tiểu giá heo, gặp Lăng Chỉ trở về vội vàng chào hỏi. Lăng Chỉ nhìn một vòng không có tìm được người khác, đành phải để hoàng phi báo tìm người đi giúp hắn kêu đại phu. Hoàng phi báo kinh hãi, đêm qua chém giết cương thi dữ dội như vậy, hôm nay vào chuyến cánh rừng thế mà thụ thương, liền vội hỏi chuyện gì xảy ra. Lăng Chỉ từng cái nói cho hắn, để hắn thông báo trong thôn, về sau lên núi đi săn đừng quá mức thâm nhập, bên trong không biết còn có cái gì đâu. Nghe đến hoàng phi hồng nơm nớp lo sợ, thả xuống heo rừng liền đi gọi đại phu, Lăng Chỉ trong lúc rảnh rỗi nhặt lên heo rừng tiếp tục điều đặt. Vô ảnh thủ phát động, cạo lông nhanh bay lên. Tổn thương, chỉ là vết thương chí mạng tính là gì, mà còn hắn căn bản không sợ lây nhiễm. Ngươi làm huyền huyễn võ giả là tại nói đùa sao? Cạo lông, đi phòng bếp tìm đến gừng hành muối bóp nát đổi thành một chén nước lớn, cho heo con đến cái xoa bóp, mượn thời gian này đem lửa than dâng lên. Mặc kệ bọn hắn phía trước quyết định làm thế nào, thế nhưng tại Lăng Chỉ nhìn thấy nó một khắc này bắt đầu, nó chú định chỉ có thể trở thành heo sữa quay. Heo sữa quay không thể dùng minh hỏa, phải dùng lửa than chầm nướng, chờ heo con ướp gia vị tốt, hai đầu đinh hai cây hình chữ Y chống đỡ cán. Toàn bộ lợn sữa dùng cây gậy xuyên vào phát hỏa chầm nướng. Chờ lợn sữa nướng đến bốc lên dầu, Hoàng Phi Báo cũng mang theo đại phu trở về. Lăng Chỉ cởi xuống cẩm y liễu, giữ tận vết thương dọa Hoàng Phi Báo nhảy dựng, bị thương thành dạng này còn có thể sống động tự nhiên mặt không đổi sắc, thật là ngạnh hán. Đại phu băng bó xong liền rời đi, Lăng Chỉ khuyến khích Hoàng Phi Báo đi tìm mật ong, mặc dù điều không được ra giọt nước, nhưng cũng có thể ý tứ. Dùng rượu trắng cùng giấm nước lại thêm mật ong cùng muối liền có thể điều một cái nửa ra giọt nước, có chút ít còn hơn không. Theo rừng nướng đến từ từ bốc lên dầu, mùi thơm nước mũi. Hoàng Phi Báo nhi tử Hoàng Nhị Mao ở bên cạnh thèm ăn thẳng trôi chảy nước miếng, Lăng Chỉ nhìn đến thú vị, chiếu vào da giòn thịt mềm bộ vị cầm tiểu đao cho hắn khoe khoang một khối, hai lông ăn đến một câu là dầu. Chờ heo rừng nướng kỹ, trời đã gần đen, Hoàng Kim người một nhà tăng thêm Lăng Chỉ người ngoài này nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt, chỉ chốc lát sau Hoàng Phi Hổ mang theo nhi tử hắn Hoàng Tam Thụy cũng tới, tiểu viện thay đổi đến náo nhiệt hơn. Hoàng Phi Hổ cha hắn là Hoàng Kim đệ đệ, hắn cùng Hoàng Phi Báo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thở thiếu thời đã từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên ai, về sau thật sớm lấy lao bà, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Có lao bà hài tử nhiệt kháng đầu, còn muốn cái gì giang hồ? Cả một đời hãm tại trên mặt đất bên trong, nghe Lăng Chỉ nói xong gần đây chạm yêu trừ ma kinh lịch, cũng không khỏi đến lòng sinh hướng về. Hai cái mắt con ôm cha hắn chân nháo muốn học võ, hai cái là mẹ chỉ có thể cau mày nhìn xem, các nàng chỉ hy vọng nhà mình nam nhân cùng hài tử bình an liền đủ hài lòng. Hoàng Kim ngược lại là có chút ý động, lão nhân gia trải qua cực khổ, hiểu được lo trước tính sau, loạn thế muốn cầu sống, vũ lực là ác không thể thiếu, người trong thôn sẽ chỉ một chút thợ săn kỹ xảo trang giá bà thức, đem hài tử đưa đi tập võ, có lẽ là cái biện pháp không tệ. Hoàng Nhị Mao cùng Hoàng Tam Thụy đều là 8-9 tuổi, lúc này đưa đi tập võ cũng coi như vừa vặn. Xung quanh mấy huyện nổi danh nhất chính là Thất Tinh Võ Quán, Hoàng Kim biết Lăng Chỉ là quán chủ thân truyền đệ tử phía sau, liền năn nỉ Lăng Chỉ hỗ trợ viết phong thư đề cử. Chương 26, trốn tốt. Chương 26, trốn tốt. Lăng Chỉ Việc nhân đức không nhường ai đem bọn họ tính cả đại hoàng trang mấy cái điều kiện không sai hài tử để cử đi võ quán, điều kiện này không sai chỉ là thân thể thiên phú, cùng với kinh tế. Tập võ tiêu phí rất lớn, bình thường nhà ba người rất khó cung ứng đến lên, trừ phi là thiên phú đặc biệt xuất chúng, Lăng Chỉ mới sẽ mở một mặt lưới, trong lòng chỉ ra để đại sư Minh ít thu một chút ngân tệ. Trong đó có cái Têu Hoàng Cẩu đàn hài tử thiên phú cũng rất không tệ, chính là trong nhà nghèo quá, Lăng Chỉ đặc biệt chào hỏi để đại sư Minh nhận lấy, cùng người tốt người tại mình tiện nha. Lăng Chỉ vì hắn đổi tên cảnh nghĩa, lấy cắt tường như ý thiện lương vĩ đại chi ý cầu chính là một cái thiện duyên, gieo trồng vào mùa xuân một biên túc, ngày mùa thu hoạch vạn biên hạt. Thời gian liền sẽ trôi qua rất nhanh, đến Liêu Thụ trấn đi nhậm chức đã nhanh 20 ngày. Ngày này, rảnh rỗi rất lâu Lăng Chỉ quyết định đi ra đi dạo, cưỡi ngựa đường đao, cảm giác chính mình biến thân thành hoang dã lớn phiêu khách bên trong zone Marston. Liêu Thụ trấn xây dựng lại công tác tiến hành đến chậm chạp, thế nhưng trấn nha các bộ đã phối tề, còn lại chính là chiêu mộ lưu dân khôi phục sinh sản, những này việc tự nhiên có thôi huyện lệnh an bài trưởng trấn Từ Đông Phong phụ trách. Lăng Chỉ mang theo mũ rộng đành, chả mã đao gánh tại trên vai, cưỡi tại hắc mã bên trên, hắc mã thể trạng cường tráng, nhưng là thất tính tình ôn hòa ngựa tốt. Không có chỗ cần đến hắn quyết định lên núi nhìn một cái có hay không cùng hắn hữu duyên yêu nghiệt, đến giúp đỡ hắn tu hành. Hắc mã bộ pháp ổn định chạy chậm đến, đường núi hai bên cây chậm rãi lui lại, lại nghe một tiếng cái mõ vang lên, đánh gãy Lăng Chỉ say mê. "Tiểu tử, lưu lại mua mệnh tiền lại đi." Một thanh âm từ rìa đường trên cây truyền đến, Lăng Chỉ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cây ngồi xổm cái mặt đỏ hắn tử, cầm trong tay cung tiễn, bén nhọn mũi tên đối diện ngay Lăng Chỉ. Thất thời một chút, tiền cùng ngựa lưu lại, đao cũng lưu lại, các gia gia thả ngươi một con đường sống. Một thanh niên khác từ phía sau trong rừng cây chuyển đến. Mấy thân ảnh từ trong rừng đi ra, người cầm đầu mặc không quen biết giáp trụ, trong tay xách theo một đầu dài năm thước thương, mấy người khác đều mặc thất linh bắt lạc giáp ra, xem xét chính là trong quân đi ra chỗ tốt. Lăng Chỉ dùng trôi đao đỉnh một cái mũ rộng đành, nhìn quanh một vòng bốn phía, gặp không có người đi ra ngoài nữa, thân ảnh đột nhiên phát động. Bụt! Chẳng mã đao ra khỏi vỏ, chạy thẳng tới giáp trụ hắn tử. Một thân giận dữ, ngươi liền tính không có ý định có kẻ mặc cả, cũng phải hỏi trước một tiếng chúng ta vì sao cướp đường à? Một lời không hợp rút đao liền chặt, từ đâu tới trẻ con miệng còn hôi sữa, không biết giang hồ đều là đạo lý đối nhân xử thế sao? Các huynh đệ kết trận chơi hắn giáp trụ hán tử chỉ huy. Lăng Chỉ không để ý tới những người khác, hạ quyết tâm trước tiên đem cầm đầu đánh ngã lại hỏi mặt khác. Chả mã đao trượt ra một đầu thất dây xích, đao thế giống như thiểm điện, màu vàng lôi đỉnh lập loè trong đó. Cái kia giáp trụ hán tử trên thân cũng bộc phát ra khai mạch cảnh khí thế, trường thương giơ cao nện xuống một thương, mang theo tiếng xé gió chạy thẳng tới Lăng Chỉ chán. Lăng Chỉ nháy mắt lôi đỉnh phun trào, tốc độ tăng lên một mảng lớn. Cựu cung du long thân hình lập loè chỉ thấy cấp tốc tiếp cận giáp trụ hán tử, sau lưng mũi tên gào thét lên hướng hắn phóng tới, hắn ly đều chưa từng để ý tới. Hai tay viết thay người khác, vòng eo vặn một cái, mang theo thiên quân lực lượng bổ về phía đối phương, giáp trụ hán tử trường thương quét ngang, gác ở đỉnh đầu. Đương, trường thương tính chất bất phàm, đứng vững Lăng Chỉ bộc phát một kích, cự lực xuyên thấu qua trường thương, truyền lại đến giáp trụ hán tử hai tay, hắn chỉ cảm thấy bị cự thạch đập trúng, cả người bay rất ra ngoài. Không đợi hắn thở một ngụm, khiến người hít thở không thông đao quang đến lần nữa, Lăng Chỉ phương hướng biến hóa, nháy mắt mấy chục đạo đao quang bao vây giáp trụ hán tử. Tiếng kim thiết chạm nhau vải vóc xé rách, âm thanh nam nhân tiếng đều thảm thiết không ngừng truyền đến. Hai thân ảnh tách ra lúc, giáp trụ hán tử. Hiện tại đã là hán tử kia, hắn đổ vào trong vũng máu, lồng ngực có chút chập trùng, Lăng Chỉ cũng không có giết hắn, mà là đưa ánh mắt nhắm ngay bọn Lâu La. Các huynh đệ làm thịt hắn báo thủ cho đại ca. Đối phương mấy cái Lâu La đã kết thành trận thế, trên cây cung tiến thủ Lâu La phát hiện chính mình tiến không cách nào tạo thành tổn thương lúc, quả quyết vứt bỏ cung rút đao. Trong quân sát trận chủng loại phong phú, cần sĩ tốt tu luyện cùng một loại sát công, cô động sát khí mới có thể kết thành trận thế. Trước mắt mấy cái này Lâu La kết đến đen hổ sát trận. Lăng Chỉ cứng đối cứng, đâm thẳng đầu vào, thực lực bản thân cường mới là đạo lý quyết định, sát phạt giống như chém dưa thái rau, trong chớp mắt liền đem sát trận mở ra đến thất linh bát lạc, bọn Lâu La nằm một chỗ. Hắn chỉnh lý một phen quần áo, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng. Các người đám binh lính này, ban ngày ban mặt đi ra cướp đường, lá gan không nhỏ. Lăng Chỉ nói ra hôm nay câu nói đầu tiên, hắn thích trước tiên đem người thả lật, lại cùng người nói hắn đạo lý, bình thường lúc này đối phương sẽ rất nguyện ý nghe. Một cái Lâu La bị thương hơi nhẹ, dãy rủa lấy bò dậy, lại lật thân quỳ xuống. Chúng ta có mắt không trọng, mạ phạm đại nhân, nhưng chúng ta cũng không phải là có ý tại cái này vào rừng làm cướp, thực sự là cùng đường mặt lộ mới ra hạ sách này, còn mời đại nhân tha mạng Lâu La giáp tình chân ý thiết cầu xin tha thứ. Chúng ta nguyên bản phương Nam Lê An quân sĩ tốt, bởi vì tướng ta tham ô của lương, chúng ta vô cớ bị phạt theo dệt tội danh, chúng ta đều là có nhà nhưng không thể trở về, đại ca nhà ta nguyên bản bách nhân tướng, chỉ có thể mang theo chúng ta tại cái này vào rừng làm cướp, mà đợi tới. Lâu La giáp âm thanh càng nói càng nhỏ, hắn phát hiện trước mắt hung tàn thiếu niên đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Tại sao không nói? Ngươi không rất có thể nói nhà. Nói tiếp a. Các ngươi trong quân đội bị khuất, liền đi ra cướp đường, đó là đi qua bách tính thương nhân chết tiệt. Còn một bộ hành hiệp trưởng nghĩa giáng dấp, nói, tại phụ cận chặn giết bao nhiêu người, có hay không người sống. Lăng Chỉ nộ khí bộc phát, ngữ hàm lôi âm. Lâu La bị kinh sợ tâm thần, dọa đến run bắn cả người. Đại nhân tha mạng, chúng ta một nhóm 40 mấy người, có một nửa không muốn cướp bóc lưu tại trên núi trồng trọt đi săn, chúng ta đi theo đại ca vào rừng làm cướp hơn 1 năm. Ngày bình thường cướp bóc khách thương tôi tớ không lưu người sống, không biết giết bao nhiêu người. Lăng Chỉ trong lòng nghiêm túc, tốt một nhóm hung tàn chỗ tốt. Hắn không còn có cha hỏi tính tình, giơ tay chém xuống đầu người rơi xuống đất. 10 mấy sợi linh khí nhập thể. Lăng Chỉ xử lý tốt đầy đất thi thể, tiếp tục đánh ngựa lên đường, hắn tính toán đi xem một chút đám kia trồng trọt có thể duy trì ranh giới cuối cùng người, có lẽ hỏng không đến đi đâu. Dọc theo đường núi tiến vào thâm sơn, đường núi gập ghềnh khó đi, chỉ có thể xuống ngựa đi bộ, lăng chỉ trên tảng cây chạy vội như dẫm trên đất bằng. Xuyên qua đèo, nơi xa sườn núi bên trên xuất hiện mấy tòa nhà gỗ thoạt nhìn vô cùng đơn sơ. Lúc này chưa đến buổi trưa, nhà gỗ trước phòng sau phòng lại đứng đầy người, mơ hồ còn có tiếng la giết chuyển đến. Một đầu to bằng bắp đùi đại xà đang cùng trốn tốt bọn họ chiến đấu cùng một chỗ, cái kia da rắn da cứng cỏi đau thương bất nhập, bị chặt chúng lúc kia lửa vàng khắp nơi, lại không đả thương được nó. Cầm đầu tráng hán tay cầm một cái đinh ba múa đến hổ hổ sinh phong, vây công chúng trốn tốt binh khí đa dạng, chỉ có thể dựa vào sát trận lúc đánh lén. Đột nhiên, đuôi rắn tại tráng hán trong mắt càng lúc càng lớn, tráng hán nâng xin ngăn cản, lại bị đuôi rắn đánh bay, thế cục bắt đầu mất khống chế, phụ nhân chạy nhanh hài đồng khóc thét, hiện trường loạn cả một đoàn. Toàn bộ tránh ra. Một thanh âm như trời trong phích lịch, quần quần lôi âm lập tức chế trụ hỗn loạn. Chương 27, hợp nhất. Chương 27, hợp nhất. Lăng Chỉ thúc ngựa giết tới. Trảm mã đao ra khỏi vỏ liền mang lôi đỉnh, một vệt đao quang chợt hiện, chạy thẳng tới hắc xà phần bụng, cái kia hắc xà né tránh không kịp, phần bụng bị đổi cái lỗ hổng lớn. Đao thế không chỉ, một đao tiếp một đao, bổ về phía nó trắng môn, hắc xà gặp đánh không lại, thân thể lắc một cái muốn chạy chi lại cát. Lăng Chỉ sao có thể như nó mong muốn, mũi đao cắm vào hắc xà không thể miêu tả chỗ, đứng vững sống đao toàn thân lôi đỉnh lan tràn, trảm mã đao giống như là cắt đầu phụ rạch ra hắc xà phần bụng, bên trong loạn thất bát tao chạy đầy đất, còn có một bộ còn nhỏ hài đồng thi cốt. Chó của ta con a, nương không có bản linh a, không có cứu ngươi a. Một vị phụ nữ thấy được bộ kia thi cốt, gào khóc, Lăng Chỉ cũng không biết đã đuổi ra sao, cũng có vẻ đứng ở một bên có chút không biết làm sao. Đa tạ tiểu huynh đệ trượng nghĩa cứu trợ, nếu không phải tiểu huynh đệ xuất thủ, chúng ta hôm nay biết là muốn tổn thất nặng nề. Tại hạ Bùi Thế Nam, chúng ta đều là thợ săn trong núi Đinh Ba Tráng Hán bị đồng bạn nâng lên, chính đối Lăng Chỉ nói cảm ơn. Chẳng yêu trừ ma, chúng ta bản phận, Bùi đại ca không cần như vậy. Thực không dám dâu dếm, tại hạ có ý tìm các ngươi tới. Lăng Chỉ vừa chắp tay, vừa cười vừa nói. Bùi Thế Nam cực kỳ hoảng sợ, rốt cục vẫn là tìm tới sao? Bùi Minh chớ nên kinh hoàng, tại hạ cũng không phải là vì trốn một cánh quân sự tình mà đến, chỉ là trùng hợp gặp gỡ một nhóm sơn tặc, nghe nói các ngươi cùng một chỗ trốn ra được, lại không muốn cướp bóc, trên mặt đất trồng trọt săn bắn, tại hạ chưa đến, một vị kết giao bằng hữu, hai nhà cũng là hy vọng Bùi đại ca gia nhập ta Tinh An Tư, không nói đại phú đại quý, ít nhất cũng là không lo ăn uống. Lăng Chỉ trực tiếp biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Nghe xong thiếu niên trước mắt là Tinh An Tư loại kia địa phương, có thể có như thế tu vi cũng là tình lý bên trong, chỉ là vừa vượt qua cuộc sống tự do, lại để hắn làm sao chịu từ bỏ. Lăng Chỉ nhìn ra sự do dự của hắn, nói tiếp, Bùi Minh, ngươi chính là không vì mình cân nhắc, cũng phải vì sau này làm tính toán. Nơi này hài tử gầy trơ cả xương, có thể thấy được các ngươi trải qua cũng không tốt, tại hạ Hạc huyện Liễu Thụ trấn trấn úy Lăng Chỉ, các ngươi quá khứ ta không truy cứu, đi Liễu Thụ trấn một lần nữa vào hộ tịch. Trước mắt Liễu Thụ trấn đại lượng tuyển nhận lưu dân, không có người quan tâm các ngươi trước đây là làm cái gì, mà còn mấy năm gần đây quỷ án liên tiếp phát sinh, các ngươi vùi ở trong vùng núi thẳm này, sớm muộn tính ra sự tình, nói đến thế thôi, chính ngươi cân nhắc à. Lăng Chỉ là Tỉnh An Tư trấn úy, thủ hạ có thể xứng hai tên đại kỳ khiến tám tên tiểu kỳ cờ nhỏ khiến. Có một số việc phải có người làm, dựa vào một mình hắn bận rộn chết. Bùi Thế Nam rơi vào xoắn xuýt, đưa tới đồng bạn bàn bạc một phen phía sau quyết định gia nhập Tinh An Tư, có cái có thể đứng ở dưới ánh mặt trời thân phận cũng tốt, không thể tổng công đào bình tên tuổi sống hết đời. Lăng Chỉ nhìn xem bọn họ thu thập hành lý vật tư, đem tùy thân mang thịt khô phân cho mấy cái tuổi bé con. Bùi Lao Ca A, nhà của các ngươi quyến lúc nào tiếp đến? Lăng Chỉ thuận miệng hỏi. Tại hạ bị người hãm hại, chỉ có thể mang theo các huynh đệ thoát đi đại doanh. Khi đó liền sai mấy cái cơ linh huynh đệ ngụy trang thành lưu dân, đi đem thê nhi nhận lấy, đáng tiếc lao phụ mẫu không muốn ly hương, muốn hiếu mà thân không tại a. Bùi Thế Nam có chút thương cảm. Không sao, các ngươi trước đi Liễu Thụ trấn thu xếp tốt, về sau lại phái người lặng lẽ tiếp đến chính là. Lăng Chỉ không lắm để ý nói. Hai năm trước phương Nam chiến trường trốn tốt muốn quá nhiều, huyện nha hiện tại bổ đầu Chu Sơn cũng là trốn về đến, thế cục thối nát phía dưới, trả tiền đều là tầng dưới chót. Mọi người hành lý không nhiều, lương thực thì càng ít, Lăng Chỉ trước khi đi một mồi lửa thiêu những này nhà gỗ, để tránh lưu lại sinh sôi sơ tặc, vậy rắn cũng bị Lăng Chỉ từng cái thu thập lại, về trong huyện nói không chừng có thể tạo kiện áo giáp đâu. Một đoàn người dĩ lệ mà đi, trở lại Liêu Thụ trấn đã cuối giờ thân, Lăng Chỉ chào hỏi mọi người ở cùng nhau tại Tinh An Tư nha môn, nghĩ dọn ra ngoài ở để huyện nhà phân phối phòng trống. Trấn nha cho Bùi Thế Nam cùng một đám sĩ tốt chi an ra bạc, an bài thỏa đáng về sau Lăng Chỉ mới trở về tu luyện. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong huyện an bài văn thư hình danh đã vào vị trí của mình, Tinh An Tư cuối cùng có thể vận chuyển. Từ trấn uy phía dưới, Liêu Thụ trấn Tinh An Tư thiết lập đại kỳ khiến hai tên, hiện nay chỉ có Bùi Thế Nam một người khác chống chỗ, về sau có người tu luyện tới khai mạnh cảnh bổ khuyết thêm. Phía dưới tiểu kỳ cờ nhỏ khiến tám người, đều là từ Bùi Thế Nam chính mình ăn bài, hắn người hắn dùng cũng thuận tay, Lăng Chỉ không muốn quản những này vụn vặt. Lăng Chỉ vui vẻ thanh tĩnh, tại Liêu Thụ trấn không xa tiểu Nưu Sơn bên trong chuyên tâm tu luyện, ban đầu trong núi chuyển đến lôi đỉnh cuộn cuộn, bách tính sợ như chi cút, về sau dần dần quen thuộc, có cái cường đại người tu hành tại trên trấn, bọn họ cảm giác an toàn đều muốn gia tăng mấy phần. Kim lôi đoán thể thuật đã bị Lăng Chỉ sửa chữa hoàn toàn thay đổi, hiện tại phải gọi nó lôi đỉnh kim thân thuật tương đối chuẩn xác. Trải qua vô số lần lôi đỉnh tối thể, Lăng Chỉ nhục thân huyết dịch đã bị luyện đến cực hạn, máu như chỉ thủy ngân sắc giống như kim, xương cốt cứng cỏi so nguyên thiết. Muốn lại đột phá, sợ rằng cần cơ duyên hoặc là linh khí quán đỉnh đến số lượng nhất định về sau, từ lượng biến dẫn đến chất biến. Tắm rửa lôi đỉnh cảm giác đã để Lăng Chỉ không cách nào tự kiềm chế, vẫn như cũng là như tê liệt thống khổ, Lăng Chỉ cũng đã quen thuộc, làm ngươi thích ứng trình độ nào đó thống khổ phía sau, được đến rèn luyện chính là ngươi là thần kinh, Lăng Chỉ tốc độ phản ứng nhanh hơn. Trong cơ thể luồng khí xoáy bên trong nguyên bản màu vàng lôi hồ, hiện tại nhiều một tia tự ý, nhị sắc thần lôi uy năng vượt xa lúc trước, chăm chỉ không ngừng xung kích Dương Khiêu mạch cũng lấy hiệu quả, cuối cùng tại đêm qua thành công đạt thông, khai mạch cảnh đệ thất trọng đột phá. Mạnh lên quá trình khiến người quên thời gian, mãi đến Bùi Thế Nam đích thân tìm đến Lăng Chỉ mới từ khổ tu trạng thái giải thoát. Làm sao lão Bùi, trên trấn vô sự a? Chúc mừng Lăng Chấn Úy tu vi đột nhiên tăng mạnh, thật đáng mừng a. Bùi Thế Nam su định nói, lấy hắn mở mạch tứ trọng tu vi, đối mặt Lăng Chỉ đều cần trong lòng run sợ, hắn hoài nghi Lăng Chỉ đã cách khí hải không xa. Chỉ là bình thường đột phá, không đáng giá nhắc tới. Ngươi làm sao còn tự thân tới? Ngày hôm qua cho ta đưa cơm cái kia Hắc Ba đầu, gần nhất đều là Hắc Ba cho Lăng Chỉ đưa cơm, một ngày một bữa, thời gian khác Lăng Chỉ đều tại khổ tu. Hắc Ba bị tiên sinh lưu đường, tiên sinh để hắn biết 20 cái chữ lớn, hắn biết sai 13 cái, đem tiên sinh tức giận đến không nhẹ, lưu hắn xuống trọng điểm giáo dục. Bùi Thế Nam vừa cười vừa nói, Hắc Ba là hắn phụ tá đoán thể cựu trọng Vương Xuyên nhi tử, 7-8 tuổi bé con đã tại học võ. Trên trấn mời tư thuộc tiên sinh, dạy đến tuổi đám trẻ con biết chữ, 3-40 từng cái hài đồng đem tiên sinh dạy vò không nhẹ, tiên sinh thống khổ đồng thời vui vẻ. Lăng Trần Úy, buổi trưa phía trước Lý Trang có người đến báo án, nói bọn họ thôn ra quỷ án, đã chết mấy người, đi xuống pha án tiểu kỳ cờ nhỏ khiến điều tra trở về chờ lấy hướng ngài hồi báo đâu. Bùi Thế Nam nói ra chân chính đến ý đây là Lăng Chỉ định quy củ, điều tra trong nghi phạm thực lực, lại thống nhất hồi báo cho hắn, lại từ hắn quyết định là đích thân xuất thủ vẫn là để phía dưới người chính mình xử lý. Hiện tại hắn đã chọn tới, chỉ có cực các chi đồ cùng yêu ma quỷ quái có thể để cho hắn xuất thủ, dù sao đây là hấp thu linh khí đại sự. Lăng Chỉ lúc tu luyện cách trên trấn rất gần, thời gian đốt một nén hương liền đến. Nói một chút đi, cái kia Lý thôn vụ án gì, tra ra đến cái gì? Hắn bệ vệ hướng chủ vị ngồi xuống, tuổi quá trẻ hắn đã rất có uy nghiêm. Chương 28, lấy chết có đạo. Chương 28, lấy chết có đạo. Bẩm báo đại nhân, thuộc hạ Vương Tam cùng đồng liêu Lý Tứ đi Lý thôn điều tra biết được, cái kia hại người quỷ vật là cái chỉ ở ban đêm ẩn hiện tiểu quỷ, oan khí cực nặng, cụ thể nguyên nhân cái chết lại không có điều tra rõ, mời đại nhân trách phạt. Vương Tam cung kính nói, ta phạt các ngươi làm cái gì? Những cái kia thân hảo nông thôn tộc lao từ trước đến nay lấy tông tộc pháp trị thôn, các ngươi có thể tra được mới là sự việc kỳ quái, bọn họ khẳng định xuống lệnh cấm cầu. Lăng Chỉ không chút do dự làm ra phán đoán. Còn mời đại nhân minh xét, thuộc hạ sợ người hung chạy, cho nên lưu lại Lý Tứ trong bóng tối giám thị lại nhớ các ngươi một công, tháng này lĩnh hai lần lương đồng. Ta đại nhân. Vương Tam sống lâu như thế liền chưa từng thấy không cắt xén thượng quan, trước đây tại quân doanh, phát lương lúc tiểu gì cũng sẽ bị cắt xén 3-4 thành hỏa hao tổn tính an tư công việc này mặc dù nguy hiểm, thế nhưng tiền cho đủ A Lăng Chỉ an bài Bùi Thế Nam mang lên mấy cái tiểu kỳ cờ nhỏ liền xuất phát. Liêu thụ trấn khoảng cách Lý thôn hơn 10 dặm, cách không xa, khoái mã một nén hương liền có thể chạy tới, khổ chủ không nói thật, hắn càng không nóng nảy thời gian đang gấp, trước mắt chính vào tháng 8, trên đường đi trùng đều chim hót cũng là hài lòng. Ở nông thôn con đường khó đi, sắt móng ngựa đập tại bị nướng đến khô khan trên mặt đất phát ra bang bang tiếng đánh. Hắc mã chậm rãi đi, cái đuôi to thỉnh thoảng lắc lư một cái, xua đuổi con muỗi. Một dòng sông nhỏ phần cuối xuất hiện một tòa thôn trang, quy mô thoạt nhìn cũng không lớn, ước chừng trên dưới 100 gia đình. Buổi trưa chưa đến, nông hộ bọn họ phần lớn còn tại thu hoạch đồng ruộng lúa nước, lúa sớm đã biến thành thục màu vàng kim, đồng ruộng một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Trung niên nam nữ liêm đao mài đến sáng loáng, mang theo mũ rơm đỉnh lấy mặt trời chói chang, lưu loát cắt lúa nước, tuổi già phụ mẫu thì đem thứ nhất chói chói đưa đi trộn lẫn bên thùng trồng chất tốt. Hai đồng theo ở phía sau nhặt lấy bông lúa, đuổi theo chuột đồng. Thỉnh thoảng phát hiện gà nước lúc liền chào hỏi đại nhân cùng một chỗ vây lên bắt giữ, nếu như may mắn tóm được một cái kia cả nhà đều có lộc ăn. Thu hoạch thời tiết luôn là vui sướng, nhất là tại loạn thế, thu lương thực mang ý nghĩa trong nhà lương thực lại có thể nhiều kiên trì một chút thời gian, bọn nhỏ cũng có thể ăn nhiều mấy bữa cơm no. Lăng Chỉ có chút hăng hái nhìn trước mắt tất cả, ngừng chân quan sát một hồi lâu, tại đại hắc mã thúc dục bên dưới mới bung ra dây cương chậm rãi hướng phía trước đi đến. Trước an bài Vương Tam đi đem Lý Tứ tìm đến hỏi một chút tình huống, lại mang theo mọi người hướng cửa thôn đi đến. Cửa thôn sân phơi nắng một bên ngồi mấy cái đã có tuổi lão đầu. Dâu tóc hoa dâm bọn họ chính ôm ấm trà câu có câu không trò chuyện. Lăng Chỉ nuối lòng cổ áo, dẫn ngựa đi tới. Lao trượng, tại hạ Liễu thụ trấn tính an tư trấn úy Lăng Chỉ, nghe nói thôn các ngươi nháo quỷ à. Lăng Chỉ lớn tiếng nói. Lao đầu dọa giật mình, ấm trà đều hơi kém rơi, ngẩng đầu nhìn lên là mấy người mặc quan phục người, một cái xinh đẹp thiếu niên đỡ trôi đao đứng ở trước mặt hắn, trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ lời nói cũng nuốt xuống. Các ngươi trước mấy ngày không phải người tới điều tra sao? Các ngươi mau đem tiểu quỷ kia nắm lấy, tỉnh nàng hại người nữa tính mệnh. Lao đầu ỷ vào chính mình số tuổi lớn, không đem Lăng Chỉ để vào mắt. Có bắt hay không, làm sao bắt là do chính chúng ta quyết định, không tới phiên ngươi ở chỗ này an bài chúng ta phá án, nếu không phải nhìn ngươi số tuổi lớn, bản quan hiện tại liền nghĩ cầm xuống ngươi thẩm bên trên nhất thẩm. Lăng Chỉ ngữ khí thay đổi đến cứng rắn, lao đầu làm sao vậy, hắn cũng không phải là chưa từng giết. Lúc này Vương Tam Lý Tứ cũng tới. Thuộc hạ Vương Tam Lý Tứ bái kiến đại nhân. Vương Tam đem Lăng Chỉ cho bọn họ ghi công sự tình nói, Lý Tứ cũng rất hưng phấn, tiếp tục như vậy, nhiều tích lũy tiền, cưới cái bà nương liền không phải là vấn đề. Đáp lời, Lý Tứ đem ngươi điều tra tình huống nói một chút. Là, đại nhân. Thuộc hạ trải qua điều tra, phát hiện trong đó mánh khỏe, Lý thôn ban đầu chết là cái thiếu nữ, thế nhưng nguyên nhân cái chết không rõ, nhiều mặt hỏi thăm đều kiểm tra không ra kết quả. Mãi đến đêm qua, thuộc hạ nắm lấy cái trộm đạo người nhà hàng rỗi, một phen tra tấn, hắn mới nói ra tình hình thực tế. Chết thiếu nữ tên là Chu Thái Nhi, 13 tuổi, nàng Lý Viên ngoại trong nhà quản gia thuê về đến trong nhà làm công nhân làm thuê, về sau chết oan chết uổng, nguyên nhân cái chết không rõ, bất quá trong thôn quỷ án chính là từ chỗ ấy bắt đầu. Cái này Lý Tứ cũng không tệ lắm, biết động não, mặc dù thủ đoạn quá khích một điểm, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục nha. Gần nhất chết cái này mấy người, đều là Lý Viên ngoại nhà sao? Lăng Chỉ tiếp tục đặt câu hỏi. Là, chết 6 cái, đều là Lý Viên ngoại nhà hộ viện. Minh Bạch, chúng ta đi Lý Viên ngoại nhà nhìn một cái, Lý Tứ dẫn đường. Lăng Chỉ quyết định trước đi Lý Viên ngoại trong nhà nhìn một cái. Lý Tứ một ngựa đi đầu, một nhóm người hùng hùng hổ hổ tiến đến. Lý Viên ngoại gia đình quá lớn, 6 vào viện tử chiếm diện tích mấy chục mẫu, chu vi tường cao tới 2 trượng, trong viện nuôi không ít hộ viện, phần lớn là chút đoán thể cảnh võ giả. Vương Tam gõ vang vòng cửa, gõ mấy chục âm thanh, người gác cổng mới đến mở cửa. Ai vậy, đập đội vã như vậy, chạy đi đầu thai đâu, cửa còn không có mở, người gác cổng không nhịn được âm thanh liền đã truyền đến. Bị dầu cây chậu bảo dưỡng qua thiết một cửa lớn đẩy ra lúc vô thanh vô tức, đầy mặt dữ tợn người gác cổng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại là các ngươi nếu không có thể bắt quỷ phá án, liền tranh thủ thời gian đổi có thể phá án người đến, tỉnh các ngươi chậm trễ lao ra thời gian, người gác cổng vênh mặt hất hàm sai khi nói. Lăng Chỉ đều sợ ngây người, loại này nhược trí người gác cổng là chủ nhà thuê tới tội nhân sao? Cái này đại hộ nhân gia tố chất hữu danh vô thực a. Ba Lăng Chỉ một cái thi đấu đấu đập vào người gác cổng trên mặt, 7-8 cái răng bay lên giữa không trung, người gác cổng bị đánh bay ngược đi vào, tại chỗ nhận cơ hội. Lăng Chỉ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, đẩy cửa ra xông vào. Lý Tứ thuận tay bắt lấy một cái đi qua gã sai vặt, quắc, tính an tư phá án, dẫn chúng ta đi tìm Lý Thuật Quốc. Lý Tứ mấy ngày nay cũng biệt quất hỏng, cái này Lý thôn bị Lý Viên ngoại kinh doanh đến như thùng sắt, nước tắc không loạn, kim đâm không ra. Gã sai vặt xem xét người tới viết thay người khác cầm đường, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Lý Viên ngoại ở phía sau đường chiêu đãi khách quý, tiểu nhân cái này liền mang chư vị đại nhân đi qua. Lý Tứ mang lấy gã sai vặt đi ở phía trước, Lý phủ con quấn quấn, không có mấy người dẫn đường thật đúng là khó tìm. Người gọi cái gì? Là Lý thôn người địa phương sao? Lăng Chỉ đột nhiên hỏi. Gã sai vặt cẩn thận nhìn bốn phía một cái, cẩn thận hồi đáp, đại nhân, tiểu nhân biết ngài muốn hỏi cái gì, chỉ là tiểu nhân một nhà lớn bé tính mệnh đều tại Lý phủ đồ đao phía dưới, tiểu nhân thực sự là không dám nói, bất quá đại nhân có thể tự mình đi tìm một chút. Gã sai vặt ánh mắt rơi vào Lý phủ trung ương một tòa nhà nhỏ 3 tầng bên trên. Lăng Chỉ cười, gã sai vặt này người thông minh a. Ngươi chỉ một cái đường, phía trước không cần ngươi mang theo, ngươi hôm nay chưa từng thấy chúng ta, hiểu chưa? Lăng Chỉ nguyện ý cho người thông minh một con đường sống. Gã sai vặt cảm kích hướng Lăng Chỉ thi lễ một cái, hắn đã nhìn ra, đến trong mấy người này, cái này trẻ tuổi nhất anh Tuấn Tiểu Ca mới là định đoạn, hắn chỉ cái phương hướng, sau đó chạy nhanh như làn khói. Lăng Chỉ thuận đường, một đường tìm tới đại sảnh. Lý Thuận Phúc cùng một cái lông mày thưa thất ánh mắt hung ác chí gã đại hán đầu chọc đang uống trà. Chí thiện đại sư, tiểu quỷ kiết nhưng là làm phiền ngươi. Lý Thuận Phúc khép lại tách trà, định mà nói. Lý thí chủ xin yên tâm, chỉ là tiểu quỷ bần tăng là dễ như trở bàn tay, bần tăng cũng không phải bản địa tinh an tư những cái kia đồ bỏ đi, nghe nói bọn họ chân uy mới 15 tuổi, quả thực buồn cười. Huống chi, Lý thí chủ cũng coi là ta người một nhà, bần tăng làm việc ngươi cứ việc yên tâm, một mặt hung tướng chí thiện hòa thượng nói,